Lạc Phong chết. Tên kia truyền kỳ cảnh cường giả cắn răng, lập lại. Hô. Trong chốc lát, mênh mông linh lực quét sạch ra, hai tên truyền kỳ cảnh cường giả lúc này bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vẹn vẹn chỉ là linh lực ba động liền có thể để hai tên truyền kỳ cảnh cường giả thụ thương, có thể thấy được lão giả khủng bố đến mức nào. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão giả thu liễm khí tức, trầm giọng nói. Hai người thần sắc siết chặt, không kịp trị liệu thương thế, vội vàng thanh tại Huyền Ất Sơn phát sinh kỹ càng quá trình nói một bản. Bao quát Tần Giác trong nháy mắt diệt sát Lạc Phong cùng một vị khác truyền kỳ cảnh cường giả, cùng đứng đấy bất động đem Lạc Cù phản vệ trọng thương sự tình. Miếu sát Lạc Phong. Lão giả khẽ nhíu mày. Hắn biết rõ Lạc Phong thực lực, truyền kỳ cảnh bên trong cơ hồ không có địch thủ, trừ phi đối phương là thánh cảnh. Lạc trưởng lão, hắn để cho chúng ta về tới tìm ngươi. Phế vật. Lão giả lạnh hừ một tiếng, hai người lập tức sắc mặt càng thêm tái nhợt, cũng không dám lại lắm miệng. Tốt một cái là tầm, không nghĩ tới lại tìm cái thánh cảnh làm tay chân, thật tốt tốt. Lão giả giận không kềm được, bất quá đã dám đối thuần dương thánh địa người động thủ, như vậy ai cũng cứu không được hắn. Nói đến đây, lão giả phân phó nói, thanh trong chuyện này báo cho chấp pháp đường, ta ngược lại muốn xem, Lạc Tầm nên làm cái gì. Vâng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, vừa muốn quay người rời đi, một đạo gầm thét vang lên. Lao thất phu, ngươi tìm chết. Theo câu nói này rơi xuống, thiên địa biến sắc, tiếng sấm cuồn cuộn, đáng thương hai người còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền bị một cỗ linh lực đánh vào người, miệng mũi phun máu, đã hôn mê. Sau một khắc, trong lầu các bỗng nhiên xuất hiện một đạo thẳng tắp bóng dáng, cùng lao giả đứng đối mặt nhau. Nam tử áo trắng tóc trắng, góc cạnh rõ ràng, dung mạo cực kỳ tuấn dật, nếu là Tần Giác ở chỗ này, nhất định hội phát hiện, người này lại cùng Lạc Vi Vi có 7 phần tương tự. Không giống với lao giả, nam tử khí tức tràn ngập cuồng bạo cùng sát ý. Phảng phất mới từ trong núi thây biển máu leo ra, làm cho người không rét mà run. Nhìn thấy nam tử, lão giả con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh. Làm càn. Lạc Tầm, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lao thất phu. Được xưng Lạc Tầm nam tử tức miệng mắng to. Ngươi dám vụng trộm phái người đi nam cảnh. Làm sao ngươi biết? Lão giả kinh ngạc, chuyện này trừ bỏ bị phái đi những người kia cùng hắn bên ngoài, hẳn là không có bất kỳ người nào biết mới đúng, Lạc Tầm làm sao có thể nhanh như vậy liền đánh đến tận cửa đến. Lão thất phu, ngươi thanh nữ nhi của ta thế nào? Lạc Tầm thần sắc dữ tợn, hận không thể thanh lão giả sẽ thành mảnh nhỏ. Hừ, ngươi rốt cục chịu thừa nhận mình tại bên ngoài có cái nghiệt chủng. Lão giả cười nhạt. Tìm chết. Lạc Tầm sát cơ lộ ra. Đấm ra một quyền, thế không thể đỡ. Lớn mật. Lão giả không nghĩ tới Lạc Tầm không kiêng nể gì như thế, lại dám ở chỗ này động thủ, vội vàng nhấc cánh tay đón đỡ. Vâng. Hai cỗ linh lực giao phong, lấy hai người làm trung tâm, hóa thành vô số phong nhận hướng ra phía ngoài khuếch tán, lầu các gần như trong nháy mắt bị cắt thành mảnh vỡ, hai người quần áo vậy xuất hiện đường khe nước. Nô. Lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui, khóe miệng lưu lại một vòng tơ máu, hiện ra nhàn nhạt kim quang. Hắn không nghĩ tới Lạc Tầm vừa lên đến liền sử dụng toàn lực, nếu không có kịp thời phòng thủ, chỉ sợ đã bị trọng thương. Dù vậy, lão giả như cũng bị thương không nhẹ. So sánh lão giả, đã hôn mê hai người liền càng thảm hơn, không chỉ có quần áo vỡ vụn, trần trùng trục nằm trên mặt đất, liền thân bên trên vậy khắp nơi đều là vết thương, máu tươi chảy ròng, kém chút bị tháo thành tám khối. Lạc Tầm, ngươi có biết ngươi tại làm cái gì? Lão giả lạnh lùng nói. Bớt nói nhiều lời, lão thất phu, ta nhịn ngươi rất lâu. Nạp mạng đi. Lạc Tầm căn bản vốn không quản lão giả nói cái gì, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, lại là đấm ra một quyền. Chính như trước đó nói, thuần dương thánh địa phương thức chiến đấu từ trước đến nay cương mãnh cực kỳ, một khi thế thành, chính là ngoài ta còn ai, có đi không về, là lấy Lạc Tầm căn bản vốn không dự định thu tay lại. Dám động nữ nhi của hắn người, chết. Đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi. Lão giả biết lúc này tuyệt đối không thể khiếp đảm, không phải khẳng định sẽ bị đuổi đánh tới cùng. Bởi vậy lập tức thôi động linh lực cùng Lạc Tầm tiếp tục va chạm. Ầm ầm. Hai vị thánh cảnh cường giả giao chiến hình thành gợn sóng năng lượng khủng bố đến mức nào? Chỉ vung tròn vạn dặm đều chịu ảnh hưởng, vỡ ra lít nha lít nhít vết nứt không gian. Rất nhiều phụ cận võ giả nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đại biến, vội vàng đào tẩu, sợ bị tác động đến. Phát sinh cái gì? Không rõ ràng. Chẳng lẽ là địch tập? Không đúng, tựa như là Lạc thừa trưởng lão cùng Lạc Tầm trưởng lão đánh nhau. Ba mình người đánh nhau. Tình huống như thế nào? Không đợi đám người nghĩ rõ ràng, thê lương tiếng xé gió vang lên, lập tức một vệt bóng đen lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ đụng ở phía xa trên ngọn núi, cao tới ngàn mét, m, ngọn núi khoảng cách vỡ nát, hóa thành phế tích. Làm sao có thể? Lão giả nằm tại trong đá vụn, chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có nửa điểm trước đó tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hắn thế mà bại, với lại bại nhanh như vậy. Lao thất phu, đi chết đi. Lạc Tầm theo sát phía sau, quyền phong như là thiên khung rơi xuống, muốn đem lão giả nghiền ép. Đúng lúc này, một cái tay duỗi ra, ngăn tại giữa hai người. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 224, mục tiêu nam cảnh. Không gian chấn động, ẩn ẩn bày biện ra vặn vẹo dấu hiệu. Giống như thiên khung rơi xuống, quyền phong nhãn nhìn xem muốn đem Lạc Thừa nghiền nát lúc, một cái tay bỗng nhiên duỗi ra, ngăn tại giữa hai người. Phanh. Liền giống như đá rơi vào vũng bùn bên trong, Lạc Tầm quyền phong bị trong nháy mắt hóa giải, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Cùng lúc đó, Lạc Tầm sắc mặt biến hóa, vội vàng khống chế thân hình rút lui, đứng ở đằng xa nói, đại trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Chỉ gặp một vị tướng mạo phổ thông nam tử trung niên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lạc Thừa trước người, buộc tóc ngọc quan, không giận tự uy, vừa rồi đúng là hắn ngăn lại Lạc Tầm công kích. Ta nếu là lại không đến, chỉ sợ nơi này liền bị các ngươi phá hủy. Đại trưởng lão mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Ách! Lạc Tầm xấu hổ cười cười, không biết nên trả lời thế nào. Đại trưởng lão, ngài đều thấy được. Lạc Thừa rốt cục kịp phản ứng, vội vàng từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Lạc Tầm thét to. Gia hỏa này càng ngày càng vô pháp vô thiên, còn muốn giết ta, đại trưởng lão, lần này nhất định phải nghiêm trị hắn, không phải về sau không chừng sẽ làm ra cái gì càng cử động điên cuồng, thậm chí đối với ngài bất kính. Nghe vậy, đại trưởng lão như mày, nhìn về phía Lạc Tầm, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tại Thuần Dương Thánh Địa, ngoại trừ thánh chủ bên ngoài, đại trưởng lão chính là cường đại nhất tồn tại, sớm tại hàng ngàn năm trước liền đã bước vào thánh vương đỉnh phong. Phóng nhãn linh ương giới. Có thể cùng hắn giao phong thánh vương cường giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lạc Tầm không dám ngỗ nghịch, đành phải toàn bộ đỡ ra. Dù sao sự tình phát triển đến loại tình trạng này, đã không có khả năng giấu giếm nữa, cùng để Lạc Thừa thêm mắm thêm muối, chẳng từ chính hắn tới nói. Cùng lắm thì cùng Thuần Dương Thánh Địa triệt để vạch mặt, tóm lại, Lạc Tầm tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương người nữ nhi. Bất quá bởi vì Lạc Tầm cũng không biết Lạc Phong bọn người bỏ mình sự tình, cho nên mãi cho tới bây giờ. Như cũ cho rằng Lạc Thừa đã bắt đi nữ nhi của hắn, nếu không vừa rồi vậy sẽ không gấp gáp như vậy đánh đến tận cửa, đối Lạc Thừa động sát tâm. Ngươi ở bên ngoài có cái nữ nhi. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Không sai, nếu như hôm nay Lạc Thừa không giao ra nữ nhi của ta, ta tất giết hắn. Lạc Tầm không tiêu ngạo không tự thi, ánh mắt như lưỡi đao sắc bén, đâm người gương mặt đau nhức. Mà lấy Lạc Thừa tu vi cảnh giới, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được cảm thấy sợ hãi. Dù sao, quen thuộc Lạc Tầm người đều biết. Hắn từ trước đến nay nói là làm. Với lại hướng phía trước đẩy mấy trăm năm, Lạc Tầm thế nhưng là Thuần Dương Thánh Địa danh phủ kỳ thực thánh tử, tiềm lực vô tận, thậm chí có hy vọng tiến giai thánh vương. Trái lại Lạc Thừa, mặc dù cùng là thánh cảnh, nhưng gần như không có khả năng lại đột phá. Điểm này, từ vừa rồi chiến đấu liền có thể nhìn ra, vô luận là linh lực thâm hậu trình độ, vẫn là khí thế, Lạc Thừa đều xa xa yếu tại Lạc Tầm. Làm càn. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Linh áp lập tức che trời lấp đất khuyết tán ra, nện trên người Lạc Tầm. Oeng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lạc Tầm hai chân lập tức thật sâu cắm vào mặt đất, phương viên mấy chục mét, m, càng là trực tiếp sụp đổ xuống, hình thành một cái to lớn cái hố. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là trưởng lão, liền thật có thể muốn làm gì thì làm. Đại trưởng lão lạnh giọng nói, nếu là ngươi tiếp tục như thế làm cản, ta không ngại lại nhốt ngươi cấm đoán 10 năm. Lời vừa nói ra, Lạc Tầm rốt cục biến sắc, lâm vào trầm mặc. Cũng không phải hắn sợ hãi bị giam lại, mà là một khi bị giam lại, liền đại biểu cho cùng ngoại giới triệt để mất đi liên hệ, cái gì cũng không biết, đến lúc đó, lại có người xuống tay với Lạc Vi Vi làm sao bây giờ. Thấy thế, đại trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, cái này mới quay về Lạc Thừa nói, nữ nhi của hắn thật bị ngươi bắt đi. Đại trưởng lão, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Lạc Thừa manh liệt giật mình tỉnh lại, cắn răng nói, ta xác thực phái người muốn thanh tên nghiệt chủng kia bắt trở lại. Nhưng phái đi ra 5 vị chuyển kỳ cảnh cường giả lại hai chết một thương, tổn thất nặng nề, căn bản không có bắt được. Cái gì? Đại trưởng lão kinh ngạc, nữ nhi của hắn lợi hại như vậy. Không, là Lạc Tầm mời tay chân, với lại rất có thể là vị thánh cảnh cường giả. Dừng một chút, Lạc Thừa lại nói, người này sát hại ta Thuần Dương Thánh Địa võ giả, tuyệt đối không thể thả qua. Theo Lạc Thừa, đối phương vì bảo hộ Lạc Tầm nữ nhi, không tiếc đắc tội Thuần Dương Thánh Địa, khẳng định là Lạc Tầm chuyên môn mời đến tay chân. Ngươi đánh rắm. Nghe xong Lạc Thừa lời nói, Lạc Tầm nhịn không được chửi ầm lên, lấy ở đâu cái gì thánh cảnh tay chân. Hừ, đến tột cùng là thật hay giả, đại trưởng lão chỉ cần điều tra một chút liền có thể. Lạc Thừa ngôn từ chuẩn xác nói. Không cần điều tra, ngươi nói người kia ở đâu, ta tự mình đi một chuyến. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Lạc Thừa đại hỉ, hắn tại Nam Cảnh một cái tên là Huyền Ất Sơn trong thế lực, còn có Lạc Tầm nữ nhi cũng ở đó. Rất tốt, lập tức chuẩn bị phi hành linh khí, tiến về Nam Cảnh.
Vâng.
Lạc Thừa nội tâm vô cùng kích động, không nghĩ tới trời xui đất khiến phía dưới, hội từ đại trưởng lão tự mình xuất thủ, lần này cái kia tay chân chết chắc rồi.
Đại trưởng lão.
Lạc Tầm vừa muốn mở miệng, lại bị đại trưởng lão vung đoạn, ngươi vậy cùng đi đi, thuận tiện nhìn xem ngươi cái kia ở bên ngoài nữ nhi đến cùng thế nào.
Lạc Tầm.
Hắn biết, mình đã không cách nào ngăn cản đại trưởng lão quyết định, chỉ có thể đến lúc đó đợi tùy cơ ứng biến. Mọi người đều biết, đến thánh cảnh về sau, liền có thể có được thánh giả huyết mạch, lệnh hậu đại được ích lợi vô cùng, trời sinh có được vượt xa người khác thiên phú tu luyện. Cho nên, không quản là 8 đại thánh địa, vẫn là 12 thánh tộc, đều đối huyết mạch phi thường coi trọng, nhất là thuần dương thánh địa. Làm linh ương giới tồn tại lâu nhất võ đạo thế lực, thuần dương thánh địa sở dĩ thủy chung cường thịnh, có hai nguyên nhân. Thuần Dương Thánh Chủ không có vấn lạc, hai, từ không đối ngoại thông ra. Tất cả trong tộc dòng dõi, vô luận thân phận cao thấp, nhất định phải nghe theo trưởng lão hội an bài, với lại vì bảo trì huyết mạch tinh thuần, chỉ có thể cùng đồng tộc người kết hợp. Dù là Lạc Tầm là Thuần Dương Thánh Địa tiền nhiệm thánh tử, vậy không có chút nào quyền lựa chọn. Chỉ bất quá đương sơ Lạc Tầm không có tiếp nhận trưởng lão hội an bài, trốn ra Thuần Dương Thánh Địa. Cho dù cuối cùng vẫn bị bắt trở lại, đồng thời phế bỏ thánh tử thân phận, nhưng kháng nghị cuối cùng đưa đến hiệu quả. Trưởng lão hội không tiếp tục an bài cho hắn kết hợp đối tượng. Dù sao, Lạc Tầm chính là dòng chính hậu duệ, năm gần hơn 100 tuổi liền vào giai thánh cảnh, có thể xưng thuần dương thánh địa tương lai trụ cột vững vàng, không cần thiết vì chuyện này náo qua cương. Kết quả hiện tại đột nhiên biết được, Lạc Tầm lại ở bên ngoài có cái nữ nhi. Đại trưởng lão sao có thể khoan nhượng? Đáng chết, ta rõ ràng thiết hạ phong ấn, Lạc Thừa lao thất phu kia là làm sao tìm được vi vi. Lạc Tầm nghĩ mãi mà không rõ. Càng làm cho hắn nghi hoặc là, Lạc Thừa vì sao nói hắn mời cái thánh cảnh tay chân. Lấy Lạc Thừa phong cách hành sự, cũng không dám ở trước mặt đại trưởng lao nói dối. Chẳng lẽ là thật? Vấn đề là, hắn làm sao không nhớ rõ mình mời qua cái gì thánh cảnh tay chân? Huống chi, sẽ có thánh cảnh cường giả ca nguyện cho người khác làm tay chân sao? Nửa ngày qua đi, một chiếc phi hành linh khí từ thuần dương thánh địa bay ra, hóa thành một vòng lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, thẳng đến Nam Cảnh mà đi. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 225, trẻ con không thể nhìn. Giờ phút này, Tần Giác cũng không biết thuần dương thánh địa chuyện phát sinh, chính thành thơi tự tại ngồi tại sườn đồi một bên uống vào linh tửu, một bên quan sát cầu sách giết thời gian, nhìn qua thư giãn thích ý. Nơi xa, Husky ngẩng đầu nhìn trời, một mặt ngốc trệ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Từ lần trước bị Tần Giác giáo huấn qua về sau, Husky liền rất là biết điều, bình thường hoặc là tu luyện, hoặc là ngẩn người. Nghiễm nhiên trở thành một cái nhu thuận sủng vật. Đối với Husky biểu hiện, Tần Giác có chút hài lòng, cho nên ngẫu hội thưởng cho nó một chút tài nguyên tu luyện, hoặc là cao giai yêu thu thịt. Bởi vậy có thể rõ ràng cảm giác được Husky thực lực đang không ngừng tăng cường, nói không chừng nó sẽ trở thành kế bạch nghiệp về sau, Huyền Ất Sơn vị thứ hai chí tôn cảnh cường giả. Sư phụ, ngươi đang nhìn cái gì? Vân Tịch lệnh ra cái đầu bay đến Tần Giác trong tay cầu sách bên trên, ngốc mau riêu a riêu, tràn ngập nghi hoặc. Tần Giác im lặng. Trực tiếp duỗi tay nắm lấy Vân Tịch ngốc mao, thanh nàng nhấc lên thả ở bên cạnh, trẻ con không thể nhìn những vật này.
Vì sao a?
Vân Tịch không hiểu.
Tần Giác.
Tóm lại, không thể nhìn là được.
Tốt a.
Vân Tịch nếp miệng, một mặt ủy khuất chạy đi, tìm Husky đi.
Đại cầu cầu, hai chúng ta cùng nhau chơi đùa a.
Nga ô. Husky ngửa mặt lên trời thét dài, chân thành nói, ta không gọi đại cầu cầu, ta là mắt xanh hắc khuyển thú.
Hắc khuyển thú.
Tần Giác biểu lộ quái dị. Có vẻ giống như ở nơi nào nghe qua. Lại nói, đây là hắn lần thứ nhất biết Husky danh tự.
Tốt, đại cầu cầu.
Vân Tịch vui vẻ nói.
Husky.
Hừ, nếu không phải là bởi vì ngươi là chủ nhân đồ đệ, ta đã sớm đem ngươi ăn.
Nghĩ như vậy, Husky mở cái miệng rộng, cười tủm tỉm nói, ngươi muốn chơi cái gì a?
Lời còn chưa dứt, Vân Tịch đỗng nhiên nhún người nhảy lên, nhảy đến Husky trên đầu, chúng ta đi phụ cận đi dạo a. Husky lập tức không thể chờ đợi được nhẹ gật đầu, nó đã sớm muốn đi ra ngoài hoạt động một chút, nhưng nhớ tới Tần Giác, Husky lập tức hơi có vẻ do dự.
Đi thôi.
Tần Giác dặn dò, bất quá không được chạy quá xa. Lấy Husky thiên giai cấp bậc tu vi, ngoại trừ bạch nghiệp cùng một tử thất bên ngoài, phạm vi ngàn dặm bên trong hẳn là không người có thể đem nó thế nào, coi như đánh bất quá cũng có thể chạy mất, căn bản không cần lo lắng.
Huống chi, nếu có linh lực ba động, Tần Giác khẳng định hội trước tiên phát giác được.
Tốt, chủ nhân.
Husky đại hỉ, rốt cục có thể đi ra ngoài chơi rồi.
Vân,
đợi một chút. Ngay tại Husky chuẩn bị lúc rời đi, Tần Giác lại gọi lại nó.
Còn có chuyện gì, chủ nhân?
Husky tâm thần bất định bất an.
Không cần loạn hủy đi đồ vật.
Vâng. Đưa mắt nhìn Husky cùng Vân Tịch từ từ đi xa, Tần Giác khép lại cầu sách, lấy ra linh cơ lật xem. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tần Giác vẫn là bị giật nảy mình.
Cái này mấy ngày nam cảnh linh mạng bên trên cơ bản đều là liên quan tới Huyền Đất Sơn sự tình, các loại thật thật giả giả tin tức bay đầy trời.
Thảo luận nhiệt độ sớm đã vượt qua bình nguyên thời kỳ chiến tranh. Thậm chí có người suy đoán Huyền Đất Sơn thế lực sau lưng đến từ Trung Châu, tọa trấn lấy đại thánh cường giả, nhìn Tần Giác trợn mắt hốt mồm.
Bọn gia hỏa này náo động lớn như vậy sao?
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc trước cảnh cáo ba đại tông môn cùng sáu đại gia tộc cường giả bí ẩn xác thực đến từ Trung Châu, chỉ bất quá không phải đại thánh cường giả phái tới, mà là thái hư cường giả.
Lại nhìn hội linh cơ, Tần Giác cảm thấy im lặng, thế là uống sạch trong bầu linh tửu, ngửa mặt lên trời nằm xuống.
Hiện nay Huyền Đất Sơn đã là nam cảnh trí cao vô thượng tồn tại, lại có một tử thất vị này bên ngoài truyền kỳ cảnh cường giả, tin tưởng chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều sẽ không chạy đến tìm chết, bởi vậy Tần Giác căn bản vốn không lo lắng.
A. Duỗi lưng một cái, Tần Giác đôi mắt nhắm lại, cứ như vậy say khướt ngủ mất.
Sống phong túng, đây vốn chính là hắn trước kia thích nhất sinh hoạt hàng ngày.
Không biết qua bao lâu, sắc trời dần dần tối xuống, khi Tần Giác khi tỉnh lại.
Giáng chiều xuyên hơn vạn dặm xa chiếu xạ ở trên người hắn, tựa như rắt lên một tầng huyết sắc.
Husky cùng Vân Tịch như cũ chưa có trở về.
Tần Giác tản ra linh thức, phát hiện Husky cùng Vân Tịch lại dưới chân núi trong rừng đổ nướng.
Hai cái này ăn hàng.
Quả nhiên đi tới chỗ nào đều không quên mất ăn.
Bất đắc dĩ nhún vai, Tần Giác đứng dậy trở lại trong sân, hắn cũng có chút đói bụng, chuẩn bị làm ít đồ đỡ đói.
Một ngày liền nhàm chán như vậy đi qua.
Ngày hôm sau, Tần Giác đẩy ra cửa sân lúc, Husky cùng Vân Tịch đã tiến vào trạng thái tu luyện. May mà Tần Giác trước đó trồng mấy cây linh thụ, không phải nơi này linh khí chỉ sợ sớm đã bị hút khô hầu như không còn, cái gì đều không thừa hạ.
Nghĩ tới đây, Tần Giác lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy cây linh thực gieo xuống, dùng linh lực thúc đẩy sinh trưởng.
Trong nháy mắt, một gốc mấy trăm năm tuổi linh thực liền trưởng thành đến hơn ngàn năm, tản mát ra linh khí nồng nặc.
Lần này cũng không có vấn đề.
Phủi tay, Tần Giác lộ ra hài lòng dáng tươi cười.
Làm xong cái này chút, Tần Giác lần nữa cùng thường ngày một dạng đi vào đá xanh bên cạnh.
Có lẽ là bởi vì còn không nghĩ thông suốt, Lạc Vi Vi cái này hai ngày đều không tới tu luyện.
Bất quá Tần Giác cũng không có đi quay rời nàng, dù sao đổi lại là ai đột nhiên biết mình có cái ngưu bức hưng hống, lại vứt bỏ cha mình, trong thời gian ngắn đều sẽ có chút khó mà tiếp nhận.
Ân.
Vừa mới ngồi xuống, Tần Giác lông mày gảy nhẹ, dường như phát giác được cái gì, nhìn hướng chân trời.
Nơi đó, mấy cố cường đại khí tức chính đang nhanh chóng tới gần. Trong đó một cỗ càng là xa xa siêu việt thánh cảnh, đặt đến thánh vương cấp bậc.
Rốt cuộc đã đến a.
Tần Giác tự lẩm bẩm.
Cùng lúc đó, phi hành linh khí bên trên, Lạc Sơn hai tay phụ về sau, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng hư không, thâm thúy vô cùng, nơi đó liền là Huyền Đất Sơn sao?
Không sai.
Trước đó cùng Lạc Phong cùng một chỗ đến đây hai tên truyền kỳ cảnh cường giả vội vàng đáp.
Chịu đựng Lạc Thừa cùng Lạc Tầm song trọng tàn phá về sau, giờ phút này hai vị truyền kỳ cảnh nhìn qua thật là có chút thê thảm. Nhưng vẫn là bị Lạc Thừa cưỡng ép kéo đi qua dẫn đường.
Ngươi xác định nơi này có thánh cảnh cường giả?
Lạc Sơn linh thức lặp đi lặp lại quét qua Huyền Đất Sơn, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ có một cái truyền kỳ cảnh cùng chí tôn cảnh mà thôi.
Cái này,
chúng ta xác thực gặp một vị thánh cảnh cường giả, là cái phi thường xuất khí thiếu niên.
Hai người tranh thủ thời gian giải thích nói.
Nghe vậy, Lạc Sơn lại dùng linh thức quét một bản Huyền Đất Sơn, như cũ không có bất kỳ cái gì phát hiện. Nhưng lại ngoài ý muốn phát giác được một cỗ quen thuộc huyết mạch khí tức.
A, có ý tứ.
Lạc Sơn có chút hăng hài nói, cái kia hẳn là con gái của ngươi a.
Tại Lạc Sơn phát giác được Lạc Vi Vi đồng thời, bên cạnh Lạc Tầm cũng đã phát hiện, cho dù chưa hề gặp qua, nhưng Lạc Tầm một chút liền nhận ra được.
Bởi vì Lạc Vi Vi cùng mẫu thân của nàng dáng dấp thực sự quá giống.
Đúng lúc này, phi hành linh khí bỗng nhiên dừng lại, không thể động đậy.
Chuyện gì xảy ra?
Lạc Sơn nhíu mày.
Đại trưởng lão, giống như có cái gì đồ vật cầm cố lại mảnh không gian này.
Chính đang thao túng phi hành linh khí Lạc Thừa nói ra.
Mặc cho hắn như thế nào thôi động linh lực, phi hành linh khí lại đều không nhúc nhích tí nào, đơn giản không thể tưởng tượng.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 226, trước từ ngươi bắt đầu.
Ông,
phi hành linh khí rung mạnh, dừng lại trên không trung, liền giống bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm lấy, không thể động đậy. Mặc cho Lạc Thừa như thế nào thôi động đều không làm nên chuyện gì.
Kỳ quái, giống như có cái gì đồ vật cầm cố lại mảnh không gian này.
Lạc Thừa đầu đầy mồ hôi, mà lấy hắn thánh cảnh cấp bậc tu vi, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tránh thoát. Với lại chẳng biết tại sao, hắn lại có loại trong lòng run sợ cảm giác. Nghe vậy, Lạc Sơn lần nữa tản ra linh thức, nhưng lại như cũ không có phát hiện bất luận cái gì linh lực ba động, đơn giản không thể tưởng tượng. Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải lúc, một thanh âm thăm thẳm vang lên, không cần tìm, ta ở chỗ này. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, mới phát hiện phi hành linh khí bên trong chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái áo trắng thắng tuyết, dáng long phượng thế thiếu niên, tựa như cửu thiên tiên nhân hạ phàm, toàn thân trên dưới không nhiễm một chút bụi bặm. Liền là hắn. Thấy thế, cái kia hai tên truyền kỳ cảnh cường giả kinh hãi, chỉ vào Tần Giác thét to. Ân, các ngươi hai cái lại tới. Tần Giác có chút hăng hái nói. Bị Tần Giác nhìn chằm chằm, hai người nhất thời nhịn không được dùng mình một cái, kém chút khống chế không nổi mình quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nhưng nhớ tới bên cạnh đại trưởng lão thế nhưng là thánh vương cường giả, hai người lập tức lấy hết dũng khí nói, ừ, lần này đại trưởng lão tự mình đến đây, ngươi nhất định phải chết. Không sai. Đại trưởng lão. Tần Giác đầu tiên là sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về Lạc Sơn, ngươi chính là thuần dương thánh địa đại trưởng lão. Lạc Sơn không có trả lời, mà là lộ ra cảnh giác biểu lộ. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều không có phát giác được Tần Giác tồn tại. Dù là Tần Giác giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, Lạc Sơn y nguyên có loại hư vô phiêu miếu cảm giác, phảng phất Tần Giác cũng không thuộc về cái thế giới này. Bí pháp, võ kỹ, vẫn là đặc thù nào đó năng lực. Lạc Sơn chưa hề gặp được qua loại tình huống này, bởi vậy lộ ra phi thường cẩn thận. Gặp Lạc Sơn không nói lời nào, Tần Giác dứt khoát đem không nhìn, lại đối Lạc Tầm nói, ngươi hẳn là Lạc Vi Vi phụ thân a. Rốt cục chịu hiện thân. Mặc dù Lạc Vi Vi cùng mẫu thân của nàng dáng dấp càng giống, nhưng cùng Lạc Tầm vậy giống nhau đến mấy phần, bởi vậy một chút liền có thể nhìn ra. Ngươi biết nữ nhi của ta. Lạc Tầm kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, đối phương có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện đang phi hành linh khí bên trong, hiển nhiên thực lực phi phàm. Kết hợp trước đó Lạc Thừa nói tới sự tình, chẳng lẽ trước mắt cái này thiếu niên liền là giết chết Lạc Phong bọn người vị kia thánh cảnh cường giả. Không đúng, nếu như là thánh cảnh lời nói, hắn không có khả năng nhìn không thấu. Trừ phi, Tần Giác dùng bí pháp nào đó ẩn nặc khí tức. Nhưng bí pháp gì có thể dễ dàng như thế tiếp cận bọn hắn nhiều người như vậy. Hơn nữa nhìn tình huống, tựa hồ liền đại trưởng lão đều không phát giác ra được. Đương nhiên, Tần Giác cười nói. Đa tạ. Lạc Tâm đống nhiên ôm quyền không người, trong ngôn ngữ tràn ngập cảm kích. A, Tần Giác khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Đa tạ huynh đệ không để cho nữ nhi của ta bị lão thất phu này bắt đi. Lạc Tâm ánh mắt như lưới đao sắc bén. Đâm về Lạc Thừa. Vốn là có thương tích trong người Lạc Thừa lập tức dọa đến thối lui đến Lạc Sơn sau lưng, sợ Lạc Tầm đột nhiên xông lên cho hắn một quyền. Bởi vì lần này là đại trưởng lão tự mình xuất thủ, cho nên Lạc Thừa cũng không có mang những người khác tới, tăng thêm cái kia hai tên truyền kỳ cảnh cường giả, tổng cộng cũng mới 5 cái người mà thôi. Nếu như Lạc Tầm đột nhiên xuất thủ, Lạc Thừa rất có thể hội ngay đầu tiên bị trọng thương, hắn có thể nào không sợ. Lạc Tầm, ngươi muốn làm cái gì? Lạc Sơn trách mắng. Đại trưởng lão, ta không muốn cùng thánh địa là địch, nhưng vậy xin ngươi không nên quấy rầy nữ nhi của ta. Hít một hơi thật sâu, Lạc Tâm lạnh lùng nói. Kỳ thật liên quan tới Lạc Vi Vi, trừ bỏ bị giam lại cái kia 10 năm bên ngoài, Lạc Tâm một mực đều trong bóng tối chú ý. Vì không làm cho trưởng lão hội hoài nghi, Lạc Tâm thủy chung không dám rời đi thuần dương thánh địa, chỉ có thể phái một chút thân tín vụng trộm điều tra, vậy dần dần biết Lạc Vi Vi mẫu thân bỏ mình, cùng thiếu nữ gia nhập Huyền Ất Sơn sự tình. Cho dù nội tâm áy náy vô cùng, nhưng Lạc Tầm mặt ngoài chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không biết. Hiện tại, cái kia cố nhẫn nhịn nhiều năm lửa giận rốt cục triệt để bộc phát, vô luận như thế nào. Hắn đều tuyệt đối không cho phép có người tổn thương người nữ nhi. Dù là không tiếp cùng thuần dương thánh địa vạch mặt. Nếu như ta không nói gì. Lạc Sơn đôi mắt nhắm lại, lóe ra nguy hiểm quan mang. Vậy trước tiên tử ta trên thi thể đạp đi qua. Lạc Tầm chém đinh chặt sắt nói. Tốt, rất tốt. Lạc Sơn giận không kèm được, vì một cái nghiệt chủng. Ngươi dám nói ra những lời này. Nhìn trước khi đến 10 năm cấm đoán cũng không có đối ngươi đưa đến tác dụng, đã như vậy, chờ ta san bằng nơi này, liền đem ngươi bắt về lại cấm đoán 100 năm, thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. Dù nói thế nào, Lạc Tầm cũng là thuần dương thánh địa tiền nhiệm thánh tử, vô luận là thiên phú tu luyện, vẫn là thân phận địa vị, đều không thể khinh thường, Lạc Sơn đương nhiên không có khả năng trực tiếp giết chết, nhiều nhất cũng chỉ có thể giam lại thôi. Nhưng mà đối mặt Lạc Sơn uy hiếp, Lạc Tầm không hề nhượng bộ chút nào. Hắn biết rõ những lao gia hỏa này có bao nhiêu cổ hủ, vì cam đoan huyết mạch tinh thuần trình độ, sự tình gì đều làm được. Thuần Dương Thánh Địa trong lịch sử, không phải là không có qua tình huống tương tự phát sinh. Theo Lạc Tầm biết, cái này chút tạp huyết hậu duệ thường thường sẽ bị tinh luyện thành tinh huyết, rót vào tộc khác bên trong dòng dõi trên thân, dùng đến để thăng thiên phú tu luyện. Lạc Tâm há có thể trơ mắt nhìn xem nữ nhi của mình bị tinh luyện thành tinh huyết. Một bên khác, Tần Giác vậy đã hiểu chuyện gì xảy ra. Trước hai ngày những thuần dương thánh địa đó võ giả quả nhiên không phải Lạc Vi Vi phụ thân phái tới. May mà Tần Giác không có thanh Lạc Vi Vi giao ra, không phải hậu quả khó mà lường được. Vị bằng hữu này, ta có một chuyện muốn nhờ. Lạc Tâm linh lực truyền âm nói. Chuyện gì? Đợi hội ta hội tận lực ngăn chặn đại trưởng lão bọn hắn, hy vọng ngươi có thể mang theo nữ nhi của ta mau rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Lạc Tâm rất rõ ràng Lạc Sơn cường đại cỡ nào, cho nên dự định ngăn chặn đối phương, để Tần Giác mang theo Lạc Vi Vi đào tẩu, dù sao Lạc Sơn cũng không dám giết hắn. Lấy Tần Giác vừa rồi biểu hiện ra ngoài ẩn nấp năng lực, tin tưởng liền xem như Lạc Sơn, vậy rất khó phát hiện. Ngươi xác định? Tần Giác ý vị thâm trường nói. Xác định. Lạc Tâm cắn răng, lại nói, mặt khác, thay ta chuyển cáo Vi Vi, phụ thân có lỗi với nàng. Nói xong, Lạc Tâm vừa muốn xông đi lên, một cái tay bỗng nhiên khoác lên trên bả vai hắn, làm hắn trong nháy mắt ngưng trệ, không thể động đậy. Câu nói này, ngươi còn là mình nói với nàng A. Không đợi Lạc Tâm kịp phản ứng, Tần Giác đã đi lên phía trước nói, như vậy tiếp đó, các ngươi là dự định từng bước đến, vẫn là cùng tiến lên. Làm càn. Lạc Thừa nghiêm nhiên không có có ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng, tránh sau lưng Lạc Sơn kêu gào nói, ngươi sát hại tộc ta cường giả, lại khẩu xuất cùng ngôn, tội không thể tha, chuẩn bị chịu chết đi. A, vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu đi. Tần Giác lười nhác nói nhảm, bàn tay lớn vụ một cái, nguyên bản tránh sau lưng Lạc Sơn Lạc Thừa lập tức xuyên qua không gian, xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái gì? Trong chốc lát, Lạc Thừa như rơi vào hầm băng, đây là thủ đoạn gì? Bành! Chỉ nghe một đạo châm đục, Lạc Thừa đầu ứng thanh bạo liệt, thần hồn câu diệt, đến chết đều không rõ chuyện gì xảy ra. Người ta đều tuyên bố muốn san bằng nơi này, Tần Giác chỗ nào hội hạ thủ lưu tình. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 227, người quá yếu. Bịch. Theo Lạc Thừa thi thể không đầu ngã xuống, mọi người mới rốt cục lấy lại tinh thần. Lạc Thừa chết. Hai tên truyền kỳ cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau, vô ý thức bóp đem cánh tay. T. Là thật. Làm sao có thể? Phải biết, Lạc Thừa mặc dù có thương tích trong người, nhưng dù sao cũng là thánh cảnh cường giả, với lại sớm đã bước vào thánh cảnh hậu kỳ, nắm giữ lấy rất nhiều võ kỹ cùng bí pháp. Cho dù là Lạc Tâm, cũng chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Lạc Thừa, nhưng muốn giết hắn, lại không đơn giản như vậy. Mà Tần Giác có thể trong nháy mắt đem miêu sát. Chờ một chút, bức tranh này giống như ở nơi nào gặp qua. Trước đó Tần Giác đánh giết Lạc Phong lúc không phải cũng là thế này phải không? Như vậy vấn đề tới, Tần Giác đến cùng cấp bậc gì? 333. Đúng lúc này, bên cạnh Lạc Sơn bỗng nhiên vỗ tay, thanh hai tên truyền kỳ cảnh cường giả giật nảy mình. Nghĩ không ra loại địa phương này lại ẩn giấu đi thánh vương cường giả, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi. Lạc Sơn nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất Lạc Thừa một chút, hờ hững nói, bất quá. Rất nhanh ngươi liền hội vì chính mình cuồng vọng vô chi trả giá đắt. Lời còn chưa dứt, Lạc Sơn trên thân đột nhiên dâng lên một đạo linh lực, trực tiếp xuyên qua đỉnh đầu trần nhà, xông vào không trung. Chỉ một thoáng, tầng mây tiêu tán, thiên địa sáng rõ, toàn bộ nam cảnh cơ hồ đều có thể cảm nhận được cái này cô khí tức cường đại, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Đến thánh cảnh về sau, cơ bản sẽ không lại dùng đơn thuần linh lực chiến đấu, mà là thiên địa chi lực. Trừ phi tiến vào giống địa ngục giới như thế hoàn toàn khác biệt hai thế giới, lọt vào trên phạm vi lớn suy yếu, mới hội chỉ có thể dựa vào linh lực. Liên thánh cảnh đều như thế, chớ đừng nói chi là thánh vương. Tức giận phía dưới, Lạc Sơn không có chút nào giữ lại, trực tiếp đem khí thế tăng lên tới cực hạn, muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết Tần Giác. Làm thuần dương thánh địa đại trưởng lão, Lạc Sơn có dạng này tự tin. Người trẻ tuổi, chuẩn bị chịu chết đi. Lạc Sơn râu tóc đều dựng, ở trên cao nhìn xuống Tần Giác, sắc ý nghiêm nghị. Ách! Liền cái này! Tần Giác khinh thường nhếch miệng. Đừng nói Tần Giác giết qua thái hư cảnh cường giả đều không dưới 10 ngón số lượng, đã để không nổi bất cứ hứng thú gì. Liền xem như lúc trước linh tộc tộc trưởng linh đế, chỉ sợ đều so trước mắt cái này đại trưởng lão càng mạnh. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Lạc Sơn sắc mặt khó coi, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, còn như quỷ mị chuyển đến Tần Giác bên cạnh thân, một quyền cuốn lên vô tận năng lượng, đánh phía Tần Giác. Bởi vì thuần dương thánh địa công pháp đặc thù duyên cớ, cho nên phạm là thuần dương thánh địa võ giả, đều càng ưa thích cận chiến, mà một khi bị kéo tiến bọn hắn tấu, như vậy liền hội càng đánh càng hăng. Thẳng đến đem địch nhân đánh tan mới thôi, Lạc Sơn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mắt thấy lấy Lạc Sơn nắm đấm sắp rơi vào Tần Giác trên đầu, một căn cốt rõ ràng ngón tay đột nhiên duỗi ra. Phanh! Có trong nháy mắt, Lạc Sơn cảm thấy mình đánh vào một căn thần thiết bên trên, không thể phá vỡ. Lập tức mãnh liệt lực phản chấn truyền đến, cấp tốc tác động đến hắn kinh mạch toàn thân, xương cốt. Nô! Lạc Sơn liên tục rút lui, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Ngươi làm cái gì? Lạc Sơn con mắt, lỗ mũi, miệng, lần lượt chảy ra máu tươi, khó có thể tin nói. Chỉ gặp Tần Giác Thu hồi ngón tay, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, nhìn qua hời hợt, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Không có làm cái gì, chỉ là ngươi quá yếu mà thôi. Tần Giác chuyện đương nhiên nói. Nói thật, liền hắn vậy không nghĩ tới Lạc Sơn lại không chịu được như thế một kích. Cái này khiến Tần Giác nhớ tới câu kia kinh điển lời kịch, ta còn không dùng lực đâu, ngươi liền ngã xuống. Lạc Sơn. Cho dù rất khó chịu, nhưng tựa hồ tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Vẹn vẹn vừa rồi phản vệ chi lực, thiếu chút nữa để hắn trọng thương, so sánh dưới, không phải yếu là cái gì. Nhưng vấn đề là, Tần Giác vì sao mạnh như vậy? Chẳng lẽ Tần Giác không phải Thánh Vương, mà là Đại Thánh? Mở cái gì nói đùa? Trước mắt Linh Ương giới hẳn là chỉ có 8 vị Đại Thánh mới đúng, trong đó đại bộ phận Lạc Sơn đều gặp qua. Dù cho không có gặp qua, cũng đều biết dáng dấp ra sao. Tuyệt đối không có một cái nào giống Tần Giác còn trẻ như vậy xuất khí. Cho dù là vị kia bất hủ thánh chủ vậy một dạng. Huống chi, tiến giai đại thánh lúc dẫn động dị tượng hội truyền lượt toàn bộ linh ưng giới, nếu có tân tấn đại thánh lời nói, Lạc Sơn không có khả năng không biết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lạc Sơn nghĩ mãi mà không rõ. Đại trưởng lão, giờ phút này, sợ nhất không ai qua được cái kia hai cái truyền kỳ cảnh cường giả, bọn hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Đại trưởng lao thế mà vừa đối mặt liền quỳ xuống, có lầm hay không? Cái này hay là bọn hắn trong trí nhớ cái kia vô địch đại trưởng lao sao? Sớm biết như thế, coi như đánh chết bọn hắn vậy sẽ không lại đến. Tốt, không sai biệt lắm nên kết thúc. Rồi lưng một cái, Tần Giác nhàm chán nói. Ngươi muốn làm cái gì? Ý thức được không đúng, đại trưởng lao trên mặt rốt cục toát ra một chút hoảng hốt. Đương nhiên là đưa ngươi đi gặp vừa rồi ra hỏa kia. Tần Giác thản nhiên nói. Không. Ta là thuần dương thánh địa đại trưởng lão, ngươi như giết ta, thánh chủ tuyệt đối sẽ không để qua ngươi. Mấy ngàn năm qua, Lạc Phong lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi, hắn cơ hồ đã sắp quên loại cảm giác này, nhưng giờ phút này lại rõ ràng như thế. Làm sao, trước khi chết, ngươi muốn kéo lên toàn bộ thuần dương thánh địa chôn cùng sao? Tần Giác cười như không cười nói. Vì sao a cái này chút nhân vật phản diện đều ưa thích hố mình người đâu? Ngươi! Lạc Sơn sửng sốt, không biết trả lời như thế nào. An tâm đi thôi. Tần Giác chậm rãi giơ cánh tay lên. Không. Lạc Sơn hai tay trong nháy mắt bóp ra mấy đạo chỉ ấn, ý đồ thi triển bí pháp chạy trốn. Đáng tiếc Tần Giác sớm đã phong tỏa ngăn cản mảnh không gian này, mặc cho Lạc Sơn dễ rủa như thế nào, đều bất quá là tại chỗ thoáng hiện, thẳng đến Tần Giác bàn tay rơi xuống. Phúc. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, mới vừa rồi còn không ai bị nổi Lạc Sơn trong khoảnh khắc hình thần câu diệt, cả chiếc phi hành linh khí vậy theo phong tiêu tán, chỉ còn lại có Tần Giác cùng Lạc Tầm. Nửa ngày. Lạc Tầm há to miệng, bất khả tư nghị nói, ngươi giết đại trưởng lão. Nếu như nói trước đó Tần Giác miếu sát Lạc Thừa, Lạc Tầm còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận lời nói, như vậy hiện tại Tần Giác miếu sát Lạc Sơn, Lạc Tầm liền có chút hoảng sợ, hoặc là nói sợ hãi. Cái này còn là người sao? Là ta điên rồi, vẫn là cái thế giới này điên rồi. Phải biết, đại trưởng lão thực lực tại Thuần Dương Thánh Địa gần với Thuần Dương Thánh Chủ, có thể nói dưới một người, trên vạn người, càng là trưởng lão hội thực tế người trưởng quản, quyền lực thao thiên. Tùy tiện một câu, liền có thể quyết định vô số người sinh tử. Mà giờ khắc này lại không hiểu ra sao cả chết tại nam cảnh một cái tên không kinh truyền thiếu niên trong tay. Cho dù Lạc Tầm đã sớm đối đại trưởng lão bất mãn, trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà tiếp nhận. Con thất thần làm gì a? Không đi qua nhìn một chút con gái của ngươi sao? Tần Giác cũng không quản Lạc Tầm nghĩ như thế nào, mở miệng nhắc nhở. A, Lạc Tầm mãnh liệt mà thức tỉnh, đúng đúng đúng. Suy nghĩ một chút, lại hỏi, có thể chứ? Tần Giác, ba. Đó là ngươi nữ nhi, ngươi hỏi ta làm gì a? Có thể. Liếc mắt, Tần Giác có chút im lặng. Đa tạ, cảm ơn. Lạc Tâm đại hỉ, vội vàng bay về phía Huyền Đất Sơn. Vân. Vân, đợi một chút. Lạc Tâm toàn thân cứng đờ, gian nan quay đầu lại thế nào. Ngươi cứ như thế trôi qua nói cho nàng, ngươi là phụ thân nàng. Không. Không phải đâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 228, cha con gặp nhau. Trên bầu trời, Tần Giác hai tay phụ về sau, nhìn qua đặc thù cách ăn mặc một phen về sau, bay về phía Huyền Đất Sơn Lạc Tầm, từ nhẫn chữ vật lấy ra linh cơ. Có đây không? Chuyện gì, Tần Huynh? Giúp ta một chuyện. Xông pha khói lửa A Tần Huynh. Nửa ngày, Tần Giác thu hồi linh cơ, biểu lộ ý vị thâm trường, đồng thời vậy tuyên cáo sự kiện lần này triệt để kết thúc. Lúc đầu Tần Giác không muốn vận dụng Long Chấm, nhưng nếu như Thuần Dương Thánh Địa tiếp tục đến tìm phiền toái, chỉ sợ Linh Ương Giới từ đó về sau lại phải thiếu một cái thánh địa. Cho nên Tần Giác mới quyết định để Long Chấm ra mặt. Lấy Long Chấm thực lực, cho dù là Thuần Dương Thánh Địa thánh chủ, vậy tuyệt đối không dám không nể mặt mũi. Với lại Long Chấm là gặp qua Lạc Vi Vi, rất rõ ràng Tần Giác có ý tứ gì. Tin tưởng trải qua Long Chấm cảnh cáo, coi như về sau Lạc Tầm cùng Lạc Vi Vi trở lại Thuần Dương Thánh Địa, vậy không ai dám khó xử bọn hắn. A, đi ngủ đây. Lưu lại một đạo linh thức trên người Lạc Tầm, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, sau đó Tần Giác liền trực tiếp trở lại sân đồi, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Đông đông đông. Ai vậy? Lạc Vi Vi nghi hoặc. Nàng tại Huyền Ất Sơn ngoại trừ Tần Giác bên ngoài, cơ bản không có bằng hữu gì, nhưng Tần Giác từ không tìm đến qua nàng. Chẳng lẽ là đạo sư hoặc là trưởng lão? Đông đông đông. Ngoài cửa người không có trả lời, mà là lại gõ cửa hai lần. Kỳ quái, đến cùng là ai a? Suy nghĩ một chút, Lạc Vi Vi đứng dậy đi vào cạnh cửa, nhẹ nhàng mở ra. Chỉ gặp một cái thân hình thẳng tắp, bộ mặt góc cạnh rõ ràng tuấn giật nam tử đứng ở ngoài cửa, hai tay không biết làm sao đặt ở hai bên, mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định. Mặc dù đã tại Tần Giác nhắc nhở hạ chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng giờ phút này, Lạc Tầm như cũng không cách nào ức chế nội tâm khẩn trương. Dù sao, đây là bọn hắn cha con ở giữa lần thứ nhất gặp mặt. Nhìn thấy nam tử, Lạc Vi Vi sững sờ, người là ai a? Cho dù chưa hề gặp qua, nhưng chẳng biết tại sao, Lạc Vi Vi lại có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Loại cảm giác này phi thường vi diệu, lệnh Lạc Vi Vi đã thân thiết lại mê mang. Là ta. Nam tử rõ ràng rất là bối rối, tựa hồ không dám mặt đối với thiếu nữ, cho tới liền nói chuyện đều có chút lắp bắp. Rất khó tưởng tượng, đây là một vị thánh cảnh cường giả. Lạc Vi Vi. Nói nhảm, ta đương nhiên biết ngươi là ngươi. Gia hỏa này nên sẽ không đầu óc có vấn đề a. Vi Vi, ta là ngươi. Mẫu thân, a, không đúng không đúng, ta là mẫu thân ngươi phụ thân, ách. Vậy không đúng. Lạc Tầm đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì. 3. Bệnh tâm thần. Phanh một tiếng, thiếu nữ trực tiếp đóng cửa lại. Lạc Tầm. Cha con ở giữa lần thứ nhất gặp mặt, cứ như vậy bị hắn làm hư sao? Làm sao bây giờ? Lạc Tầm hung hăng cho mình một bàn tay, làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt, cái miệng này liền không biết nói chuyện đâu. Đông đông đông. Đông đông đông. Đông đông đông. Ngươi muốn làm cái gì? Lại hồ ngôn loạn ngữ lời nói, đừng trách ta không khách khí. Lạc Vi Vi thực sự chịu đựng không nổi, mở cửa nói. Hít một hơi thật sâu, Lạc Tầm biểu lộ nghiêm túc, gàn từng chữ, Vi Vi, kỳ thật ta là phụ thân ngươi. Trầm mặc, chết bình thường trầm mặc. Lạc Vi Vi đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng. Nửa ngày, ngữ khí run rẩy nói, ngươi nói cái gì? Ta là phụ thân ngươi. Lạc Tầm lặp lại. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Lạc Vi Vi hàm răng cắn chặt, căm tức nhìn Lạc Tầm. Trầm mặc nửa ngày, Lạc Tầm từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, phía trên khắc lấy một cái vi chữ, đây là lúc trước ta và ngươi mẫu thân tín vật đính ước, ngươi nơi đó hẳn là cũng có một khối a. Lời còn chưa dứt, Lạc Vi Vi đã từ trong ngực lấy ra một khối giống nhau ngọc bội, chỉ bất qua phía trên khắc lấy là Lạc. Lạc là ta họ, Vi là mẫu thân ngươi tên. Lạc Tầm giải thích nói, cho nên ngươi mới hội gọi Lạc Vi Vi. Ầm ầm. Giống như sấm sét giữa trời quang. Lạc Vi Vi sững sờ ngay tại chỗ, cánh tay lắc một cái, ngọc bội kém chút rơi trên mặt đất. Ngươi thật là phụ thân ta. Lạc Vi Vi ngẩng đầu, thần sắc tràn ngập chờ mong cùng mờ mịt, vô luận là ai, đều sẽ cảm giác đến đau lòng. Không sai. Cố nén không để cho mình rơi lệ, Lạc Tầm trịnh trọng gật đầu nói. Hô. Đúng lúc này, Lạc Vi Vi mãnh liệt phóng tới Lạc Tầm. Thấy thế, Lạc Tầm vội vàng giang hai cánh tay, chuẩn bị nên đón nữ nhi của mình. Phanh. Thiếu nữ một quyền đánh vào Lạc Tầm trên mặt, cơ hồ sử dụng ăn sữa kình. Lạc Tầm. Hôn đản hôn đản hôn đản xéo đi. Lạc Vi Vi nắm đấm không ngừng rơi trên người Lạc Tầm, mỗi một quyền đều sử dụng toàn lực, phảng phất hận không thể muốn thanh Lạc Tầm đánh chết. Lạc Tầm không nói gì, chỉ có thể mặc cho thiếu nữ ẩu đả, lộ ra áy náy biểu lộ. Phải biết, Lạc Tầm thế nhưng là thánh cảnh cường giả, liền xem như đứng ở nơi đó để truyền kỳ cảnh cường giả đánh đều không phá được hắn phòng ngự. Chúng chỉ có huyền giai cấp bậc Lạc Vi Vi. Lạc Tầm thậm chí không dám loạn động, sợ mình không cẩn thận phóng xuất ra một chút linh lực, đối với thiếu nữ tạo thành tổn thương. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ rốt cục tinh bị lực tận dừng lại. Mặc dù Lạc Tầm đã đem tự thân lực lượng thu liễm đến thấp nhất, nhưng hắn dù sao cũng là thánh cảnh, nhục thể cường độ còn tại đó, dù là không hề làm gì, y nguyên lệnh thiếu nữ hai tay không ngừng run rẩy, ẩn ẩn có huyết châu chảy ra. Người không sao chứ? Lạc Tầm khẩn trương. Đừng tới đây. Lạc Vi Vi cả giận nói, ta không cần ngươi giả mù sa mưa quan tâm.
Ta.
Lạc Tâm há to miệng, á khẩu không trả lời được.
Ngươi là thánh cảnh a?
A. Lạc Tâm khẽ giật mình, không nghĩ tới thiếu nữ lại đột nhiên hỏi vấn đề này, vội nói, không sai.
Xem ra thái sư thúc tổ quả nhiên không có gạt ta.
Chẳng biết lúc nào, Lạc Vi Vi đã lệ rơi đầy mặt, đường đường thánh cảnh cường giả lại cũng hội ném vợ khí nữ.
Ta hận ngươi.
Lạc Tâm. Thật xin lỗi, là ta không tốt, nhưng sự tình không phải ngươi muốn như thế.
Đó là như thế nào?
Ngươi nghe ta giải thích.
Ta không nghe, ta không nghe.
Lạc Tâm. Từ ta xuất sinh bắt đầu, liền chưa hề gặp qua ngươi, mẫu thân bệnh nặng mang theo lúc ngươi không tại, qua đời lúc ngươi vậy không tại, đã như vậy, ngươi còn tới tìm ta làm gì à?
Lạc Vi Vi la lớn, tựa hồ muốn thanh nửa năm qua này nhận ủy khuất toàn nói hết ra.
Lạc Tâm lần nữa á khẩu không trả lời được, không quản như thế nào, cái này chút xác thực đều là thật, căn bản không có cách nào phản bác. Ngay tại Lạc Tâm thúc thủ vô sách, không biết nên làm sao bây giờ lúc, Lạc Vi Vi bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn, khóc giống lên.
Cái này,
nữ nhân biến hóa, quả nhiên so lật sách còn nhanh.
Do dự một chút, Lạc Tâm trở tay ôm lấy Lạc Vi Vi, an ủi, yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta tuyệt đối sẽ không lại cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, ai nếu là dám khi dễ ngươi, ta liền thay ngươi đánh hắn.
Thật.
Lạc Vi Vi lau thanh nước mắt, ngẩng đầu lên nói.
Thật.
Lạc Tâm chém đinh chặt sắt nói.
Vậy thì tốt, ta hiện tại liền muốn để ngươi giúp ta đánh một cái người.
Lạc Vi Vi nói ra.
Ai?
Lạc Tâm nghĩ thầm, luôn không khả năng là vừa rồi cái kia thiếu niên A.
Chỉ cần không phải hắn, đổi ai cũng không có vấn đề gì.
Ngươi.
Lạc Vi Vi duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Lạc Tầm.
Lạc Tầm.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 229, Lạc Tầm quyết định.
Nam cảnh, huyền ất sơn.
Kim ô lặn về phía tây, tản mát ra màu ánh sáng màu đỏ, mặc hơn vạn dặm xa, chiếu xạ tại sườn đồi bên cạnh.
Tần Giác nằm trên người Hợp Kỳ, dễ chịu duỗi lưng một cái, mở hai mắt ra.
A, sảng khoái.
Vô vô Hợp Kỳ, Tần Giác nhịn không được tán thưởng.
Hợp Kỳ không hổ là thiên gia yêu thú, trên người nó đi ngủ thế mà như vậy dễ chịu, về sau có lẽ có thể suy tính một chút thường xuyên dạng này.
Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, Tần Giác chuẩn bị đứng dậy làm ít đồ ăn, sau đó đuổi giết thời gian, tiếp tục ngủ.
Đúng lúc này, một đạo bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện ở phía xa, thẳng đến Tần Giác mà đến.
Cách rất gần mới phát hiện, nguyên lai là Lạc Tầm.
Chỉ bất quá giờ phút này Lạc Tầm thật là có chút thê thảm, toàn bộ người mặt mũi bầm dập, cơ hồ cùng đầu heo không có gì khác biệt. Còn có hai cái gấu mèo mắt còn thâm, nhìn qua phá lệ buồn cười.
Thấy thế, Tần Giác trợn mắt hốt mồm, ngươi làm sao?
Lời còn chưa dứt, Tần Giác liền tản ra linh thức, nhưng không có tìm đến bất kỳ thuộc về thánh cảnh cường giả khí tức ba động.
Chẳng lẽ bị Lạc Tâm giết chết?
Không đúng, coi như bị giết chết, hắn hẳn là cũng có thể phát giác được mới đúng.
Nhưng nếu như không có cái khác thánh cảnh cường giả, Lạc Tâm làm sao có thể bị đánh thành dạng này?
Muốn nói là bởi vì Lạc Vi Vi, Tần Giác tuyệt đối không tin.
Dù sao Lạc Vi Vi chỉ có huyền giai, dù là Lạc Tầm triệt hồi tất cả phòng ngự, đứng ở nơi đó bất động, Lạc Vi Vi vậy không có khả năng đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn.
Cái kia,
cái này chút vết thương đều là ta tự đánh mình.
Xoa xoa đôi bàn tay, Lạc Tầm lung túng nói.
Tần Giác, ba,
tình huống như thế nào?
Tự mình đánh mình.
Lạc Tầm còn có loại này ham mê.
Tiền bối không cần hiểu lầm, nhưng thật ra là bởi vì
gặp Tần Giác một mặt biểu lộ quái dị. Lạc Tâm vội vàng thanh tiền căn hậu quả giải thích một bản.
Thì ra là thế.
Tần Giác bừng tỉnh đại ngộ.
Doa đến hắn còn tưởng rằng Lạc Tâm hữu thụ ngược khuynh hướng đâu.
Bất quá, ngươi tìm đến ta làm gì a?
Tần Giác nghi hoặc.
Lúc này Lạc Tâm không phải là cùng với Lạc Vi Vi, nghiên cứu thảo luận cha con tình cảm sao.
Ta đáp ứng Vi Vi, muốn thật tốt bảo hộ nàng, cho nên.
Hít một hơi thật sâu, Lạc Tâm một mặt trịnh trọng nói, ta muốn gia nhập huyền đất sơn.
Ba.
Tần Giác đầu đầy dấu chấm hỏi, còn cho là mình nghe lầm.
Lạc Tâm muốn gia nhập huyền ất sơn.
Ngươi không phải thánh cảnh sao?
Đúng vậy a.
Ta hỏi Vi Vi, nàng tạm thời không muốn rời đi nơi này, cho nên ta vậy muốn gia nhập huyền ất sơn, có thể chứ?
Mặt khác, nếu như tiền bối có dặn dò gì, ta tuyệt đối làm theo, không có câu oán hận nào.
Lạc Tâm thử thăm dò nói.
Nếu như đổi thành thế lực khác, có một vị thánh cảnh cường giả muốn gia nhập, chỉ sợ hội không cần suy nghĩ liền đáp ứng.
Nhưng ở trong mắt Tần Giác, vô luận là hoàng giai, vẫn là thánh cảnh, đều không có gì khác biệt.
Với lại lấy Lạc Tầm thực lực, làm sao có thể lại bởi vì loại sự tình này, liền gia nhập nam cảnh một cái xa xôi thế lực, cam tâm mặc người thúc đẩy.
Ta nhìn ngươi là không muốn về thuần dương thánh địa a.
Dường như xem thấu Lạc Tầm tâm tư, Tần Giác ý vị thâm trường nói. Mặc dù Tần Giác đã để Long Chấm đi cảnh cáo Thuần Dương Thánh Địa, nhưng Lạc Tầm nhưng không biết cái này chút. Tận mắt nhìn thấy qua Tần Giác thực lực về sau, Lạc Tầm rất rõ ràng, trước mắt chỉ có đợi tại Huyền Ất Sơn mới an toàn nhất. Ta liền biết dâu giếm bất quá tiền bối. Lạc Tầm cười gượng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tần Giác lời nói xoay chuyển, gật đầu nói. Mặc dù biết Lạc Tầm là vì tránh né Thuần Dương Thánh Địa, nhưng đã Lạc Vi Vi không nguyện ý đi, Tần Giác lại há hội đuổi nàng. A, Lạc Tầm sững sờ, có chút một bức. Cái này đáp ứng. Không kịp nghĩ nhiều, Lạc Tầm lập tức không người nói, đà tạ tiền bối. Ân. Nhẹ gật đầu, Tần Giác nghiêm mặt nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là Huyền Ất Sơn thành viên, nhưng có mấy món sự tình ta nhất định phải sớm nói cho ngươi. Tiền bối mời nói. Lạc Tầm vẻ mặt thành thật. Thứ nhất, tuyệt đối không khí phách. Khu khu, nhất định phải phục tùng trưởng môn mệnh lệnh. Thứ hai, không được tự tiện đối bản môn võ giả động thủ. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, không nên đến chỗ gây chuyện thị phi. Nghe xong Tần Giác lời nói, Lạc Tầm hơi có vẻ kinh ngạc, chỉ có cái này chút. So sánh Thuần Dương Thánh Địa, cái này ba điều quy định đơn giản tương đương không có. Chỉ có cái này chút. Yên tâm, trưởng môn, ta tuyệt đối sẽ không trái với cái này ba chuyện. Lạc Tầm luôn từ chuẩn xác nói. Chờ một chút, ngươi khả năng sai lầm, ta không phải trưởng môn. Tần Giác vung đoạn Lạc Tầm. A, tiền bối không phải trưởng môn. Lạc Tầm đột nhiên mở to hai mắt. Không phải trưởng môn đều lợi hại như vậy, trưởng môn kia nên có bao nhiêu lợi hại. Đại thánh đỉnh phong. Hoặc là đại thánh phía trên. Lạc Tầm không dám tưởng tượng. Cái kia. Ta có thể nhìn một chút trưởng môn sao. A, không có vấn đề, ta cái này đem hắn kêu đến. Nói xong, Tần Giác bàn tay lớn vù một cái, Bạch Nghiệp trong nháy mắt xuyên qua không gian, xuất hiện tại trước mặt hai người. 3. Chỉ gặp Bạch Nghiệp hai tay mở ra, tản ra linh lực, tựa hồ tại luyện đan, nhưng giờ phút này người đến đây, lò luyện đan lại không tới. Hắn liền là trưởng môn, thấy rõ ràng chưa? Tần Giác thản nhiên nói. Thấy rõ ràng. Lạc Tâm ngạc nhiên, giống như không có cái gì chỗ kỳ lạ, chỉ là cái bình thường võ đạo chí tôn thôi. Chẳng lẽ là bởi vì đối phương cố ý ẩn nấp tu vi, cho nên hắn nhìn không ra? Nhất định là như vậy. Nghĩ như vậy, Lạc Tầm nhịn không được cảm thán. Một cái nho nhỏ nam cảnh, lại có nhiều như vậy kinh thế hai tục cường giả, e là cho dù là chống lại bất hủ thánh địa, cũng không kém bao nhiêu a. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trước kia hắn tung hoành nam cảnh lúc, lại hoàn toàn không có phát hiện. Nhưng mà Lạc Tầm không biết là, tại hắn tung hoành nam cảnh lúc, Tần Giác cùng Bạch Nghiệp đều còn chưa ra đời đâu. Sư đệ. Bạch Nghiệp mở mịt nháy nháy mắt, vừa muốn mở miệng, Tần Giác bàn tay vung lên, Bạch Nghiệp lập tức lại trở lại đại điện bên trong. Ầm ầm. Huyền Ất Sơn chấn động, lập tức đại điện phương hướng dâng lên một đoàn khô lâu khói đen, dữ tợn đáng sợ. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là nổ lô. Tần Giác nội tâm mặc niệm, hắn vậy không nghĩ tới, Bạch Nghiệp thế mà vừa vận tại luyện đan. Hy vọng người không có việc gì. Tốt, ngươi tạm thời trước tiên ở Lạc Vi Vi phụ cận ở lại. Tần Giác phân phó nói. Vâng. Lạc Tầm do dự một chút, lại không hề rời đi. Còn có chuyện gì, nói thẳng a. Tần Giác lạnh nhạt nói. Đa tạ tiền bối trong khoảng thời gian này đối Lạc Vi Vi chiếu cố, tại hạ vô cùng cảm kích. Không giống với vừa rồi, lần này Lạc Tầm là triệt để xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Từ Lạc Vi Vi nơi đó Lạc Tầm đã biết được, nàng có thể tại Huyền Ất Sơn thuận lợi độ qua hơn nửa năm thời gian, đồng thời cấp tốc bước vào huyền giai, có rất lớn một bộ điểm nguyên nhân là bởi vì có Tần Giác che chở. Bây giờ Tần Giác càng là đánh giết đại trưởng lão, để bọn hắn cha con đoàn tụ, Lạc Tầm có thể nào không cảm kích. Theo Lạc Tầm rời đi, xưa nồi lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nhưng rất nhanh một người quần áo lam lũ, đầy bùi đất bóng người liền chạy tới. Nhìn kỹ, chính là Bạch Nghiệp. A a a. Đều tại ngươi, ta Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn đan bị tạc không có, ngươi phải bồi thường ta. Tần Giác. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 230, nhiệm vụ. Ầm ầm. Huyền Ất Sơn chấn động, sau đó một đoàn dương nhanh múa vướt khô lâu khói đen từ đỉnh núi dâng lên, dữ tợn đáng sợ, làm cho người không rét mà run. Phát sinh cái gì? Mau nhìn, đoàn kia khói đen thật đáng sợ a. Chẳng lẽ có độc sư tại phụ cận? Rất nhiều vừa gia nhập Huyền Ất Sơn không bao lâu đệ tử thất kinh thét to, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trùng hợp lúc này một tên nửa năm trước liền gia nhập Huyền Ất Sơn đệ tử qua đường, bình tĩnh giải thích nói, đừng sợ. Đây chẳng qua là trưởng môn sư tổ đang nghiên cứu tiểu mới công pháp mà thôi. Thì ra là thế. Hô, khó trách trưởng môn sư tổ có thể bước vào trong truyền thuyết võ đạo chí tôn, quá mạnh. Không hổ là trưởng môn sư tổ, chúng ta theo không kịp. Trên thực tế, tình huống tương tự cơ hồ hàng năm đều sẽ phát sinh, chỉ bất quá năm nay phá lệ tấp nập thôi.
Ai, lại thất bại.
Thở dài, Bạch Nghiệp mặt mũi tràn đầy thất vọng. Mình rõ ràng tất cả trình tự đều theo chiếu thư tịch bên trên ghi chép vận hành, không có nửa điểm sai lầm, vì sao A liền là không được đâu.
Đều tại ngươi.
Nghĩ tới đây, Bạch Nghiệp trừng mắt nhìn bên cạnh Tần Giác.
Nếu không phải ngươi, ta vừa rồi liền thành công.
Tần Giác.
Có đúng không?
Ta thế nào cảm giác sẽ không đâu.
Ngươi nhất định phải thường cho ta.
Bạch Nghiệp tiếp tục mặt dày mày dạn nói.
Liếc mắt, Tần Giác có chút im lặng, không nói trước cái này, ta có chuyện phải nói cho ngươi.
Chuyện gì?
Bạch Nghiệp vung tay lên, đem khói đen thổi tan, chuẩn bị xử lý một chút bạo tạc hiện trường.
Có vị đến từ Trung Châu võ giả mong muốn gia nhập Huyền Đất Sơn, ta đã đồng ý, với lại ngươi vừa rồi vậy gặp qua.
Tần Giác thản nhiên nói.
Ta gặp qua.
Bạch Nghiệp nhíu mày suy tư một lát, bừng tỉnh đại ngộ, liền là vừa rồi cái kia tóc trắng nam tử.
Không sai.
Tốt, ta đã biết, hắn là người mới quen bằng hữu sao.
Không phải, hắn là Lạc Vi Vi phụ thân.
A.
Bạch Nghiệp đầu tiên là sững sờ, chợt khỏe mắt có chút run rẩy, nói như vậy, hắn đến từ Thuần Dương Thánh Địa.
Vâng.
Tần Giác chi tiết đáp.
Vậy hắn cảnh giới gì?
Bạch Nghiệp một bên nhặt lên bên cạnh lò luyện đan mảnh vỡ, một bên thuận miệng hỏi.
Thánh cảnh.
A.
Bạch Nghiệp hứng hở nhẹ gật đầu.
Chờ một chút, ngươi nói cái gì?
Nửa ngày, Bạch Nghiệp mãnh liệt kịp phản ứng, mở to hai mắt.
Hắn gọi là Tầm, là vị thánh cảnh cường giả.
Bạch Nghiệp, ba.
Ta không nghe lầm chứ?
Không có.
Tại Tần Giác giải thích xuống, Bạch Nghiệp rất nhanh liền minh bạch tiền căn hậu quả, nhưng lại như cũ có chút khó mà tiếp nhận.
Huyền Ất Sơn cứ như vậy không hiểu ra sao cả nhiều vị thánh cảnh cường giả.
Yên tâm, sư minh, hắn đã đáp ứng ta. Tuyệt đối không dám chống lại ngươi mệnh lệnh.
Tần Giác cười nói.
Ngươi xác định.
Đương nhiên.
Vậy là tốt rồi.
Bạch Nghiệp nhẹ nhàng thở ra.
Tần Giác.
Nguyên lai ngươi từ đầu đến cuối lo lắng đều là cái này.
Rời đi đại điện, Tần Giác trở lại sơn đồi chỗ, tùy tiện làm ít đồ ăn, lại nhìn hội cầu sách, thẳng đến nguyệt thỏ dâng lên, tinh đấu đầy treo, mới tiếp tục nằm xuống đi ngủ.
Cái này một giấc Tần Giác trực tiếp ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai, mà Lạc Vi Vi thì không ngoài dự liệu không có tới tu luyện.
Tản ra linh thức, Tần Giác phát hiện Lạc Tầm chính đang truyền thụ Lạc Vi Vi tu luyện công pháp cùng võ kỹ.
Thân là Thuần Dương Thánh Địa tiền nhiệm thánh tử, Lạc Tầm không biết nắm giữ lấy bao nhiêu tu luyện công pháp cùng võ kỹ.
Thuần Dương chân quyết, chỉ là hắn lúc trước chủ tu công pháp mà thôi, ngoài ra còn có rất nhiều phụ tu công pháp, cùng các loại vận chuyển linh lực năng lực đặc thù, cũng chỉ có dạng này, mới có thể đem thiên phú lợi dụng đến cực hạn.
Nếu như Lạc Vi Vi chỉ tu luyện một môn, Thuần Dương chân quyết, lời nói, như vậy rất có thể hội dẫn đến đại lượng kinh mạch hoang phế.
Cho nên, Lạc Tầm trước tiên muốn làm.
Liên là truyền thụ Lạc Vi Vi càng nhiều tu luyện công pháp.
Hắn muốn để trưởng lão hội cái kia chút cổ hủ đám gia hỏa nhìn thấy, liền xem như trong mắt bọn họ tạc huyết, có một ngày vậy sẽ trưởng thành vì đại thụ che trời.
Xem ra sau này cũng không hội tới chỗ của ta.
Có Lạc Tầm tại, Lạc Vi Vi chỗ nào còn cần lo lắng thuần dương chi lực không đủ nồng đậm vấn đề.
Chỉ sợ Lạc Tầm tùy tiện ngưng tụ ra một điểm thuần dương chi lực. Liền đủ Lạc Vi Vi tu luyện 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng lâu hơn.
Bất quá dạng này cũng tốt, sườn đồi lần nữa chỉ còn lại có hắn một cái người, ách, suýt nữa quên mất, còn có một con chó cùng một cây cỏ.
Cái này khiến Tần Giác nhớ tới kiếp trước ở nơi nào nhìn thấy qua một câu, bắt đầu một con chó, trang bị toàn bộ nhờ nhặt.
Đáng tiếc, Tần Giác không cần đến cái gì trang bị.
Tiếp xuống một đoạn thời gian, Huyền Ất Sơn, thậm chí toàn bộ nam cảnh đều lâm vào bình tĩnh, vô sự phát sinh.
Mà Lạc Vi Vi quả nhiên không tiếp tục đến sườn đồi chỗ tu luyện, đối với cái này, Tần Giác cũng là nhạc thanh nhàn, mỗi ngày nên ăn một chút, nên hát hát, không có chút nào phiền muộn.
Dù sao, hắn sớm thành thói quen loại cuộc sống này.
Về phần Thuần Dương Thánh Địa bên kia, cơ hồ tại tiếp vào Tần Giác thỉnh cầu về sau, Long Chấm liền không chút do dự thẳng đến Thuần Dương Thánh Địa, tìm tới Thuần Dương Thánh Chủ nói chuyện với nhau.
Mặc dù khi biết đại trưởng Lao vẫn lạc lúc, Thuần Dương Thánh Chủ phi thường phẫn nộ. Nhưng khi Long Chấm thể hiện ra vượt xa đại thánh cảnh thực lực về sau, Thuần Dương Thánh Chủ lập tức làm ra thỏa hiệp.
Không có cách, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, liền xem như Thuần Dương Thánh Chủ cũng chỉ có thể cúi đầu.
Đương nhiên, Long Chấm cũng không phải là hoàn toàn không giảng đạo lý, làm bồi thường, hắn cho Thuần Dương Thánh Chủ đại lượng tài nguyên tu luyện, đầy đủ bồi dưỡng được một vị thánh vương đi ra.
Có tầng này bồi thường, Thuần Dương Thánh Chủ nơi nào còn dám lại nói cái gì?
Đa tạ.
Ha ha ha, khách khí, có rảnh uống rượu với nhau a.
Rất khó tưởng tượng, mặt ngoài nhìn qua huyên đỉnh núi cao sừng sững Long Chấm, tại người quen trước mặt như thế phóng đãng.
Đáng nhắc tới là, từ lần trước phá hủy cái kia tàu chiến hạm về sau, Titan giới liền không tiếp tục phái bất luận cái gì cơ giáp tới, trước đó kết nối địa ngục giới đen kịt vượt sâu vậy theo địa ngục giới cùng một chỗ biến mất, cái gì đều không thừa hạ. Hôm nay, Tần Giác đẩy cửa ra, ngoài ý muốn phát hiện Lạc Vi Vi lại lần nữa xuất hiện ở trên tảng đá, linh thức quét qua, Lạc Tầm lại biến mất không thấy gì nữa. Lạc Vi Vi tựa hồ một mực chờ đợi đợi Tần Giác, nhìn thấy Tần Giác sau vội vàng chào hỏi, Thái sư thúc tổ, buổi sáng tốt lành.
Ân, phụ thân ngươi đâu?
Tần Giác nhíu mày.
A, trưởng môn phái hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ.
Ba.
Nhiệm vụ gì?
Trải qua mười mấy ngày tiếp xúc, Lạc Tầm cùng Bạch Nghiệp đã dần dần quen biết bắt đầu, chỉ là Tần Giác không nghĩ tới, Bạch Nghiệp hội nhanh như vậy liền phái Lạc Tầm ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cùng Thái sư thúc tổ trước đó một dạng, hộ tống bộ phận người mới đệ tử đi Hắc Sâm Lâm lịch luyện.
Tần Giác
phái một vị thánh cảnh cường giả hộ tống người mới đệ tử đi Hắc Sâm Lâm lịch luyện, loại sự tình này chỉ sợ cũng liền Bạch Nghiệp có thể làm ra tới đi. Bất quá ngẫm lại, hắn mạnh hơn Lạc Tầm, lúc trước không cũng làm đồng dạng sự tình sao? Nhìn như vậy bắt đầu, Bạch Nghiệp mới hẳn là linh ương giới cường đại nhất tồn tại. Cũng không biết, Lạc Tầm hiện tại ý tưởng gì. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 231, Hắc Sâm Lâm bạo tạc.
Thái sư thúc tổ, ngươi nhìn.
Lạc Vi Vi xuề bàn tay ra, ngưng tụ ra một đoàn sữa bạch sắc hỏa diễm, tản mát ra nóng rực khí tức, liền chung quanh nhiệt độ đều tùy theo tăng cao.
Đây là cái gì?
Tần Giác nghi hoặc.
Thuần dương chân viêm.
Thiếu nữ kiêu ngạo nói, là phụ thân cho ta một loại dị hỏa, có thể rèn luyện thuần dương chi lực, tăng thêm tốc độ tu luyện. Cũng có thể dùng để công kích địch nhân.
Nói xong, thiếu nữ bàn tay vung lên, sữa bạch sắc hỏa diễm lập tức quét sạch ra, trực tiếp đem một khối đá đốt thành cho bụi.
Phúc. Sau một khắc, hỏa diễm đột nhiên dập tắt, thiếu nữ cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi.
Hiển nhiên, điều khiển thuần dương chân viêm đối nàng có rất lớn tiêu hao.
Ta còn không triệt để khống chế, cho nên có chút không thuần thục.
Lau mồ hôi nước, Lạc Vi Vi bất đắc dĩ nói.
Từ từ sẽ đến, không nóng nảy.
Tần Giác không quan trọng lắc đầu.
Không giống với đại bộ phận tiểu thuyết mạng, cái thế giới này dị hỏa không có bài danh chi điểm, thậm chí rất nhiều dị hỏa đều là do con người chế tạo ra.
Tỷ như thuần dương chân viêm, kỳ thật liền là Lạc Tầm dùng trong cơ thể linh lực cưỡng ép ngưng tụ ra một loại hỏa diễm, với lại chỉ có tu luyện thuần dương chân quyết, võ giả mới có thể sử dụng.
Khi Lạc Vi Vi tu luyện tới truyền kỳ cảnh về sau, thuần dương chân viêm liền sẽ tự động hóa thành một cỗ linh lực dung nhập đan điền, trợ giúp nàng trùng kích thánh cảnh.
Vì nữ nhi tu luyện, Lạc Tầm có thể nói nhọc lòng.
Tại hắn bồi dưỡng dưới, tin tưởng không được bao lâu, Lạc Vi Vi liền có thể bước vào địa giai, thậm chí thiên giai.
Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện chỉ chốc lát, Lạc Vi Vi dần dần tiến vào trạng thái tu luyện, Tần Giác thì cùng thường ngày một dạng tiếp tục ngồi tại sườn đồi vừa uống rượu.
Sư phụ, ta cũng muốn uống.
Lúc này, Vân Tịch bay tới, hai cái xinh đẹp mắt to nháy a nháy, trừng trừng nhìn chằm chằm Tần Giác, bộ dáng kia, phảng phất chỉ cần Tần Giác không cho nàng liền hội khóc.
Nửa ngày, Tần Giác rốt cục gánh không được, đành phải lấy ra một bình linh tiểu đưa cho Vân Tịch.
Đa tạ sư phụ.
Vân Tịch ôm so với chính mình còn lớn hơn bầu rượu, cười tủm tỉm nói.
Sau 10 phút, Vân Tịch say như chết nằm tại Tần Giác bên cạnh, nằm ngáy ho ho bắt đầu, đỉnh đầu ngốc mao đung đưa trái phải, nhìn qua phá lệ đáng yêu.
Ngủ thiếp đi còn đang suy nghĩ cái gì đồ vật.
Tần Giác cười gượng.
Theo hắn biết, Vân Tịch chỉ có đang suy tư vấn đề thời điểm, ngốc mao mới hội đung đưa trái phải, nói cách khác. Vân Tịch hiện tại rất có thể đang nằm mơ.
Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã đến buổi chiều.
Tần Giác say khướt mở ra linh cơ, chuẩn bị nhìn xem nam cảnh gần nhất tình huống.
Từ khi Huyền Ất Sơn truyền ra có thánh cảnh cường giả về sau, tất cả võ giả qua đường nơi này lúc đều hội từ không trung hạ xuống, lựa chọn đi bộ, tỏ vẻ tôn kính.
Mặc dù Tần Giác không ở ý cái này chút, nhưng ở những người khác xem ra, Huyền Ất Sơn đã trở thành nam cảnh thánh địa, nếu không có Bạch Nghiệp sàng chọn nghiêm ngặt. Không biết có bao nhiêu người chèn phá đầu mong muốn gia nhập.
Dù vậy, như cũ có thật nhiều võ đạo thế gia xa xôi vạn dặm đem mình trong tộc thiên tài đưa tới.
Trong đó Lạc Tầm hộ tống cái kia chút người mới đệ tử, liền có không ít đến từ võ đạo thế gia.
Đương nhiên, cái này chút đối Tần Giác tới nói đều không có ảnh hưởng gì.
Bởi vì hắn sớm đã lợi dụng danh dự phó trưởng môn thân phận, đem mảnh này sườn đồi liệt vào cấm địa, không có cho phép, ai đều không thể tới gần. Cho nên cơ bản không có khả năng lại xuất hiện trước đó cùng loại Lạc Vi Vi loại tình huống kia.
Ấn mở linh mạng nam cảnh bản khối, 6 chữ to lập tức đập vào mi mắt, Hắc Sâm Lâm bạo tạc rồi.
3.
Hắc Sâm Lâm bạo tạc.
Tần Giác trước tiên nghĩ đến, là cái kia chút tiến đến Hắc Sâm Lâm lịch luyện người mới đệ tử, bọn hắn chắc là không có chuyện gì đâu.
Mặt khác, Hắc Sâm Lâm vì sao A hội bạo tạc?
Tại nam cảnh, Hắc Sâm Lâm tương đương với Trung Châu yêu thú dãy núi, không chỉ có diện tích to lớn, lại cực kỳ hung hiểm. rất nhiều tán tu cùng cấp thấp thế lực, đều hội thanh nó xem như lịch luyện địa phương. Nhất là tán tu, tại khuyết thiếu tài nguyên tu luyện tình huống dưới, thường thường chọn tiến vào hắc xâm lâm, ngắt lấy linh thực, hoặc là săn giết yêu thú, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Nếu là hắc xâm lâm bạo tạc, tạo thành ảnh hưởng chỉ sợ hội tác động đến nửa cái nam cảnh. Rất nhanh, Tần Giác liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai cái gọi là bạo tạc là một cái khác tầng ý tứ. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta vừa rồi đang tại hắc xâm lâm bên trong cùng một cái thiên giai yêu thú chiến đấu, đột nhiên một cỗ linh lực xuyên qua, cái kia thiên giai yêu thú trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có nửa cái đầu, liền yêu tinh đều nát thành mảnh vụn. Một tên võ giả phát bài viết nói, ta cũng vậy, chỉ bất quá vận khí ta tốt điểm, yêu tinh không có bị phá hủy. Một tên khác võ giả hồi phục, còn bổ sung lấy hai cái chấn kinh biểu lộ. Thật là đáng sợ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta tận mắt thấy. Cơ hồ toàn bộ bản khối cũng đang thảo luận cái kia cố linh lực sự tình, với lại mắt thấy đến cái kia cố linh lực võ giả rất nhiều. Có nói là cao giai võ giả đang chiến đấu, có nói là thiên địa dị tượng, vậy có nói là bí bảo xuất thế. Tóm lại, chúng thuyết phân vân, không phải trường hợp cá biệt. Thẳng đến một chương hắc xâm lâm hình ảnh xuất hiện. Đó là một chương từ trên cao bản vẽ nhìn từ trên xuống phiến, vô cùng rõ ràng. Chỉ gặp khắp không bờ bến trong hắc xâm lâm ở giữa xuất hiện một đầu khang trang đại đạo, ven đường những nơi đi qua, vô luận là ngọn núi, nham thạch, vẫn là cây cối, toàn bộ vỡ nát, hình thành mắt trần có thể thấy khe rãnh, không nhìn thấy cuối cùng. Uy năng như thế, liền xem như truyền kỳ cảnh cường giả cũng làm không được a. Thật là khủng khiếp. Ta thiên, cái này thật là nhân loại có thể làm được sao? May mà ta chạy nhanh, không phải liền chết. Ô ô ô, ta vừa thu tọa kỵ liền bị đánh chết. Cơ hồ khi nhìn đến bức tranh này phiến trước mắt, Tần Giác liền biết là Lạc Tâm làm, bởi vì cái kia đạo khe rãnh hai bên có thể rõ ràng nhìn thấy cháy đen vết tích, vừa vặn cùng Lạc Tâm linh lực thuộc tính phù hợp. Tăng thêm Lạc Tâm giờ phút này đang tại hắc xâm lâm bảo hộ người mới đệ tử, ngoại trừ hắn còn có thể là ai. Cũng không biết, Lạc Tâm vì sao làm như vậy. Suy nghĩ nửa ngày nghĩ mãi mà không rõ, Tần Giác dứt khoát trực tiếp thanh bức ảnh kia chuyển cho Lạc Tâm, sau đó hỏi, là ngươi làm gì? Hai người cố ý thêm qua linh cơ hảo hữu. Bởi vậy tùy thời có thể lấy liên hệ. Sau một lúc lâu, Lạc Tâm hồi phục, vâng. Không đợi Tần Giác tiếp tục truy hỏi, Lạc Tâm nói tiếp, thật có lỗi, ta không phải cố ý, có một cái huyền giai yêu thú xuất hiện, tập kích người mới đệ tử, dưới tình thế cấp bách ta liền đánh một quyền, không nghĩ tới dùng sức quá độ, kết quả cứ như vậy. Tần Giác, dưới tình thế cấp bách một quyền đánh xuyên qua toàn bộ hắc xâm lâm. Không biết có bao nhiêu thằng xui xẻo, bởi vì một quyền này mất mạng. Nếu là ở huyền Ất Sơn, đơn giản không dám tưởng tượng. Khu khu, lần sau chú ý một chút. Tần Giác im lặng. Là, tiền bối. Kỳ thật tình huống tương tự 5 năm trước Tần Giác vậy có qua, khi đó hắn lực lượng đống nhiên tăng lên trên diện rộng, có chút khống chế không nổi. Cuối cùng vẫn lợi dụng cấm chế cương ép phong ấn mình, mới chậm rãi thích ứng. Chuyện này nhắc nhở Tần Giác, coi như Lạc Tâm nguyện ý nghe từ thúc đẩy, nhưng là cái bom hẹn giờ, nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế lại hắn lực lượng mới được. Nghĩ tới đây, Tần Giác lâm vào trầm tư. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 232, đã lâu không gặp. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, lấy Lạc Tâm tu vi, hẳn là không hội xuất hiện loại tình huống này mới đúng, dù sao hắn là bình thường tu luyện tới thánh cảnh, mà không giống Tần Giác như thế, thường xuyên tăng lên trên diện rộng. Nhưng dù nói thế nào Lạc Tâm đều là thánh cảnh cường giả, phương thức chiến đấu lại từ trước đến nay cương mãnh cực kỳ, bởi vậy dưới tình thế cấp bách dùng sức quá độ ngược lại cũng bình thường. Nhưng nếu như là tại Huyền Ất Sơn xảy ra chuyện như vậy, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, Tần Giác nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế một cái Lạc Tâm. Nghĩ như vậy, Tần Giác lòng bàn tay hiện ra một đoàn phù văn màu vàng, chuẩn bị các loại Lạc Tâm sau khi trở về, liền đem nó rót vào Lạc Tâm trong cơ thể. Cái này đoàn phù văn tác dụng rất đơn giản, có thể hạn chế Lạc Tâm tại Huyền Ất Sơn lúc sử dụng linh lực, nhưng lại sẽ không đối Lạc Tâm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói một cách khác, chỉ cần Lạc Tâm tại Huyền Ất Sơn phạm vi bên trong, trừ phi trải qua Tần Giác đồng ý, nếu không liền không cách nào sử dụng vượt qua chí tôn cảnh cấp bậc lực lượng. Đương nhiên, các loại Lạc Tâm dần dần sau khi thích ứng, Tần Giác có thể cân nhắc triệt hồi cái này đạo phù văn. Về phần hắc xâm lâm sự tình, cho dù tại nam cảnh gây nên sóng to gió lớn, nhưng may mà không có đối võ giả bình thường tạo thành thương vong, đám người cũng chỉ là cảm thán cỗ này linh lực đáng sợ thôi. Bất quá như cũ có người suy đoán, cỗ này linh lực đến từ Huyền Ất Sơn vị kia thánh cảnh cường giả. Đối với cái này, Tần Giác dở khóc dở cười, hắn nhưng là cái gì cũng không làm a. Ngày hôm sau, Lạc Tâm mang theo rất nhiều người mới đệ tử từ hắc xâm lâm trở về, cái kia chút người mới đệ tử tại mắt thấy qua Lạc Tâm một quyền khai thiên tràng cảnh về sau, sớm đã coi Lạc Tầm là thành thần tượng đối đãi, tiền hô hậu ủng, hận không thể toàn bộ bái hắn làm thầy, điểm này, liền Bạch Nghiệp đều không nghĩ tới. Tiền bối, ngài tìm ta có chuyện gì? Thật vất vả thoát khỏi cái kia chút người mới đệ tử, Lạc Tầm đi vào sườn đồi chỗ, thận trọng nói. Hô! Lời còn chưa dứt, một đoàn kim quang bắn vào Lạc Tầm trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Cái này! Lạc Tầm kinh hãi, tình huống như thế nào? Hắn cảm giác mình trong cơ thể đại bộ phận linh lực lại sói mòn, đồng thời dần dần không bị khống chế. Đừng sợ, nó chỉ là tạm thời hạn chế ngươi linh lực mà thôi, rời đi Huyền Đất Sơn phạm vi bên trong, liền hội tự hành giải trừ, xem như đối ngươi lần này trừng phạt. Tân Giác thản nhiên nói, mặt không biểu tình. Ách! Là! Lạc Tâm sững sờ, không dám phản bác. Không có cách, ai bảo chính hắn không cẩn thận dùng sức quá độ nữa nha. Lạc Tâm không phải là đồng đốc. Làm sao có thể không rõ Tần Giác vì sao hạn chế hắn lực lượng, bởi vậy nội tâm không một câu oán hận nào. Bất quá Tần Giác có thể trong nháy mắt cầm cố lại hắn đại bộ phận linh lực, loại này thủ đoạn, đơn giản không thể tưởng tượng, khó trách có thể miếu sát đại trưởng lão. Lạc Tâm càng ngày càng vững tin, Tần Giác là đại thánh cảnh cường giả. Về sau thời kỳ, Huyền Ất Sơn lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tần Giác mỗi ngày như thường lệ uống rượu đi ngủ, ngẫu đùa một cái Vân Tịch hoặc là Hợp Kỳ, thư giãn thích ý. Lạc Vi Vi thì tại Lạc Tầm chỉ điểm xuống khắc khổ tu luyện, thành công bước vào địa giai. Bạch Nghiệp đồng dạng vui vẻ luyện chế lấy đan dược, chỉ bất quá thường xuyên hội nổ lô là được. Từ khi Tần Giác đem vơ vét đến tài nguyên tu luyện giao cho Bạch Nghiệp về sau, Bạch Nghiệp liền rốt cuộc không có vì luyện đan dược tài lo lắng qua, có thể nói quên cả trời đất. Tóm lại, mỗi cái người đều làm lấy mình nên làm sự tình, đã không có kinh thiên động địa đại sự phát sinh, cũng không có ngoại địch xâm lấn. Đem so với trước chạy loạn khắp nơi, Tần Giác càng ưa thích loại cuộc sống này, cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái. Thời gian qua mau, nhật nguyệt thay đổi, trong lúc vô tình, thời tiết đã kinh biến đến mức có chút ấm lãnh, khô màu vàng, cây lá dần dần bay xuống, trải đầy mặt đất, nhìn qua phá lệ duy mỹ. Nhưng mà Tần Giác ở lại sườn đồi chỗ như cũ bốn mùa như mùa xuân, không có nửa điểm biến hóa. Phải biết, Tần Giác nơi này chính là trồng đại lượng linh thụ, làm sao có thể lại nhận thời tiết ảnh hưởng. Mặt khác, đáng nhắc tới là... Trong khoảng thời gian này Husky từ thiên giai trung kỳ tấn cấp đến thiên giai hậu kỳ, Vân Tịch cũng thành công bước vào địa giai trung kỳ, tiềm lực vô tận. Tăng thêm Lạc Vi Vi, Mục Tử Thất bọn người, Tần Giác cơ hồ đã có thể nhìn thấy Huyền Ất Sơn tương lai bộ dáng. Nói không chừng đến cuối cùng, Bạch Nghiệp mới là yếu nhất. Cùng lúc đó, Bạch Nghiệp tựa hồ vậy ý thức được mình địa vị chính nhận uy hiếp. Đúng là đột nhiên tuyên bố muốn bế quan tu luyện. Cái này theo Tần Giác, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì từ khi hắn gia nhập Huyền Ất Sơn về sau, liền chưa hề gặp qua Bạch Nghiệp bế quan, thậm chí liền tu luyện đều rất ít. Trên thực tế, đối với Bạch Nghiệp, Tần Giác cũng không tính được đặc biệt giải, mặc dù hai người là sư huynh đệ, lại ở chung 10 năm lâu, nhưng Bạch Nghiệp trước đó làm qua cái gì, Tần Giác hoàn toàn không biết. Nếu không có lần trước tham gia 6 đại gia tộc tiệc rượu lúc, gặp được Dạ Giao cùng Nhan Tịch, Tần Giác khả năng cũng không biết Bạch Nghiệp là cố ý áp chế tu vi, ngụy trang thành lao đầu bộ dáng. Bất quá có thể khẳng định là Bạch Nghiệp thiên phú tu luyện tuyệt đối không kém, cho dù rất ít bế quan, cùng cưỡng ép áp chế tu vi, y nguyên không thua gì những cái kia đại tông môn hạch tâm đệ tử, thậm chí vẫn còn có phần hơn. Sư đệ, về sau Huyền Ất Sơn liền giao cho ngươi. Vô vô Tần Giác bả vai, Bạch Nghiệp tình ý sâu xa nói. Loại giọng nói này, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng Bạch Nghiệp muốn treo. Ít đến, ngươi biết ta đối với phương diện này không hứng thú. Tần Giác liếc mắt, không khách khí chút nào nói. Ha ha ha, ta ý tứ là. Nếu như trong khoảng thời gian này Huyền Ất Sơn gặp được phiền phải gì, liền giao cho ngươi. Bạch Nghiệp cười nói. Tần Giác. Làm sao nghe ta tựa như là cái công cụ người. Nói trở lại, hiện tại Nam Cảnh nơi nào còn có cái gì thế lực dám đắc tội Huyền Ất Sơn. Coi như không cần hắn xuất thủ, Lạc Tầm cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Ngươi muốn bế quan bao lâu? Tần Giác hỏi. Ngắn một điểm 2 tháng, dài một chút nửa năm. Bạch Nghiệp hơi chút trầm ngâm, đắc. Hắn lần bế quan này. Chuẩn bị trực tiếp trùng kích chí tôn cảnh trung kỳ, ít nhất cần thời gian mấy tháng. Đây là tại hắn áp chế tu vi nhiều năm, đồng thời có được to lớn tài nguyên tu luyện tình huống dưới, đổi thành người khác, cơ bản không có khả năng. Lâu như vậy? Tần Giác kinh ngạc. Làm sao, không nỡ ta? Không phải, ta đang nghĩ, cuối cùng có thể an tĩnh một chút, không cần nghe tiếng nổ mạnh. Bạch Nghiệp. Cho dù nội tâm rất khó chịu, nhưng tựa hồ tìm không thấy cái gì phản bác lý do. 2 ngày sau. Bạch Nghiệp chính thức bế quan, bởi vì đại trưởng lão thân ở Diêu Quang Thành, Huyền Ất Sơn chỉ có thể tạm thời giao cho Mục Tử Thất quản lý. May mà trước đó, Mục Tử Thất cũng đã bắt đầu xử lý Huyền Ất Sơn sự vụ, cho nên có chút thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không cần lo lắng. Trọng yếu nhất là, Mục Tử Thất chính là truyền kỳ cảnh cường giả, coi như gặp được một ít khó giải quyết sự tình, cũng có thể dựa vào võ lực cưỡng ép bãi bình, lại có Lạc Tầm phụ trợ, có hay không Bạch Nghiệp đều không có gì khác biệt. Hô! Gió mát phá qua, bầu trời hơi có vẻ âm trầm, Huyền Ất Sơn bốn phía chẳng biết lúc nào xuất hiện một tầng sương mù, như ẩn như hiện, nhìn từ đằng xa, có loại khó mà nói rõ mông lung mỹ cảm. Tần Giác rủi rủi con mắt, mơ mơ màng màng đẩy cửa ra. Ân. Nguyên bản một mặt lười biếng Tần Giác mở to mắt, mãnh liệt sửng sốt, kém chút cho là mình nhìn lầm. Tiền bối, đã lâu không gặp. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 233, công lược. Đã lâu không gặp. Sơn đôi một bên, nữ tử áo trắng thắng tuyết, duyên dáng yêu kiều, tựa như trong tranh đi ra đến tiên tử, phong hoa tuyệt đại, làm cho người nhịn không được sinh ra mê luyến. Mà lấy Tần Giác tâm cảnh, vậy có một lát thất thần. Sao ngươi lại tới đây? Nửa ngày, Tần Giác rốt cục kịp phản ứng, vô ý thức hỏi. Tiền bối không phải nói có thể tới tìm ngươi sao? Nữ tử thẻ lưỡi, hoặc bắt nói. Người đến không là người khác, chính là đã từng cùng Tần Giác cùng một chỗ tiến về Trung Châu Thánh Địa, đồng thời mấy tháng không thấy Tâu Ngạn. Giờ phút này Tâu Ngạn so với nhất lúc mới gặp mặt không thể nghi ngờ muốn nhu hòa rất nhiều, đã không còn loại kia cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh nhạt. Trong cơ thể linh lực vậy ẩn ẩn hiện ra phong lôi chi ý, hiển nhiên lại có tiến bộ. Ách! Không sai. Tần Giác sững sờ, lúc này mới nhớ tới bản thân đáp ứng ban đầu qua người ta, có thể tùy thời tới tìm hắn. Chỉ là quá khứ lâu như vậy, Tần Giác suýt nữa quên mất. Kỳ thật đây không phải ta lần đầu tiên tới. Nữ tử che miệng nhẹ cười, nói, chỉ bất quá lần trước lúc đến, tiền bối không tại. Nghe vậy, Tần Giác cười khổ nói, khả năng ta có việc đi ra. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Tâu Ngạn lần trước lúc đến, hắn hẳn là căn bản vốn không tại linh ưng giới, mà là địa ngục giới hoặc là huyền cơ giới, nữ tử tìm không thấy hắn rất bình thường. Ngươi tại cái này chờ đã bao lâu? Tần Giác đổi chủ đề, tránh cho xấu hổ. Nô! Nửa canh giờ a. Tâu Ngạn suy tư nói. Nửa canh giờ. Tần Giác nhẹ nhàng thở ra, không tính quá lâu. Bởi vì hiện tại Huyền Ất Sơn đã trở thành nam cảnh thánh địa, không có cao giai võ giả dám tùy tiện trêu chọc. Cho nên Tần Giác gần nhất ngủ dậy cảm giác đến đối với ngoại giới đều không thế nào chú ý, không phải không có khả năng không phát hiện được nữ tử. Đúng tiền bối, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Giống như là nhớ tới cái gì, Tâu Ngạn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra hai ấm linh cửu, đưa cho Tần Giác. Ân, ngàn năm linh cửu. Tần Giác kinh ngạc, ngươi từ chỗ nào làm ra? Liên Thiên Cơ Tông trong hầm rượu linh cửu, nhiều nhất đều chỉ có mấy trăm năm phần mà thôi, Tâu Ngạn thế mà có thể xuất ra ngàn năm linh cửu. Chúng ta Phong Lôi Tông tiền nhiệm tông chủ cực kỳ thích uống rượu, cái này chút linh tửu đều là hắn trước kia lưu lại. Kỳ thật Tâu Ngạn còn có một số lời nói không nói, cho dù nàng là Phong Lôi Tông thánh nữ, nhưng muốn cầm tới cái này hai ấm linh tửu, y nguyên nhất định phải trải qua hiện đảm nhiệm tông chủ và các trưởng lão đồng ý. May mà tại nàng tiến giai võ đạo chí tôn về sau, địa vị nước lên thì thuyền lên, ngược lại là không có người đặc biệt vì khó nàng. Đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Giác tiếp qua linh tửu, hít một hơi thật sâu, lộ ra say mê biểu lộ. Thơm quá. Dù là còn không mở ra, Tần Giác đã có thể ngửi được bên trong nồng đậm hương khí, thế là lập tức không thể chờ đợi được mở ra uống một ngụm. Không giống với vô cực bí cảnh cùng linh tộc bên trong ngàn năm linh tửu, cái này ấm linh tửu muốn càng thêm thuần hương, dư vị vô tận, với lại phi thường ngọt ngào, có loại rượu trái cây ý tứ. Cho dù là không uống rượu người, tin tưởng vậy sẽ thích. Cũng không biết có thể hay không chịu được lấy. Thế nào? Tâu Ngạn nhịn không được hỏi thăm, một mặt chờ mong. Rất tốt. Tần Giác hài lòng nhẹ gật đầu. Ha ha, ta liền biết. Tâu Ngạn cao hứng nhảy dựng lên, tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là vui vui mừng. Nếu để cho những Phong Lôi Tông đó đệ tử biết, trong lòng bọn họ bên trong nữ thần bởi vì người khác một câu liền cao hứng như vậy, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nếu không ngươi vậy uống một ngụm. Tần Giác cười nói. Tốt. Tâu Ngạn hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Tần Giác. Kỳ quái. Vì sao A luôn cảm thấy chỗ nào không đúng? Mình cái này có tính không là tại làm hư tiểu bằng hữu. Không nói chuyện đều nói ra ngoài, Tần Giác há có thể đổi ý, đành phải để Tâu Ngạn uống một ngụm. Rất ngọt. Tâu Ngạn hơi có vẻ kinh ngạc, tựa hồ cũng không biết linh tiểu sẽ là loại vị đạo này. Ân, hẳn là dùng linh quả ủ chế. Tần Giác thản nhiên nói. Hắn mặc dù không hiểu cất rượu, nhưng đang uống rượu phương diện này lại cơ hồ không có đối thủ. Vô luận rượu gì, chỉ cần uống một ngụm. Liền có thể biết đại khái thành phần. Dạng này a, Tâu Ngạn giật mình. Nha, là ngươi. Ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Lúc này, Vân Tịch kết thúc tu luyện, từ bên cạnh bay tới, ngựa khí tràn ngập địch ý. Tiểu gia hỏa,
ta thế nhưng là vậy chuẩn bị cho ngươi lễ vật a.
Lời vừa nói ra, Vân Tịch lập tức vọt tới Tâu Ngạn trước mặt, lễ vật gì?
Đương nhiên là linh cửu.
Tâu Ngạn lần nữa lấy ra hai ấm linh cửu, dụ dỗ nói.
So sánh đưa cho Tần Giác linh cửu, cái này hai ấm linh cửu năm đại khái chỉ có khoảng 100 năm, nhưng lại y nguyên tản ra sương mù dày đặc mùi thơm.
Hoa, cảm ơn.
Không đợi Tâu Ngạn buông tay, Vân Tịch trực tiếp đoạt qua hai ấm so với chính mình còn lớn hơn linh cửu, vui vẻ chạy qua một bên uống.
Tần Giác.
Thấy không, đây chính là tiểu bằng hữu bị dạy hư hạ tràng. Nếu như trời cao có thể cho Tần Giác một lần nữa cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lại dùng linh tiểu đổ vào Vân Tịch.
Ngươi lần này đi ra, có chuyện gì không?
Bất đắc dĩ nhún vai, Tần Giác hỏi.
Có.
Không có.
Đây là ý gì?
Tần Giác có chút mộng bức.
Không có, không có.
Chần chờ một lát, Tâu Ngạn lắc đầu nói, ta lần này đi ra, liền là muốn nhìn một chút tiền bối.
Trong lúc nhất thời, Tần Giác lại không biết trả lời như thế nào, chỉ lại phải đổi chủ đề.
Khu khu. Ta vậy có cái đồ vật muốn cho ngươi.
Nói xong, Tần Giác lấy ra một kiện vòng ngọc, đưa đến Tâu Ngạn trước mặt.
Đây là cái gì?
Tâu Ngạn sắc mặt xấu hổ hồng, không nhịn được nghĩ lên lần trước Tần Giác đưa cho nàng cái kia mặt gương đồng.
Truyền kỳ linh khí.
Tần Giác giải thích nói, mang theo trên tay, có thể giúp ngươi ngăn cản 3 lần truyền kỳ cảnh cường giả một kích toàn lực, mỗi phát động 1 lần, vòng ngọc liền hội mang ngươi chuyển di mấy trăm giảm, thoát khỏi nguy hiểm.
Cái này truyền kỳ linh khí là Tần Giác lúc trước từ linh tộc vơ vét đến, bởi vì với hắn mà nói không có tác dụng gì, cho nên một mực bị ném vứt bỏ tại trong nhẫn chứa đồ, hiện tại vừa dễ dàng đưa cho Tâu Ngạn.
A, chân quý như vậy, ta không thể nhận.
Tâu Ngạn kinh hãi, toàn bộ Phong Lôi Tông cũng chỉ có 2 kiện truyền kỳ linh khí mà thôi, nàng sao có thể tùy tiện nhận lấy.
Ngươi cảm thấy ta cần cái này sao?
Cái này,
Tâu Ngạn lập tức không phản bác được.
Đeo lên A.
Do dự thật lâu, Tâu Ngạn cuối cùng vẫn nhận lấy vòng ngọc, đem mang theo trên tay.
Có cái này truyền kỳ linh khí, chỉ cần đối phương không phải thánh cảnh, Tâu Ngạn thì tương đương với nhiều 3 cái mạng.
Đa tạ tiền bối.
Hít một hơi thật sâu, Tâu Ngạn nghiêm mặt nói, cái kia.
Ta làm điểm đổ vật cho ngươi ăn đi.
A. Tần Giác khẽ giật mình, làm sao đột nhiên chuyển rời đến ăn đổ vật đi lên.
Ách.
Cũng được, dù sao ta điểm tâm còn không ăn đâu.
Tần Giác mơ mơ hồ hồ nói.
Vừa dứt lời. Tâu Ngạn trước mặt đống nhiên xuất hiện trọn vẹn phòng bếp vật dụng cùng các loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, hiển nhiên đến có chuẩn bị.
Tại Tần Giác trong ấn tượng, Tâu Ngạn thân là Phong Lôi Tông thánh nữ, lại là cao giai võ giả, hẳn là không biết làm cơm, điểm này, từ bọn hắn tại Trung Châu độ qua đoạn thời gian kia liền có thể nhìn ra.
Nhưng Tần Giác không biết là, Tâu Ngạn lần này trở lại tông môn về sau, ngoại trừ cố gắng tu luyện bên ngoài, còn cố ý vụng trộm học tập như thế nào nấu cơm, chính là vì công lược Tần Giác.
Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 234, truyền tống thông đạo.
Huyền Ất Sơn, sườn đồi, nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi.
Hất Kỳ cùng Vân Tịch đều là bị hấp dẫn tới, hai mắt chằm chằm lên trước mặt đồ ăn, nhịn không được chảy xuống nước bọt.
Từ khi đi theo Tần Giác, từng chín mùi thịt mỹ vị về sau, Hất Kỳ liền giống như Vân Tịch triệt để luân hãm, biến thành một cái chính cống ăn hàng.
Nếu không có Tần Giác ở bên cạnh, Tâu Ngạn lại cho nó một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, chỉ sợ nó đã sớm xông đi lên trực tiếp tranh đoạt.
Không thể không nói, Tâu Ngạn chủ nghệ có tăng trưởng rõ rệt, trước đó, nàng nhiều nhất chỉ hội thịt nướng thôi. Hiện tại không chỉ có thể làm ra 10 mấy loại thức ăn đi ra, với lại mỗi loại đều tản ra mùi hương ngây ngất, hiển nhiên ở phương diện này hạ không ít khổ công.
Mặc dù đến địa giai sau đã có thể lợi dụng linh lực duy trì thân thể cơ có thể, không dính khói lửa trần gian. Nhưng giống Phong Lôi Tông loại này võ đạo thế lực, khó tránh khỏi hội thường xuyên chiêu đãi một chút đến từ địa phương khác võ giả, cho nên trong tông môn thủy chung đều có đầu bếp tồn tại.
Tâu Ngạn chính là hướng trong đó một vị đầu bếp linh giáo, mới có được hiện tại chủ nghệ.
Nhưng không nên xem thường cái này chút đầu bếp, bởi vì rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều phi thường chân quý, cho nên nếu muốn ở Phong Lôi Tông bên trong nhậm chức, chí ít cần thiên giai cấp bậc thực lực.
Mặt khác, cái này chút đầu bếp còn có thể căn cứ võ giả tu luyện công pháp, làm ra khác biệt linh thực, trợ giúp tu luyện.
Góc độ nào đó mà nói, có chút cùng loại với luyện đan sư.
Khác biệt là, luyện đan sư luyện chế đan dược thường thường chỉ cần một lát liền có thể có hiệu quả, mà linh thực, thì là thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến thân thể, trong thời gian ngắn rất khó phát hiện.
Địa giai phía dưới võ giả nếu là thời gian dài phục dụng linh thực, có thể dần dần tẩy tủy vẽ xương, phát triển kinh mạch.
Bởi vậy một cái đỉnh cấp đầu bếp, thường thường có thể lệnh đệ tử cấp thấp thiên phú tu luyện tăng lên một cái cấp bậc, đối cỡ lớn võ đạo thế lực cực kỳ trọng yếu.
Thế nào?
Tâu Ngạn đôi mắt đẹp trừng trừng, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, cùng vừa rồi Tần Giác uống linh tiểu lúc hỏi thăm biểu lộ đơn giản không có sai biệt. Đối diện, Tần Giác kẹp lên một mảnh linh thực nhét vào trong miệng, sau một lúc lâu kinh ngạc nói, ăn ngon. Nói thật, Tần Giác làm sao vậy không nghĩ tới, Tâu Ngạn thế mà có thể làm ra mỹ vị như vậy đồ ăn, đây là hắn nhận biết cái kia Phong Lôi Tông Thánh Nữ sao. A, Tâu Ngạn lần nữa cao hứng nhảy dựng lên, toát ra nồng đầm vui sướng. Không quản như thế nào, mấy tháng đến cố gắng cuối cùng không có uổng phí. Phải biết, từ Trung Châu Thánh Địa sau khi trở về, Tâu Ngạn mỗi ngày trừ tu luyện ra, còn hội cố ý rút ra thời gian vụng trộm học tập trung nghệ, cực kỳ khắc khổ. Cho dù chỉ đổi đến Tần Giác một câu ăn ngon, nhưng theo Tâu Ngạn, đây hết thể đều là đáng giá. Đúng tiền bối, đó là cái gì? Tâu Ngạn lúc đầu định cho Vân Tịch vậy chia một ít, nhưng bỗng nhiên phát hiện bên cạnh Hợp Kỳ, hơi sững sờ. A, hắn gọi Hợp Kỳ, là ta sủng vật. Tần Giác thuận miệng giải thích nói. Ngao ô chủ nhân, ta là mắt xanh hắc khuyển thú. Hợp Kỳ ngửa mặt lên trời thét dài, ý đồ cho mình vãn hồi điểm mặt mũi. Hắn không rõ, Tần Giác vì sao luôn luôn gọi nó Hợp Kỳ. Ta nói ngươi là Hợp Kỳ, ngươi chính là Hợp Kỳ, mặt khác, đừng có lại gọi bậy, nếu không ta liền đem ngươi thiến. Tần Giác thản nhiên nói. A, Hợp Kỳ dọa đến liền vội cúi đầu nhận sợ, nó cũng không muốn biến thành một cái không có tôn nghiêm yêu thú. Có vẻ như nó hiện tại đã không có tôn nghiêm. Tiên bối sủng vật à, thật đáng yêu a. Tâu Ngạn đưa tay vuốt vuốt Husky đầu, cười nói. Ngao. Husky lập tức lui ra phía sau, không nguyện ý để Tâu Ngạn đụng vào. Ha ha ha, đừng sợ, ta cho ngươi đồ ăn a. Tâu Ngạn cầm lấy một khối thịt thú dụ dỗ nói. Thấy thế, Husky một mặt khinh thường, nó thế nhưng là cao ngạo mắt xanh hắc khuyển thú, làm sao có thể lại bởi vì một điểm đồ ăn liền bị thu mua. Cho dù là chết đói. Từ nơi này nhảy xuống, nó vậy tuyệt đối sẽ không ăn một ngụm. Vạch vạch. Husky một bên từng ngụm nuốt thịt thú, một bên nằm dạp trên mặt đất, tùy ý Tâu Ngạn trà đạp. Không chỉ có không có chút nào chán ghét, tương phản còn lộ ra hưởng thụ biểu lộ, nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi cao ngạo bộ dáng. Tần Giác. Quả nhiên, vô luận là ai, đều trốn bất quá thật là thơm định luật. Vô dụng đồ vật. Nghĩ tới đây, Tần Giác tiện tay kéo xuống một miếng thịt thú nhét vào miệng bên trong, thật là thơm. Một nén nhang về sau, Tần Giác cơm nước no nê, nhịn không được tán thán nói, nghĩ không ra ngắn ngủi mấy tháng, ngươi chủ nghệ lại có lớn như vậy tiến bộ, như là mỗi ngày đều có thể ăn vào liền tốt. Làm một cái tử trạch, nếu như có người có thể làm thay lời nói, Tần Giác đương nhiên không nguyện ý tự mình động thủ. Ta có thể mỗi ngày đều cho tiền bối làm A. Tâu Ngạn bật thốt lên. 3. Ách. Ta ý tứ là, nếu như tiền bối muốn ăn, có thể tùy thời liên hệ ta. Phát giác được trong những lời này nghĩa khác. Tâu Ngạn cực kỳ lúng túng, vội vàng giải thích nói. Như thế có chút quá phiền toái. Tần Giác dở khóc dở cười. Mặc dù Huyền Ất Sơn hiện tại đã đứng hàng bốn đại tông môn, đồng thời được xưng là Nam Cảnh Thánh Địa, nhưng chỗ khu vực như cũ vắng vẻ, khoảng cách Phong Lôi Tông chênh lệch mười mấy vạn dặm. Cho dù là chí tôn cảnh võ giả, nếu là không cưới truyền tống trận, cũng muốn mấy ngày mới có thể xuyên qua. Tần Giác làm sao có ý tứ bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền để Tâu Ngạn chạy tới chạy lui. Cũng đúng. Nghe vậy. Tâu Ngạn hơi có vẻ thất vọng, nhưng lập tức lại nói, tiền bối phải hiểu không gian thần thông A. Làm tận mắt nhìn thấy qua Tần Giác miếu sát thánh cảnh cường giả một trong người, Tâu Ngạn rất rõ ràng Tần Giác cường đại cỡ nào, liền 12 thánh tộc một trong linh tộc đều có thể săn bằng, còn có chuyện gì là hắn làm không được. Hiểu được, thế nào? Tần Giác nghi hoặc. Nếu như tiền bối không ngại lời nói, có thể tại Huyền Ất Sơn cùng Phong Lôi Tông ở giữa tạo dựng một tòa truyền tống thông đạo, dạng này ta liền có thể thường xuyên đến cho tiền bối nấu cơm ăn. Tâu Ngạn đề nghị. 3. Tần Giác khẽ giật mình, vì sao hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Dạng này xác thực có thể. Hơi chút trầm ngâm, Tần Giác nói ra, nhưng ngươi xác định có nhiều thời gian như vậy sao? Yên tâm đi tiền bối, ta hiện tại đã tiến giai võ đạo chí tôn, có thể cùng trưởng lao sánh vai, thời gian cực kỳ dư giả. Tâu Ngạn cười tủm tỉm nói. Tốt ta. Thở dài, Tần Giác tản ra linh thức, cấp tốc xác định Phong Lôi Tông vị trí, đồng thời căn cứ Tâu Ngạn khí tức. Tìm tới nàng ở lại địa phương. Ông. Sau một khắc, Tần Giác trên thân sáng lên lóa mắt kim quang, trốn vào hư không, thần bí khó lường. Kim quang kéo dài đại khái 3 giây tả hữu, dần dần tiêu tán, nhưng mà chung quanh lại không có bất kỳ biến hóa nào. Tốt. Tần Giác buồn bã nói. Nhanh như vậy. Tâu Ngạn nháy nháy mắt, một mặt mờ mịt, truyền tống thông đạo ở chỗ nào. Ngươi đi lên phía trước một bước, sau đó vận chuyển linh lực thử một chút. A. Tâu Ngạn theo lời làm theo, đi ra một bước. Thử nghiệm vận chuyển linh lực. Ông. Trong chốc lát, Tâu Ngạn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả cái đầu người bất tỉnh hoa mắt, kém chút ngất đi. Khi nàng tỉnh táo lại lúc, đã xuất hiện tại Phong Lôi Tông bên trong, dù là Tô Ngạn biết Tần Giác rất mạnh, vẫn còn có chút khó có thể tin. Mười mấy vạn dặm liền khinh địch như vậy vượt qua. Thế nào, không có lửa ngươi a? Bên cạnh không gian có chút vặn mèo, Tần Giác thân hình tùy theo xuất hiện. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 235, gặp nhau. Phong Lôi Tông, khu vực trung tâm, Tần Giác hai tay phụ về sau, đứng tại Tô Ngạn ở lại viện lạc bên trong, đưa mắt nhìn bốn phía, biểu lộ ý vị thâm trường. Mặc dù bây giờ đã ngã ra bốn đại tông môn, nhưng Phong Lôi Tông dù sao cường đại hơn ngàn năm, nội tình thâm hậu, chiếm cứ lấy cực kỳ phong phú tài nguyên tu luyện. Vô luận là thực lực, vẫn là hy vọng, đều xa xa siêu việt sáu đại gia tộc. Tại Tần Giác trong tầm mắt, Phong Lôi Tông tọa lạc tại trong một vùng núi, các loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, xanh um tươi tốt, với lại đại bộ phận đều là linh thực. Càng có thanh tuyền lưu động, hóa thành ngân hà rơi xuống, kích thích tầng tầng gợn sóng. Nơi xa, hoa lệ lầu các sừng sững tại ngọn núi ở giữa, linh khí dị thường nồng đậm, cơ hồ cùng tiên cảnh không có gì khác biệt. Nếu không có năm gần đây nhân tài điều tàn, chỉ sợ Phong Lôi Tông vậy sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này. May mà Phong Lôi lão tổ chính là vì chống cự tử linh tộc mà chết, lại có còn lại ba đại tông môn che chở, chỉ cần trong đoạn thời gian này lại lần nữa sinh ra truyền kỳ cảnh cường giả, Phong Lôi Tông liền có thể trở lại bốn đại tông môn. Ách, không đúng, hẳn là năm đại tông môn. Chỉ chẳng qua trước mắt xem ra, cái này gánh nặng rất có thể phải rơi vào trên người một nữ nhân. Phong cảnh không sai. Tần Giác tự lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy. Cho dù Huyền Ất Sơn đã trở thành nam cảnh trí cao vô thượng tồn tại, nhưng bởi vì chỗ vắng vẻ, nội tình kém cỏi, trước mắt căn bản là không có cách cùng Phong Lôi Tông các loại võ đạo thế lực so sánh. Ưu thế duy nhất chỉ sợ cũng chỉ có Tần Giác cùng Lạc Tầm hai vị này tuyệt đối áp đảo nam cảnh phía trên siêu cấp cường giả. Đương nhiên, dựa theo hiện tại cái này phát triển tốc độ, dù cho không cần Tần Giác cùng Lạc Tầm, tin tưởng không được bao lâu, Huyền Ất Sơn cũng có thể giống như Phong Lôi Tông. Một bên khác, Tâu Ngạn rốt cục kịp phản ứng, đa tạ tiền bối. Ha ha, cảm ơn ta làm gì a, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Phất phất tay, Tần Giác không có vấn đề nói. Đúng, cái này truyền tống thông đạo tại ta thiết lập hạ chỉ có hai chúng ta người có thể kích hoạt, tốt nhất đừng nói cho người khác biết. Ân. Tâu Ngạn liên tục gật đầu, nàng che giấu cũng không kịp đâu, lại làm sao có thể hội nói cho người khác biết. Đây là hai người bọn họ người ở giữa bí mật. Nhiều nhất tăng thêm Husky cùng Vân Tịch. Đáng nhắc tới là, Tâu Ngạn ở lại viện lạc phi thường bao la, đủ có mấy ngàn mét vuông, mở, vườn hoa, ao nước, tu luyện thất, cái gì cần có đều có, nội bộ còn bố trí một tòa tụ linh trận, linh khí phiêu miếu như khói, tùy tiện tu luyện vài phút, đều không thua gì tại ngoại giới tu luyện nửa ngày thời gian. Với lại bởi vì Tâu Ngạn thân phận đặc thù duyên cớ, phủ cận tọa chấn lấy tất cả trưởng lão, phòng ngừa Tâu Ngạn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao, không chút nào khoa trương nói. Tâu Ngạn thế nhưng là Phong Lôi Tông tương lai hy vọng, nhất là tại nàng tiến giai võ đạo chí tôn về sau, địa vị cơ hồ gần với tông chủ. Mà giờ khắc này, lại hoàn toàn không ai phát giác được Tần Giác đã đến. Tiền bối, muốn hay không thăm một chút? Do dự một chút, Tâu Ngạn làm ra mời. A, Tần Giác sững sờ, không khỏi nói, tốt a. Lập tức tại Tâu Ngạn dẫn đầu dưới, hai người xuyên qua giả sơn, vườn hoa, đi vào một tòa hai tầng cao nhà gỗ trước. Từ ngoại hình nhìn. Nhà gỗ chưa nói tới hoa lệ xa xỉ, thậm chí có chút đơn sơ, cùng Tần Giác trong tưởng tượng hình tượng đơn giản ngày đêm khác biệt. Rất khó tưởng tượng, Phong Lôi Tông thánh nữ thế mà hội ở tại như thế phổ thông địa phương. Tiến vào nhà gỗ, bên trong như cũ phi thường đơn sơ, nhưng lại cho người ta một loại không cách nào hình dung cảm giác. Tần Giác nhíu mày, tản ra linh thức, rốt cục phát hiện chỗ nào không đúng. Đây là một kiện linh khí. Tần Giác hơi có vẻ kinh ngạc. Hắc hắc, quả nhiên không gạt được tiền bối. Tâu Ngạn cười nói, nhà này nhà gỗ gọi Phong Lôi Các, là chúng ta Phong Lôi Tông hai đại chấn tông truyền kỳ linh khí một trong, hiện tại là phổ thông trạng thái, nếu như hoán đổi thành hình thái chiến đấu lời nói, có thể tạo thành đại quy mô phá hư, đặc biệt lợi hại. Dựa theo Tâu Ngạn nói, chỉ có môi đảm nhiệm thánh nữ hoặc là thánh tử mới có tư cách sử dụng Phong Lôi Các. Nhưng không thể tùy tiện mang ra Phong Lôi Tông phạm vi, trừ phi đạt được tông chủ cùng trưởng lão hội đồng ý. Trên thực tế, lấy Tâu Ngạn hiện tại tu vi, còn không cách nào thuần thục điều khiển Phong Lôi Các. Với lại tại Phong Lôi Tông phạm vi bên trong, Phong Lôi Các có trận pháp gia trì, uy lực đại tăng, tương đương với nửa cái truyền kỳ cảnh cường giả, không cho Tâu Ngạn mang đi ra ngoài ngược lại cũng bình thường. Đây là ta bình thường tu luyện địa phương, ở bên trong có thể làm ít công to. Tâu Ngạn nói bổ sung. Xác thực, Tần Giác có thể rõ ràng cảm giác được bên trong nhà gỗ linh khí nếu so với phía ngoài càng thêm nồng đậm, với lại ẩn ẩn hiện ra Phong Lôi chi ý. Trên vách tường vậy điêu khắc rất nhiều cổ quái kỳ lạ phù văn, phức tạp tối nghĩa. Đến Tâu Ngạn cấp bậc này, đã không cần nghỉ ngơi, phần lớn thời gian đều tại tu luyện, cho nên cũng không giống Tần Giác như thế, có cái chuyên môn dùng để đi ngủ địa phương. Ngoài dự liệu là, Tâu Ngạn rất nhanh liền đánh vỡ Tần Giác ý nghĩ này, mang theo hắn đi tới mình nghỉ ngơi địa phương, một cái tinh xảo tươi mát tiểu viện. Cùng Tần Giác tại sườn đồi chỗ ở lại viện lạc có chút tương tự, nhưng lại trồng lấy đại lượng hoa cỏ, nhìn qua phi thường xinh đẹp. Cách đẩy cửa ra, Tâu Ngạn giới thiệu nói, nơi này là ta tu luyện mỏi mệt lúc, dùng đến nghỉ ngơi gian phòng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây cũng là Tần Giác lần thứ nhất tiến vào nữ sinh quê phòng, không có khuôn sáo cũ màu hồng, cũng không có hoa khoe màu đua sắc, mà là nhàn nhạt trắng nhạt, hắn cực kỳ ưa thích loại phong cách này. Đang lúc Tần Giác chuẩn bị mở miệng, chợt thấy cái kia mặt bày ở bên giường gương đồng, lập tức ngậm miệng lại, lâm vào trầm mặc. Tâu Ngạn tựa hồ cũng không có ý thức được điểm ấy, như cũ tràn đầy phấn khởi mang theo Tần Giác tiếp tục tham quan. Sau 10 phút, hai người lần nữa xuyên qua truyền tống thông đạo, trở lại Huyền Đất Sơn. Ban đêm, Tâu Ngạn lại làm ngừng lại mỹ thực, thẳng đến Tần Giác ăn uống no đủ, dự định lúc ngủ, mới lưu luyến không rời rời đi. Đưa mắt nhìn Tâu Ngạn biến mất tại truyền tống trong thông đạo, Tần Giác thở dài, liền xem như ngớ ngẩn, cũng có thể ý thức được hôm nay Tâu Ngạn có chút không giống bình thường, căn bản vốn không giống cái kia đã từng cao cao tại thượng phong Lôi Tông Thánh Nữ. Nhưng, hắn mới 16 tuổi a, thả trên địa cầu còn vị thành niên đâu. Kỳ thật đối với tuổi tác, Tần Giác không có yêu cầu gì, nơi này chính là cao võ thế giới, chỉ cần thực lực đủ mạnh, sống bao lâu cũng không có vấn đề gì. Dù là cả hai chênh lệch mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, đều thưa thớt bình thường. Tựa như kiếp trước nào đó bộ ạ nỉm thảo luận như thế, 1 triệu năm sau, ngươi chỉ so với hắn lớn một chút không phải sao. Tần Giác chỉ là đơn thuần trốn tránh phương diện này vấn đề thôi, hắn càng ưa thích chi lúc trước cái loại này lười biếng sinh hoạt, nên ăn một chút, nên hát hát, không có bất kỳ cái gì gánh vác. Vứt bỏ trong đầu cái này chút loạn thất bát tao ý nghĩ, Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, ngửa đầu uống cạn, say khướt nằm xuống đi ngủ. Ngày hôm sau, Tần Giác là bị một trận mùi thơm câu tỉnh, không có gì bất ngờ xảy ra, Tâu Ngạn chính đang nấu cơm. Càng làm cho Tần Giác im lặng là, Lạc Vi Vi lại ở thời điểm này tới. A, Thái sư thúc tổ, nàng là ai a? Lạc Vi Vi chân mày cau lại, hỏi. Ách, ta một người bạn. Thật xinh đẹp a. Tần Giác. Cùng lúc đó, Tâu Ngạn vậy chú ý tới Lạc Vi Vi, nhìn hướng bên này. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 236, mất tích. Ngươi tốt, ta gọi Lạc Vi Vi. Ngươi tốt, ta gọi Tâu Ngạn. Tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Ha ha, kỳ thật ta tuổi tác không lớn, gọi ta Tâu Ngạn là được rồi. Có đúng không? Khẳng định lớn hơn ta a. Tâu Ngạn cùng Lạc Vi Vi cười mỉm trò chuyện với nhau, nhìn qua vẻ mặt ôn hòa. Nhưng chẳng biết tại sao, Tần Giác luôn cảm thấy hai người tựa hồ tại đối chọi gay gắt, là ảo giác sao? Cũng đúng, hai người hẳn là lần đầu tiên gặp mặt, lại không có thù hận gì, làm sao có thể đối chọi gay gắt đâu? Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Tiên bối, cơm làm xong, tới ăn đi. Tâu Ngạn khua tay nói. Tới. Tần Giác lấy lại tinh thần, gật đầu nói. Ngươi muốn ăn điểm sao? Tâu Ngạn lại quay người đối Lạc Vi Vi nói. Không cần, ta còn muốn tu luyện. Lạc Vi Vi mặt không biểu tình, mở miệng cự tuyệt. Cái kia thật là tiếc nuối. Tâu Ngạn thở dài. Lạnh hư một tiếng, Lạc Vi Vi phi thân lên, ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện, không còn phản ứng Tâu Ngạn. Mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác sạm mặt lại, quả nhiên, hắn cũng không nghĩ nhiều. Nữ nhân thật là kỳ quái sinh vật. Ngao. Lúc này, người được mùi thơm husky từ đằng xa chạy tới, nhìn thấy Tâu Ngạn về sau, lập tức nhu thuận ngồi xuống, lật thân thể, phun ra đầu lưỡi, một bộ mặc trò quân hái bộ dáng. Phế vật, một bữa cơm liền đem người thu mua. Ngươi làm yêu thú tôn nghiêm đâu? Ha ha ha, yên tâm, hôm nay làm rất nhiều, có thể cho ngươi ăn đủ. Vuốt vuốt husky cái cằm, Tâu Ngạn cười nói. Ngao. Nghe vậy, husky hai mắt sáng lên, lập tức cao hứng cọ sát Tâu Ngạn, hận không thể tiến vào trong ngực nàng. Tần Giác. Còn có ta, còn có ta. Vân Tịch vậy từ đằng xa bay tới, rơi vào bầy đầy áp thức ăn trên mặt bàn, nước bọt chảy ròng. Tần Giác. Hắn đồ đệ cùng sủng vật giống như toàn bộ luân hãm. Một lát sau, một người một thú một cọng cỏ hài lòng ở một cái, nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho bắt đầu. Về phần Tâu Ngạn, bởi vì tông môn đột nhiên có việc, không thể không tạm thời rời đi, lúc gần đi cố ý mắt nhìn vẫn trong tu luyện Lạc Vi Vi, xác định sẽ không bị phát hiện về sau, lúc này mới thôi động linh lực, xuyên qua truyền tống thông đạo. Không biết qua bao lâu, Tần Giác đột nhiên mở to mắt, chau mày, nhìn hướng chân trời, tựa hồ thấy được cái gì ghê gớm sự tình. Nô!
Làm sao vậy, sư phụ? Phát giác được động tĩnh, Vân Tịch mơ mơ màng màng hỏi.
Không có cái gì, ta phải đi ra ngoài một bận.
Nói xong, Tần Giác chậm rãi đứng dậy, vừa muốn thi triển thuần di thần thông, bên cạnh Vân Tịch đống nhiên ôm chặt lấy hắn, sư phụ lại muốn đi đâu?
Ta cũng muốn đi.
Tần Giác im lặng, ta muốn đi địa phương rất nguy hiểm.
Gạt ngươi.
Có sư phụ tại, làm sao có thể nguy hiểm?
Vân Tịch nhếch miệng, ôm thật chặt Tần Giác không chịu buông tay.
Mặc dù nghe cực kỳ khó chịu, nhưng giống như xác thực như thế.
Tốt ta mang lên ngươi chính là.
Tần Giác bất đắc dĩ.
Hi hi, ta liền biết sư phụ sẽ không bỏ lại ta.
Nhớ kỹ, đợi sẽ tới bên kia, không cần chạy loạn khắp nơi, có nghe thấy không?
Một phát bắt được Vân Tịch đỉnh đầu ngấp mau, Tần Giác nghiêm nghị nói ra.
Biết rồi, tuyệt đối không chạy loạn.
Vân Tịch liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ.
Đúng, sư phụ, ngươi còn không nói cho ta biết muốn đi đâu đâu.
Tần Giác không có trả lời, mà là thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ.
Ngao.
Một bên khác, Husky mở mịt ngẩng đầu, chủ nhân đâu?
Vân Tịch đâu?
Đều đi đâu?
Hô.
Gió lạnh phá qua, giống như lưới dao băng lanh thấu xương, cho dù còn chưa bước vào mùa đông, nhưng phiến bình nguyên này cũng đã cách ngoại hàn lãnh, cơ hồ trở thành cấm kỵ chi địa, làm cho người không dám tới gần.
Thú vị là, từ bên trên nhìn, phiến bình nguyên này phảng phất bị cắt chém trở thành hai nửa.
Một nửa cực kỳ bằng phẳng, một nửa khác lại mấp mô, khắp nơi đều là răng khắp nơi khe rãnh, tựa như xấu xí vết sẹo, dữ tợn đáng sợ.
Nơi đây chính là lúc trước Nam Cảnh đông đảo võ đạo thế lực, cùng Tử Yêu tộc cùng yêu thú chiến đấu địa phương, cái kia chút cái hố cùng khe rãnh, đương nhiên là Tần Giác dùng nắm đấm cùng hoàng kim gạt lỉnh lưu lại vết tích.
Lại hướng phía trước, liền là Nam Cảnh cùng Tây Cảnh chỗ giao giới, cũng là Tử Yêu tộc sinh tồn 300 năm địa phương, chỉ bất quá bây giờ nơi đó đã bị thiên cơ tử san thành đất bằng, biến thành phế tích.
Nương theo lấy một trận kịch liệt không gian ba động khuyết tán ra, Tần Giác từ đó đi ra, Vân Tịch thì ngồi tại trên bả vai hắn, nhìn chung quanh.
Tê, lạnh quá a.
Vân Tịch nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng chống lên hộ thể linh lực, chống cự rét lạnh.
Dù nói thế nào nàng hiện tại vậy là địa giai cấp bậc, điểm ấy ác liệt hoàn cảnh tự nhiên không cách nào đối nàng tạo thành ảnh hưởng.
Nơi này là nơi nào a?
Làm xong cái này chút, Vân Tịch nhìn chung quanh một vòng, tràn ngập hiếu kỳ.
Khu khu, ra đi.
Tần Giác thản nhiên nói.
Hô.
Chỉ gặp mặt trước không gian vặn mèo. Lập tức một người dáng dấp cùng Tần Giác như lúc một dạng thiếu niên xuất hiện, không mình hành lễ, chính là trước kia Tần Giác dùng, bất hủ lưu ly thân, ngưng tụ ra hóa thân.
Bởi vì Trương Kỷ Trần muốn lịch luyện, cho nên bị Tần Giác phái đi ra, phụ trách trong bóng tối bảo hộ Trương Kỷ Trần.
Vừa rồi liền là tiếp vào hóa thân tin tức, Tần Giác mới hội chạy đến.
Nha, lại là hai cái sư phụ.
Vân Tịch một mặt kinh ngạc.
Tìm ta làm gì?
Tần Giác cau mày nói.
Trương Kỷ Trần.
Mất tích.
Hóa thân khàn giọng nói.
Ngươi nói cái gì?
Tần Giác đầu tiên là sững sờ, lập tức biểu lộ trong nháy mắt trở nên âm lãnh như nước, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Lấy hóa thân đại thánh cảnh cấp bậc thực lực, phóng nhãn linh ương giới cũng khó khăn tìm địch thủ, ngoại trừ Long Chấm, tuyệt không thể có người ngay trước hắn mặt bắt đi Trương Kỷ Trần, nhưng mà Long Chấm lại há sẽ làm như vậy?
Tần Giác không cần nghĩ cũng biết, khẳng định có nguyên nhân khác.
Ta vậy không rõ ràng, hắn khi tiến vào một tòa sơn động sau lại đột nhiên biến mất. Không có để lại bất cứ dấu vết gì.
Hóa thân dừng một chút, cấp tốc đem trọn chuyện kỹ càng trải qua nói một bản.
Một ngày trước, Trương Kỷ Trần phi hành mấy ngàn dặm, đi vào phiến khu vực này, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Nhưng khi tiến vào một tòa sơn động về sau, đột nhiên không hiểu ra sao cả biến mất.
Mặc cho hóa thân nếu như tìm kiếm cũng không tìm tới, thậm chí cưỡng ép đánh phá không gian, như cũng không có chút nào manh mối.
Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hóa thân đành phải xin giúp đỡ Tần Giác, nếu không kéo càng lâu. Trương Kỷ Trần khả năng liền càng nguy hiểm.
Cái sơn động kia ở nơi nào?
Tần Giác hơi chút trầm ngâm, truy hỏi.
Bên kia.
Tại hóa thân dẫn đầu dưới, Tần Giác rất nhanh liền nhìn thấy một tòa đen kịt ngọn núi, xuyên thẳng chân trời.
Mà tại ngọn núi bên cạnh, lại có lấy một cái có thể thấy rõ ràng to lớn trường ấn, còn có thật nhiều kiến trúc hài cốt, muốn tới đây trước đó hẳn là Tử Yêu tộc ở lại địa phương, về phần cái kia trường ấn, hẳn là thiên cơ tử kết tác.
Còn chưa tới gần. Tần Giác liền tản ra linh thức bao phủ lại ngọn núi.
Chính như hóa thân nói, phạm vi ngàn dặm bên trong không có nửa điểm không gian ba động, trong sơn động vậy giống tuyết, nếu không có Tần Giác linh thức đủ mạnh mẽ, chỉ sợ đều không thể xác định Trương Kỷ Trần từng đến qua.
Tại sao có thể như vậy?
Tần Giác lâm vào suy tư.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 237, thiếu niên, ngươi muốn mạnh lên sao?
Cho dù Trương Kỷ Trần tuổi tác so Tần Giác còn tốt đẹp hơn mấy lần. Nhưng hai người quan hệ lại coi như không tệ, thậm chí thường xuyên uống rượu với nhau. Hiện tại Trương Kỷ Trần mất tích, Tần Giác làm sao có thể không quan tâm. Nhưng mà mặc cho Tần Giác như thế nào lục soát, đều không có chút nào phát hiện, đơn giản không thể tưởng tượng. Sau 10 phút, Tần Giác thu hồi linh thức, nhíu mày trầm tư. Có thể khẳng định là, nơi này tuyệt đối không có cái gì truyền tống trận hoặc là không gian thông đạo, không phải hắn không có khả năng không phát hiện ra được. Như vậy vấn đề ở chỗ nào đâu? Tần Giác còn chưa hề gặp được qua loại tình huống này. Được rồi, trước vào xem một chút đi. Hạ quyết tâm, Tần Giác phi thân hạ xuống, đi vào bên ngoài sơn động. Sơn động cao chừng 3m, m, rộng 2m, m, bên trong một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy, chưa nói tới bao la, nhưng lại đầy đủ dung nạp 10 cái người. Kỳ thật vừa rồi Tần Giác đã dùng linh thức liếc nhìn qua sơn động, căn bản không có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng hắn vẫn là quyết định tự mình nhìn xem. 3. Vỗ tay phát ra tiếng, trong sơn động lập tức sáng lên lóa mắt kim quang, đem hắc ám khu trục. Thật đáng sợ. Nuốt ngụm nước miếng, Vân Tịch run lẩy bẩy. Có ý tứ gì? Tần Giác ngạc nhiên, hắn làm sao không có cảm giác nào? Ta vậy không rõ ràng, luôn cảm thấy ở trong đó thật đáng sợ. Vân Tịch rụt rụt đầu, tiến vào Tần Giác trong ngực, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài, còn dùng tay nhỏ che. Kỳ quái. Tần Giác một bước. Chẳng lẽ bởi vì hắn quá mạnh, cho nên cảm giác không thấy nguy hiểm. Cẩn thận hồi tưởng lại, giống như đúng là dạng này. Không quản đối thủ là ai, hắn đều cảm thấy thưa thớt bình thường, tựa như chụp chết một con ruồi đơn giản như vậy, lại làm sao có thể hội cảm nhận được nguy cơ đâu. Đồng lý, hóa thân có được đại thánh cảnh cấp bậc thực lực, tự nhiên vậy không cảm giác được. Trái lại Vân Tịch, chỉ có địa giai trung kỳ, đương nhiên cùng hai người không giống nhau dạng. Bước vào sơn động, nhiệt độ chợt hạ xuống, nếu như là người bình thường, chỉ sợ sẽ bị tại chỗ chết cóng. Nhưng ở kim quang chiếu dọi xuống, cố hàn ý này rất nhanh tiêu tán, cả sơn động cũng theo đó trở nên ấm áp. Những ký hiệu này. Tần Giác đứng ở bên trái trước vách đá, phát hiện phía trên điêu khắc các loại cổ quái kỳ lạ ký hiệu, trải rộng hơn phân nửa sơn động, nhìn qua phức tạp tối nghĩa, nhưng lại cùng phù văn hoàn toàn khác biệt. Những ký hiệu này đều là tử yêu tộc lưu lại. Hóa thân giải thích nói, ta ở bên cạnh phế tích bên trong vậy phát hiện rất nhiều loại này ký hiệu. Phải không? Tần Giác tự lẩm bẩm, lần nữa lâm vào trầm tư. Mọi người đều biết, tử yêu tộc lấy lực chứ danh, rất ít nghiên cứu những vật khác, nương tựa theo cường hãn lực công kích cùng lực phòng ngự, thậm chí liền linh khí đều không sử dụng, nhưng ký hiệu này thật là tử yêu tộc lưu lại sao? Đúng lúc này, trốn ở trong ngực hắn Vân Tịch chợt buộc phát ra một cỗ linh lực, thổi Tần Giác tay háo bay lên, sợi tóc luật vũ. Sư phụ, phía trên này ký hiệu thật là lợi hại a! Vân Tịch kêu lên. A, thế nào? Tần Giác kinh ngạc. Ta vừa rồi thử nghiệm dựa theo phía trên ký hiệu vận chuyển một cái linh lực, không nghĩ tới tốt thông thuận a. Vân Tịch vui vẻ cười nói, so tu luyện, thanh hư kinh, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nghe vậy, Tần Giác càng thêm kinh ngạc, những ký hiệu này lại có thể tu luyện. Chẳng lẽ là tử yêu tộc tu luyện công pháp? Nhưng bọn hắn tại sao phải khắc vào bên trong hang núi này đâu? Tần Giác trăm mối vẫn không có cách giải. Trước đừng dùng những ký hiệu này tu luyện. Vì sao a? Vân Tịch nếp miệng, có chút không hiểu. Nếu như tiếp tục tu luyện, sẽ trở nên rất xấu. Tần Giác đe dọa. Cũng không phải Tần Giác ngăn cản Vân Tịch mạnh lên, mà là tùy tiện tu luyện không biết tên công pháp, vạn nhất đến cuối cùng không bị khống chế làm sao bây giờ. Có bao nhiêu xấu? Vân Tịch khuôn mặt nhỏ khe biến. Ân. Giống như tạm. Vân Tịch là biết tạm, cho nên khi nàng nghe được cái tên này lúc, lập tức ngừng vận chuyển linh lực, nàng cũng không muốn trở nên giống như tạm xấu. Thấy thế, Tần Giác nhẹ nhàng thở ra. Lập tức bắt đầu dùng linh thức từng chút quét qua những ký hiệu này, ý đồ từ đó tìm ra huyền cơ. Cũng không biết Trương Kỷ Trần tiến vào hang núi này lúc, có hay không dựa theo phía trên ký hiệu vận chuyển công pháp. Nghĩ tới đây, Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, trực tiếp đem linh lực đưa vào trên vách đá ký hiệu bên trong. Ông! Chỉ một thoáng, tất cả ký hiệu đều được thắp sáng, bắn xuất ra đạo đạo hồng quang, phát họa ra một hình ảnh. Không nghĩ tới Tần Giác tiện tay làm ra một động tác, lại ngoài ý muốn kích hoạt lên những ký hiệu này. Nhưng mà để Tần Giác kinh ngạc là, những ký hiệu này phát họa ra đến hình tượng cũng không phải là tử yêu, mà là một loại chưa hề gặp qua sinh vật. Đây là cái gì? Tần Giác càng ngày càng mở bức. Chỉ gặp hồng quang ngưng tụ, hóa thành một đạo bóng dáng lơ lửng ở giữa không trung, thần thánh trang trọng. Từ ngoại hình nhìn, đạo này bóng dáng cùng nhân loại không có gì khác biệt, nhưng phía sau lại mọc ra hai cái cánh, chậm rãi vỗ, tản ra nồng đậm uy áp, để cho người ta khó mà nhìn thẳng, liền truyền kỳ cảnh cường giả đều không thể chống lại. Mà cái này, chỉ là một cái hình chiếu. Lần này làm sao lâu như vậy mới đến, thế nào, có hay không báo thủ thành công? Hình chiếu hai tay phụ về sau, ở trên cao nhìn xuống nói. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Giác dung mạo lúc, trong nháy mắt sửng sốt, ngươi là ai?
Tử Quỳ đâu? Tử Quỳ. Tần Giác đồng dạng sửng sốt, gia hỏa này đang nói cái gì? Trong miệng hắn Tử Quỳ, sẽ không phải là một vị nào đó tử yêu tộc vương giả a? Thế là Tần Giác không chút do dự đáp, chết. Cái gì? Làm sao có thể? Hình chiếu kinh hãi, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, là ngươi giết hắn. Nếu như ngươi nói là tử yêu tộc vương giả, cái kia xác thực không sai. Tần Giác nhún vai. Xem ra là ta đánh giá thấp cái thế giới này lực lượng. Hình chiếu thở dài, ngươi có thể giết chết Tử Quỳ, liền đại biểu có tư cách cùng ta đối thoại. Nói đến đây, hình chiếu trên dưới đánh giá một chút Tần Giác, lại nói, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, có đạo linh quang từ đỉnh đầu phun ra ngoài, thiếu niên, ngươi muốn mạnh lên sao? Tần Giác im lặng, cái này đậu bỉ là từ đâu chạy tới, làm sao cùng cái giang hồ phiến tử một dạng? Không muốn. Lần này đến phiên hình chiếu bó tay rồi, hắn còn là lần đầu tiên gặp được có người không muốn mạnh lên. Cái kia ngươi có muốn hay không thống trị thế giới? Hình chiếu đổi cái thuyết pháp. Không muốn. Trường sinh bất lao đâu? Không hứng thú. Hừ, ngươi trẻ tuổi, đừng tưởng rằng mình có thể giết chết Tử Quỳ, liền thật vô địch thiên hạ. Trong mắt ta, ngươi bất quá là cái sâu kiến thôi. Hình chiếu rốt cục mất đi kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Có đúng không? Tần Giác không giận phản cười, cái kia chút tử yêu tộc vương giả, cũng đều là ngươi bồi dưỡng được tới đi. 300 năm trước, tử yêu tộc bị 4 đại tông môn liên thủ đánh bại, đành phải chạy đến Nam Cảnh cùng Tây Cảnh chỗ giao giới, tham sống sợ chết. Bởi vì nơi đây hoàn cảnh ác liệt, linh khí thiếu thốn, căn bản là không có cách thời gian dài ở lại, 4 đại tông môn liền không tiếp tục truy kích, cho rằng tử yêu tộc hội tự hành diệt vong. Nhưng mà 300 năm qua đi, tử yêu tộc không chỉ có không có diệt vong, ngược lại càng cường đại, chống rông thêm ra 4 vị truyền kỳ cảnh cường giả đi ra. Trước đó, Tần Giác cùng rất nhiều Nam Cảnh võ giả một dạng nghĩ mãi mà không rõ, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm là, Trương Kỳ Trần đâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 238, Thiên Cung. Không có truyền tống trận, vậy không có không gian thông đạo, Trương Kỳ Trần lại như thế nào biến mất. Hơn nữa nhìn bộ dáng trước mắt hình chiếu đã thật lâu không có xuất hiện qua, thậm chí không biết tử yêu tộc diệt vong sự tình. Cơ bản có thể bài trừ là bị hắn giết chết khả năng. Huống chi, nếu như Trương Kỷ Trần lúc ấy dùng linh lực kích hoạt ký hiệu, dẫn xuất hình chiếu, hóa thân không có khả năng không phát hiện được. Chẳng lẽ lại Trương Kỷ Trần phát hiện hóa thân trong bóng tối bảo hộ hắn, vì thoát khỏi hóa thân, dùng một loại nào đó phương pháp cố ý trốn. Nghĩ tới đây, Tần Giác yên lặng bật cười. Lấy Trương Kỷ Trần thiên giai sơ kỳ thực lực, liền tạm đều đánh bất quá, lại làm sao có thể phát hiện đại thánh cảnh cấp bậc hóa thân. Đơn giản thiên phương dạ đàm. Không đợi Tần Giác tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, giữa không trung hình chiếu bỗng nhiên mở miệng nói, không sai, những tên kia đúng là ta bồi dưỡng được đến, không phải một đám dã man sinh vật cấp thấp, làm sao có thể tại như vậy trong thời gian ngắn quật khởi mạnh mẽ. Tần Giác, 300 năm, ngắn sao? Tại Trung Châu, chỉ sợ đều đủ rất nhiều thiên tài tu luyện tới thánh cảnh. So sánh dưới, tử yêu tộc tính cái gì quật khởi? Nếu không có liên hợp tử linh quốc yêu thú, mặc dù có 5 vị truyền kỳ cảnh vương giả, vậy hoàn toàn không phải 4 đại tông môn đối thủ. Nhìn thấy không, những ký hiệu này đều là ta sáng tạo. Hình chiếu chậm rãi mà nói, phối hợp nói tiếp, đám kia sinh vật cấp thấp chính là tại những ký hiệu này trợ giúp hạ mới có thể cấp tốc mạnh lên, chỉ tiếc bọn hắn thiên phú quá kém, không cách nào chạm đến cảnh giới cao hơn, không phải làm sao có thể bị ngươi giết chết. Tần Giác, vì sao a hắn luôn cảm thấy gia hỏa này là thằng ngu? Vẫn là cái phi thường tự luyến ngớ ngẩn. Ha ha ha, sợ chưa? Gặp Tần Giác trầm mặc, hình chiếu cười to nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ngu xuẩn sinh vật cấp thấp, chỉ cần ngươi chịu bái ta làm thầy, ta liền truyền thụ cho ngươi càng nhiều đồ vật, thẳng đến thống trị cái thế giới này mới thôi. Hình chiếu càng nói kích động, tới cuối cùng, thậm chí có chút điên cuồng. Ai? Thở dài, Tần Giác lười nhác nói nhảm, bàn tay lớn vồ một cái, nguyên bản cao cao tại thượng hình chiếu lập tức không bị khống chế, bay đến trong tay hắn, bị bắt lại đầu. Tìm chết. Hình chiếu giận dữ, vừa muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình lại toàn thân không bị khống chế, không cách nào động đậy. Tại sao có thể như vậy? Nô! Ngươi muốn làm cái gì? Hình chiếu rốt cục ý thức được không đúng, toát ra một chút sợ hãi. Cho dù chỉ là cái hình chiếu, nhưng bởi vì thời gian quá lâu, hắn linh trí sớm đã thoát ly bản thể, mặc dù như cũ phục tùng bản thể mệnh lệnh, nhưng không có nghĩa là hắn không sợ hãi cái chết. Không có cái gì, muốn nhìn ngươi một chút ký ức mà thôi. Tần Giác thản nhiên nói. Đã tìm không thấy có quan hệ với Trương Kỷ Trần vết tích, vậy cũng chỉ có thể đối hình chiếu thi triển sư hồn, nhìn xem có hay không đầu mối. Cái gì, ngươi muốn lục soát? Lời còn chưa dứt, Tần Giác đã cưỡng ép tiến vào hình chiếu trong đầu. A,
Một giây sau, hình chiếu buộc phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, vang vọng sơn động. Hắn bản là thuộc về linh hồn trạng thái, phi thường sợ hãi công kích linh hồn, bây giờ lại bị siêu hồn, có thể nghĩ có bao nhiêu thống khổ. Mau dừng tay. Hình chiếu giống như điên cuồng, ý đồ tránh thoát Tần Giác giam cầm, đáng tiếc tại Tần Giác trước mặt, hắn ngoại trừ kêu thảm bên ngoài, cái gì đều làm không được. Nửa ngày, Tần Giác buông tay ra, hình chiếu hư ảo thân thể vậy bắt đầu dần dần tiêu tán, ta là sẽ không để qua ngươi. Vớt xuống câu nói này, hình chiếu triệt để biến mất, tùy theo biến mất, còn có trên vách đá rất nhiều ký hiệu. Mà trong miệng hắn ta, dĩ nhiên là chỉ bản thể. Thì ra là thế. Tần Giác căn bản không có thanh hình chiếu để vào mắt, tự lẩm bẩm, thiên cung. Chính như Tần Giác suy đoán, hình chiếu xác thực không biết Trương Kỷ Trần sự tình, nhưng Tần Giác nhưng từ hắn trong trí nhớ bắt được một đầu trọng yếu tin tức. Cái kia chính là ngọn núi này không thuộc về linh ương giới, mà là đến từ một cái tên là thiên cung địa phương. Về phần thiên cung là cái gì, hình chiếu vậy không rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định là, hình chiếu bản thể chính là từ trong thiên cung đi tới cường giả. Tiếc nuối là, hình chiếu rất nhiều ký ức thực sự quá mức mơ hồ, căn bản thấy không rõ, ngay cả mình bản thể ở nơi nào, gọi cái gì cũng không biết. Không phải Tần Giác ngược lại là muốn nhìn một chút, cái kia cái gọi là thiên cung đến cùng cái gì bộ dáng. Mặt khác, hình chiếu sở dĩ hội xuất hiện ở đây, là bởi vì bản thể giao cho hắn một cái nhiệm vụ, thống trị linh ương giới. Nhưng thanh hình chiếu nhét vào linh ương giới về sau, bản thể liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Cho đến nay, đã không biết qua bao nhiêu năm. Cho nên, hình chiếu uy hiếp hầu như không tồn tại, làm không tốt bản thể còn sống hay không đều là vấn đề. Bất quá cái này chút đều không có quan hệ gì với Tần Giác, dưới mắt việc cấp bách, là tìm được trước Trương Kỷ Trần. Lại nhớ lại một bản hình chiếu ký ức, Tần Giác không vội không chậm đi vào sơn động chỗ sâu. Dựa theo hình chiếu ký ức miêu tả, ngọn núi này phi thường thần kỳ, có thể đổi thành không gian, không để lại bất cứ dấu vết gì. Đã từng có thật nhiều ngộ nhập hang núi này võ giả cùng tử yêu đều bị chuyển rời đến địa phương khác, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nhất định phải dựa theo trên vách đá ký hiệu tu luyện vượt qua nửa canh giờ mới được, với lại có khoảng cách hạn chế. Nếu như vừa rồi Tần Giác không ngăn lại Vân Tịch lời nói, như vậy Vân Tịch vậy có khả năng sẽ bị chuyển di ra ngoài. Nói một cách khác, Trương Kỷ Trần trước mắt rất có thể còn tại linh ương giới bên trong, chỉ bất quá hóa thân quyết định phiến khu vực này, không có đi địa phương khác tìm kiếm, mới thủy chung không tìm được Trương Kỷ Trần. Về phần ngọn núi này vì sao có được loại này không thể tưởng tượng năng lực, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia thần bí hình chiếu bản thể biết. Có ý tứ. Tần Giác khỏe miệng rắc một vòng có chút hăng hái cười mịn, thân hình lóe lên, xuất hiện bên ngoài sơn động, hóa thân thì theo sát phía sau. Có lẽ có thể thanh ngọn núi này luyện hóa, xem như vũ khí. Trước đó, Tần Giác chỉ sử dụng qua A cờ, 47 cùng Hoàng Kim gạt lỉnh, đáng tiếc không đủ khí phái, nếu là đổi thành ngọn núi lời nói, hẳn là rất không tệ. Hạ quyết tâm, Tần Giác trên thân kim quang lấp lóe, cấp tốc bao phủ lại ngọn núi. Ầm ầm. Trong chốc lát, đại địa chấn động, gió nổi mây phun, phảng phất muốn thanh thương khung xé rách. Cùng lúc đó, đen kịt ngọn núi bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co nhỏ lại, không đến nửa phút, liền chỉ còn nắm đấm lớn nhỏ, rơi vào Tần Giác lòng bàn tay, bị hắn thu vào nhận chữ vật. Như thế kinh thiên thần thông, nếu là bị những võ giả khác nhìn thấy, chỉ sợ hội chấn kinh một vùng ánh mắt. Làm xong cái này chút, Tần Giác tản ra linh thức, còn như thủy ngân tả địa không ngừng lan tràn ra phía ngoài, không ngừng không nghỉ. Không biết qua bao lâu, Tần Giác ánh mắt ngưng lại, rốt cục tại bắc cảnh trong khắp ngõ ngách tìm được Trương Kỷ Trần. Thấy thế, Tần Giác nhẹ nhàng thở ra. May mà Trương Kỷ Trần là thiên giai cường giả, mặc dù bị chuyển di xa như vậy, nhưng tạm thời không có an toàn gì vấn đề. Làm nửa ngày, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá cũng coi là cho Tần Giác một cái nhắc nhở, cho dù giải quyết tu la giới cùng địa ngục giới, nhưng cũng không có nghĩa là linh ương giới đã tuyệt đối an toàn. So vĩnh dạ đại đế, thậm chí La Trường Ca càng cường đại tồn tại còn có rất nhiều, ai có thể bảo chứng bọn hắn tại phát hiện linh ương giới về sau, sẽ không tiện tay một bàn tay đập tới đây chứ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 239, vô địch đơn giản buồn thẻ. Cuối cùng, Tần Giác thi triển không gian thần thông, trực tiếp đem hóa thân đưa đến Trương Kỷ Trần bên người, tiếp tục phụ trách trong bóng tối bảo hộ. Đồng thời cố ý trên người Trương Kỷ Trần lưu lại một đạo linh thức, phòng ngừa tình huống tương tự lần nữa phát sinh. Giờ phút này, nhất mộng bức không ai qua được Trương Kỷ Trần, từ đầu đến cuối hắn cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ biết mình mơ mơ hồ hồ chạy tới bắc cảnh, đang tại vì làm sao trở về mà nhức đầu. Làm xong cái này chút, Tần Giác nhẹ nhàng thở ra, lại tại nam cảnh cùng tây cảnh chỗ giao giới vòng vo vài vòng, xác định chung quanh không có đồng dạng sơn động về sau, lúc này mới trở lại Huyền Ất Sơn. Kết thúc. Thật nhanh a. Vân Tịch từ Tần Giác trong ngực nhảy ra, vẫn chưa thỏa mãn nói. Tần Giác? Là hắn nghĩ sai sao? Vì sao A luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Thái sư thúc tổ, ngươi đi nơi nào rồi? Lúc này, Lạc Vi Vi từ bên cạnh chạy tới, hiếu kỳ hỏi. Nàng đã thành thói quen Tần Giác thường xuyên không hiểu ra sao cả biến mất, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. A, xử lý một chút chuyện nhỏ. Tần Giác thuận miệng đáp. Vừa rồi võ trưởng lão tới tìm ngươi, gặp ngươi không tại, hắn lại đi. Võ trưởng lão? Võ anh? Hắn tới tìm ta làm gì? Nghe vậy, Tần Giác sững sờ, nhịn không được liếc mắt. Từ khi Trương Kỷ Trần đi ra ngoài lịch luyện về sau, có chuyện gì phát sinh cơ bản đều là võ anh thông chí hắn, mỗi lần võ anh đến, thường thường cũng liền đại biểu cho phiền phức tới. Không biết. Lạc Vi Vi lắc đầu. Tốt ta. Tần Giác bất đắc dĩ, chỉ tốt chính mình tự mình đi hỏi một chút. Thật vất vả nghỉ ngơi mấy ngày, làm sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Thở dài, Tần Giác lấy ra một bình linh tửu mở ra, sau đó hướng phía võ anh ở lại địa phương đi đến. Làm bạch nghiệp quan môn đệ tử, võ anh tư chất chưa nói tới kinh diễm, thậm chí có chút bình thường, đến nay vẫn dừng lại tại địa giai trung kỳ, khó mà tiến thêm, rất có thể liền hiện tại Lạc Vi Vi đều đánh bất quá. Cho dù cực kỳ chăm chỉ, mỗi ngày phần lớn thời gian đều tại tu luyện, nhưng võ đạo một đường, không phải cố gắng liền có thể đền bù, bằng không thế giới này cũng liền không có kẻ yếu tồn tại. Có lẽ là lương tâm phát hiện, bạch nghiệp tại trước khi bế quan, cho võ anh đại lượng tài nguyên tu luyện, trong đó có không ít thiên tài địa bảo phục dụng về sau, có thể rất mạnh mẽ tăng lên thiên phú tu luyện. Bởi vậy gần nhất mấy ngày, võ anh cơ hồ cực kỳ ít đi ra ngoài, một mực đợi tại mình trong sân. Đông đông đông. Ai vậy? Đang tại ma luyện chiến kỹ võ anh khẽ như mày, có chút không vui, hắn ghét nhất ở thời điểm này bị người khác quấy rầy. Ngươi cứ nói đi. Ngoài cửa truyền đến Tần Giác nhàn nhạt thanh âm. Sư thúc. Võ anh đại hỉ, vội vàng tiến lên mở cửa. Sư thúc, ngài tới rồi. Ân. Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, nói, vừa rồi tìm ta có chuyện gì? Hắc hắc. Võ anh gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, ta muốn thỉnh giáo sư thúc một cái liên quan tới phương diện tu luyện vấn đề. Tần Giác. Liền vì chút chuyện này. Thật xin lỗi, sư thúc. Võ anh một mặt khẩn trương, còn tưởng rằng Tần Giác là không nguyện ý. Tần Giác im lặng, không nghĩ tới võ anh thế mà như vậy sợ hãi. Hắn chợt nhớ tới, bạch nghiệp lúc trước sở dĩ lựa chọn võ anh làm quan môn đệ tử, giống như cũng là bởi vì bạch nghiệp tương đối trung thực. Ách! Không đúng, vô luận là Trương Kỷ Trần, vẫn là võ anh, đều thuộc về sự nhẫn mại siêu cường loại kia, nếu là đổi thành người khác, bị mình sư phụ dùng như thế vụng về luyện đan thuật tra tấn, chỉ sợ sớm đã lựa chọn tạo phản. Nhưng mà Tần Giác không biết là, tại tận mắt nhìn thấy qua hắn đánh nổ truyền kỳ cảnh cường giả về sau, võ anh sớm đã coi Tần Giác là thành thần minh đối đãi, nào dám có chút xúc phạm. Không quan hệ, ta còn tưởng rằng lại có phiền toái gì đâu. Phất phất tay, Tần Giác dở khóc dở cười. Đúng, đến cùng vấn đề gì? Gặp Tần Giác không có sinh khí, võ anh tối tối nhẹ nhàng thở ra, nói, ta cái này hai ngày tại tu luyện, thanh hư kinh, lúc. Chờ một chút. Lời còn chưa dứt, Tần Giác đống nhiên đánh gậy võ anh. Không cần hỏi, ta cũng không biết. Tần Giác xác thực không biết. Vừa rồi vào xem suy nghĩ khác, lại quên mình tại phương diện tu luyện cơ hồ một chữ cũng không biết. Dù sao hắn chỉ tu luyện mấy tháng, thanh hư kinh, đã nhiều năm như vậy, cũng sớm đã quên mất không còn một mảnh, chỉ nhớ kỹ cả bản pháp quyết tu luyện, lại làm sao có thể thay võ anh giải đáp. Bất quá ta có thể tìm cái người giúp ngươi giải đáp. Ai vậy? Võ anh nhịn không được hỏi. Đi theo ta. Vâng. Sau một lúc lâu, hai người dừng ở một tòa trang trí đơn sơ viện lạc bên ngoài. Kỳ quái, đây là... Võ anh có chút mộng bức, hắn trước kia giống như không có nhìn đến đây có tòa viện lạc ga. Không đợi Tần Giác đưa tay, Lạc Tâm đã từ bên trong đi tới, tiền bối, có chuyện gì? Khu khu, ta có cái sư chất muốn giới thiệu cho ngươi. Chỉ võ anh, Tần Giác nói ngay vào điểm chính. Sư chất. Lạc Tâm sửng sốt, nhìn về phía võ anh, có chút không rõ ràng cho lắm. Về sau ngươi có cái gì phương diện tu luyện vấn đề, đều có thể đến hỏi hắn. Tần Giác quay người đối võ anh nói. Tiền bối. Lạc Tâm há to miệng, vừa muốn nói cái gì, Tần Giác đầu ngón tay bỗng nhiên sáng lên một vạch kim quang, bắn vào Lạc Tâm trong cơ thể. Chỉ một thoáng, Lạc Tâm trước mắt hiện ra rất nhiều lít nha lít nhít văn tự, ẩn ẩn hiện ra thanh quang. Đây là, thanh hư kinh, cả bản pháp quyết tu luyện, về sau võ anh liền giao cho ngươi. Lấy Lạc Tâm tu vi, căn bản không cần tu luyện, thanh hư kinh, cũng có thể nhìn ra trong đó vấn đề, từ hắn đến giúp võ anh giải đáp vấn đề đơn giản lại phù hợp bất quá. Mặc dù Lạc Tâm phần lớn thời gian đều lúc hướng dẫn Lạc Vi Vi, nhưng tùy tiện rút ra một chút thời gian đã đầy đủ ứng phó võ anh. Sư thúc. Võ Anh khỏe mắt có chút run rẩy, làm nửa ngày, đối phương thế mà chỉ là vừa mới tiếp xúc, thanh hư kinh. Bởi vì Lạc Tầm thân phận đặc thù, thêm lần trước nữa lúc thi hành nhiệm vụ, Võ Anh tại tu luyện, cho nên hai người cũng không nhận ra. Yên tâm. Dường như xem thấu Võ Anh nội tâm ý nghĩ, Tần Giác giải thích nói, hắn là vị trí tôn cảnh cường giả. Lời vừa nói ra, Võ Anh mãnh liệt mở to hai mắt, còn cho là mình nghe lầm, Huyền Ất Sơn lúc nào lại nhiều vị võ đạo chí tôn. Lạc Tầm dĩ nhiên không phải võ đạo chí tôn, nhưng bởi vì Tần Giác phong ấn, hắn tại Huyền Ất Sơn phạm vi bên trong chỉ có thể sử dụng chí tôn cảnh cấp bậc lực lượng, Tần Giác cũng không có thanh Lạc Tầm thực lực cụ thể nói ra. Thế nào, không có vấn đề a? Tần Giác lại nói. Một bên khác, Lạc Tầm rốt cục lấy lại tinh thần, biết Tần Giác không phải tại nói giỡn, thế là gật đầu nói, không có vấn đề. Vậy liền nhờ ngươi. Tần Giác vô vô Lạc Tầm bả vai. Tiền bối khách khí. Lúc đầu Lạc Tầm là muốn cự tuyệt, nhưng trầm ngâm một lát, cảm thấy Võ Anh dù sao chỉ là cái địa giai mà thôi, căn bản sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Huống chi Tần Giác cứu qua bọn hắn cha con tính mệnh, Lạc Tầm chỗ nào có ý tốt cự tuyệt. Nói đi, ngươi có vấn đề gì? Ta tại tu luyện. Thành Võ Anh ném cho Lạc Tầm về sau, Tần Giác ngửa đầu nhấp một hớp linh cửu, ca bài hát, thảnh thơi tự tại trở lại sườn đồi chỗ. Gió mát phất qua, bạch đi tung bay, vô địch chính là như vậy đơn giản buồn thể. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 240, thiên ngoại đến vật. Đêm đó, tinh quang sáng chói, còn như trù đoạn treo ở chân trời, làm cho người tâm thần thanh thản, nhịn không được hưởng thụ cái này đơn giản bình tĩnh. Gió mát cứ qua, gợi lên Tần Giác tóc dài, bạch đi tung bay, giống như tiên nhân bộ dáng. Giờ phút này, Tần Giác chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá, biểu lộ đạm mạc, giống như đang suy tư cái gì. Lạc Vi Vi sớm đã rời đi, Tâu Ngạn vậy bởi vì trong tông môn bộ sự tình không tiếp tục đến. Hất Kỳ cùng Vân Tịch thì tiến vào trạng thái tu luyện, chậm rãi hấp thu chung quanh linh khí. Nửa ngày, Tần Giác mở ra bàn tay, tòa kia nắm đấm lớn nhỏ ngọn núi tùy theo lại hiện ra. Cho dù Tần Giác thi triển thần thông, đem ngọn núi này cưỡng ép co nhỏ lại, nhưng trọng lượng lại không biến hóa, ném ra bên ngoài có thể nhẹ nhõm đập chết một vị trí tôn cảnh cường giả. Cho dù là truyền kỳ cảnh, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị trọng thương. Đây là tại không có bất kỳ cái gì linh lực gia trì tình huống dưới. Hiện tại, Tần Giác dự định đem luyện hóa thành vũ khí sử dụng. Kỳ thật lấy Tần Giác thực lực, hoàn toàn không cần đến vũ khí, dù sao không ai có thể đón lấy hắn một quyền. Nhưng như thế khó tránh khỏi có chút quá đơn điệu, ngẫm lại cùng người khác lúc chiến đấu đột nhiên tế ra một tòa núi lớn, nên đẹp trai cỡ nào. Kỳ thật liên quan tới luyện khí, Tần Giác hiểu được không nhiều, mặc dù hắn luyện chế thành công ra hai thanh siêu cấp linh khí, một kiện không thua gì chí tôn vũ khí, một kiện có thể so với thanh khí. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ dùng qua đơn giản nhất ngũ hành trận mà thôi, hơn nữa còn là mạnh mẽ dùng linh lực ngưng tụ ra, rất nhiều kiến thức căn bản thật không minh bạch. Cho nên Tần Giác lần này chuẩn bị nhiều học tập mấy cái phù văn. Nghĩ tới đây, Tần Giác trước mặt lại xuất hiện vài cuốn sách, tất cả đều là trước hắn vơ vét đến phù văn bí tịch. So sánh Huyền Đất Sơn, cái kia chút cường giả đỉnh cao nắm giữ phù văn công pháp không thể nghi ngờ cao cấp hơn, thậm chí có thật nhiều kim phù, thậm chí luyện chế thánh khí sử dụng thánh phù. Tiếp đó, Tần Giác bắt đầu một bản nghiêm túc đọc. Không biết qua bao lâu, khi Tần Giác khép lại cuối cùng một bản phù văn bí tịch lúc, trong đầu đã phát họa ra vô số phức tạp tối nghĩa đường cong, mỗi đạo đều biến hóa khó lường, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Ông. Sau một khắc, Tần Giác trong lòng bàn tay màu đen ngọn núi đột nhiên bị kim quang bao khỏa, hiện ra rất nhiều lít nha lít nhít màu vàng đường vân, đồng thời tản mát ra cường hãn năng lượng ba động, cho tới không gian cũng hơi vặn mèo, phảng phất tùy thời hội sụp đổ. Ngược lại đến cuối cùng, cả mặt đất cũng không chịu nổi cố lực lượng này, bắt đầu sinh ra chấn động. Rơi vào đường cùng, Tần Giác đành phải dùng bình chướng đem mình ngăn cách, để tránh lan đến gần Huyền Đất Sơn. Thời gian phi tốc trôi qua, đảo mắt đã đến đêm khuya, ánh trăng mặc hơn vạn dặm xa, chiếu rọi trên người Tần Giác, giống như phủ thêm một tấm lụa mỏng, hắc bạch phân minh. Đúng lúc này, chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, kim quang từng mảnh vỡ vụn, lộ ra bên trong sơn hắc sơn phòng, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Tần Giác lại biết, hắn thành công. Giờ phút này, tòa này chỉ có nắm đấm lớn nhỏ sơn hắc sơn phong bên trong, chí ít ngưng tụ mười mấy loại phù văn, bao quát luyện chế thanh khí thánh phủ. Phương diện nào đó mà nói, so thánh khí còn cường đại hơn, chỉ bất quá Tần Giác không có giao phó nó linh hồn thôi. Tìm một chỗ thử một chút. Hơi chút trầm ngâm, Tần Giác lần nữa đi vào nam cảnh cùng tây cảnh chỗ giao giới bên trên bình nguyên, bởi vì hoàng kim gặt lỉnh duyên cớ, nơi này khắp nơi đều là cái hố, lại không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, dùng đến thí nghiệm vũ khí mới uy lực đơn giản lại thích hợp bất quá. Chỉ gặp Tần Giác bàn tay vung khẽ, đen kịt núi nhỏ lập tức bay ra ngoài, cấp tốc phóng đại, hóa thành che khuất bầu trời ngọn núi, trùng điệp rơi xuống. Ầm ầm. Trong chốc lát, phương viên 10 vạn dặm vì thế mà chấn động, toàn bộ nam cảnh cùng tây cảnh cơ hồ đều có thể cảm nhận được dư ba, hù dọa vô số phi cầm tẩu thú, cùng võ giả. Sau đó mặt đất băng liệt, xuất hiện đường đạo liệt ngân, không ngừng lan tràn ra phía ngoài, khuyết tán, nguyên bản đã cảnh hoang tàn khắp nơi bình nguyên trong nháy mắt đổ sụp, hình thành sâu không thấy đáy hố to. Nếu không có Tần Giác kịp thời thu lực, chỉ sợ ngọn núi hội một mực đập xuống, thẳng đến đánh xuyên linh ương giới mới thôi. Uy lực như thế, có thể xưng kinh thế hai tục, Tần Giác tin tưởng, liền xem như thánh cảnh, không, thánh vương đều không tiếp nổi. Trọng yếu nhất là, Tần Giác từ đầu đến cuối đều không có thôi động phù văn, vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo ngọn núi bản thể trọng lượng liền có thể làm được điểm ấy. Nếu như thôi động phù văn nên khủng bố đến mức nào? Không quản như thế nào, có thể khẳng định ngọn núi này tuyệt đối so với hoàng kim gạt lỉnh mạnh hơn, Tần Giác mong đợi đến lúc đó sử dụng nó chẳng cảnh. Đúng, trước cho nó đặt tên. Tần Giác lâm vào xoắn suýt, hắn từ trước đến nay có đặt tên khó khăn chứng, do dự thật lâu, cuối cùng nói, liền bảo ngươi Hắc Sơn A. Nếu như màu đen ngọn núi có sinh mệnh, lúc này tuyệt đối hội đứng lên đến cùng Tần Giác liều mạng, đây coi là tên là gì. Nhưng mà Tần Giác nhưng không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp thu hồi Hắc Sơn, biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn sau khi đi không bao lâu, nơi xa bỗng nhiên vang lên trận trận tiếng xé gió, lập tức hơn 10 vị cao giai võ giả chạy đến, nhìn thấy trước mắt hình tượng sau lập tức trợn mắt hốt mồm, sững sờ ngay tại chỗ. Đây là thần minh đến qua. Hôm sau, ánh nắng huy sái xuống dưới, chiếu sáng huyền đất sơn, vạn vật khôi phục, lấy ngàn mà tính đệ tử sớm rời giường, sinh cơ bừng bừng. Bởi vì cái gọi là một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, lúc này tu luyện là tăng lên khí huyết thời cơ tốt nhất, có thể tăng tốc gân cốt trưởng thành. Đối đệ tử cấp thấp tới nói, không thể có mảy may lười biếng, nếu không rất có thể liền sẽ bị người đồng lứa xa xa bỏ lại đằng sau, bởi vậy mỗi cái người đều đặc biệt nghiêm túc, sợ biến thành cản trở trò cười. Chỉ có sườn đồi chỗ cùng thường ngày một dạng, thủy chung yên tĩnh như lúc ban đầu. Sư phụ, mau tỉnh lại. Nô. Thế nào? Tần Giác mơ mơ màng màng tỉnh lại, cau mày nói. Ta đói. Vân Tịch ghé vào Tần Giác trước ngực, vểnh lên miệng nhỏ, ủy khuất nói. Tần Giác. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy mình giống như không phải Vân Tịch sư phụ, mà là bảo mẫu, đói bụng muốn nấu cơm cho nàng ăn, khát muốn cho nàng đưa nước uống, còn có thiên lý hay không. Mặt khác, tối hôm qua không phải vừa ăn qua à, ngươi một cái địa giai võ giả, làm sao có thể nhanh như vậy liền đói bụng. Gặp Tần Giác không nói lời nào, Vân Tịch vội vàng hung hăng cọ sát đầu, sư phụ, ta đói. Thở dài, Tần Giác bất đắc dĩ nói, tốt ta. Từ tại hôm nay Tâu Ngạn không có tới, Tần Giác đành phải tự mình động thủ, không bao lâu, một khối lớn thịt nướng liền làm được, bị Tần Giác chia 3 phần, một phần Hật Kỳ, một phần Vân Tịch, một phần lưu cho mình. Đang lúc Tần Giác chuẩn bị lấy ra linh tiểu, vừa ăn vừa uống lúc, bầu trời xa xa bỗng nhiên biến thành màu đỏ. Tình huống như thế nào? Không đợi Tần Giác kịp phản ứng, đại lượng hỏa diễm hóa thành lưu quang từ trên trời giáng xuống, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, dù cho cách xa nhau vài mét, m, như cũ khó mà chịu đựng. Mục Tử Thất cùng Lạc Tầm phát giác được động tĩnh, lập tức phi thân lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Không biết, linh thức không cách nào tiếp cận. Thật là khủng khiếp năng lượng ba động. Không chỉ là Mục Tử Thất, Lạc Tầm, phàm là nam cảnh võ giả, đều là ngẩng đầu, nhìn hướng bên này, cố khí tức này, so với lúc trước thuần dương thánh địa đại trưởng lão, Lạc Sơn chỗ bạo phát đi ra lực lượng còn muốn đáng sợ. Ầm ầm. Khắp thiên hỏa diễm bên trong, một vòng phá lệ lóa mắt bỗng nhiên bạch quang rơi xuống, kinh thiên động địa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 241, Võ Thần Điện. Ầm ầm. Nương theo lấy một cỗ khí lưu quét sạch ra, vô số đá vụn vẩy ra mà ra, nhấc lên đẩy trời bụi bặm. Phốc phốc phốc. Hỏa diễm như là như mưa rơi rơi xuống, đem núi đá cây cối toàn bộ hòa tan, ngay cả cặn cũng không còn hạ. May mà bạch quang cùng hỏa diễm chỗ địa phương khoảng cách Huyền Đất Sơn có hơn vạn mét xa, nếu không trừ phi Tần Giác xuất thủ, không phải chỉ sợ toàn bộ Huyền Đất Sơn đều muốn bị hủy diệt. Đến cùng cái gì đồ vật? Mục Tử Thất cùng Lạc Tầm hai mặt nhìn nhau, kinh hãi muốn tuyệt. Các ngươi đợi ở chỗ này không nên động, ta đi qua nhìn một chút. Thả ra trong tay thịt nướng, Tần Giác phân phó nói. Vâng. Hai người đầu tiên là sững sờ, lập tức gật đầu. Ở đây Tần Giác mạnh nhất, tùy hắn đi điều tra vậy an toàn nhất. Khu khu. Sâu không thấy đáy cái hố bên trong, một đạo bóng dáng gian nan đứng lên đến, phun ra hai ngụm máu tươi, khí tức thẳng tắp hạ xuống, kém chút nhịn không được đã hôn mê. Đây là một người mặc vải trắng mềm giáp thiếu nữ, có đại mắt to, nhưng con ngươi lại là màu trắng, quỷ dị khó lường, phảng phất có thể xuyên thủng hư không, làm cho người cực kỳ không được tự nhiên. Thiếu nữ phi thường xinh đẹp, như là như bút bê tinh xảo điệt lệ, hoàn mỹ vô khuyết, chỉ tiếc giờ phút này đầy người máu tươi, vải trắng mềm giáp vậy vỡ vụn hơn phân nửa, bị nhuộm thành huyết sắc, nhìn qua có chút chật vật. Trừ cái đó ra, thiếu nữ đỉnh đầu còn mọc ra hai căn như bạch ngọc sừng rồng, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, cực kỳ thần kỳ. Long Tiểu Vũ, thúc thủ chịu trói đi, có lẽ ta có thể cân nhắc để ngươi chết thống khoái điểm. Thanh âm lạnh như băng vang lên, sau đó một cái cao lớn nam tử xuất hiện tại cái hố bên trong, hai tay rủ xuống tại hai bên, bắp thịt cuồn cuộn, quần áo ngực thì dùng kim tuyến thêu lên một cái võ chữ, phá lệ dễ thấy. Hừ, mơ tưởng. Tên là Long Tiểu Vũ thiếu nữ cắn răng, cả giận nói, thắng bại còn chưa biết được. Lời còn chưa dứt, Long Tiểu Vũ trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngu xuẩn mất khôn. Nam tử cao lớn mặt không biểu tình, đưa tay liền là một quyền. Vâng. Nguyên bản lõm xuống tới cái hố bên trong lập tức lại xuất hiện một cái ngang quyền ấn, không nhìn thấy cuối cùng. Phúc. Thiếu nữ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hiện ra thân hình. Cho dù nàng vừa rồi phản ứng rất nhanh, kịp thời né tránh, nhưng vẫn là bị quyền phong quẹt vào. May mà trên thân cái này vảy trắng mềm giáp thay nàng hóa giải đại bộ phận lực lượng, mới không còn bị trọng thương. Lại có một kích, ngươi thánh giáp liền hội vỡ vụn, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chống bao lâu. Nam tử cao lớn buồn bã nói. Phệ ảnh, ngươi đánh lén Bạch Long vệ, cướp đoạt ngọc rồng, tội không thể tha, Bạch Long tộc tuyệt đối sẽ không để qua ngươi. Quệt khỏe miệng vết máu, Long Tiểu Vũ thần sắc kiên định, không sợ hãi chút nào. Từ đánh lén Bạch Long vệ, cho đến bây giờ, đối phương đã truy sát nàng mười mấy ngày. Cái này mười mấy ngày, Long Tiểu Vũ vừa đánh vừa lui, cuối cùng vẫn là không địch lại, tại qua đường Linh Ương giới lúc, bị đánh xuống. Vừa rồi thiên hỏa, liền là hai người bọn họ giao phong sau sinh ra dư ba. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Phệ ảnh cười lạnh nói, ngươi thế nhưng là Bạch Long tộc thế hệ này huyết mạch tinh thuần nhất thiên tài, giết ngươi, tự có võ thần điện cho ta chỗ dựa, Bạch Long tộc mạnh hơn, còn có thể giết tiến võ thần điện không thành. Mặt khác, hấp thụ ngươi tinh huyết về sau, ta tất nhiên thực lực tăng nhiều, đến lúc đó, hư không mênh mông, ngươi xác định Bạch Long tộc liền nhất định có thể tìm tới ta. Ngươi! Long Tiểu Vũ á khẩu không trả lời được. Chính như phệ ảnh nói, nếu có võ thần điện chỗ dựa, dù cho Bạch Long tộc vậy không có cách nào. Với lại coi như võ thần điện lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, phệ ảnh tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, Bạch Long tộc vậy rất khó tìm đến. Huống chi, ngươi cho rằng bằng chính ta, dám tập kích Bạch Long vệ, truy sát Bạch Long tộc thần nữ sao? Phệ ảnh cười nói, ngươi có muốn hay không qua, ta vì sao á sẽ biết Bạch Long vệ cùng ngươi vị trí cụ thể? Lời vừa nói ra, Long Tiểu Vũ mãnh liệt mở to hai mắt, tuyết trắng con ngươi bỗng nhiên biến thành dựng thẳng đồng tử. Bạch Long tộc có phản đồ. Ha ha, rốt cuộc hiểu rõ à, muốn cho ngươi chết, cũng không chỉ có địch nhân, đáng tiếc, ngươi minh bạch quá muộn. Nói xong, phệ ảnh giơ bàn tay lên. Vô tận linh lực tùy theo ngưng tụ, hình thành một chùm sáng cầu, chuẩn bị chịu chết đi. Một cách này, phệ ảnh trực tiếp sử dụng toàn lực, đủ để triệt để phá hủy vảy trắng mềm giáp, thuận tiện giết chết Long Tiểu Vũ. Đương nhiên, phiến khu vực này cũng sẽ bị săn bằng, đồng thời trong vòng trăm năm không có một ngọn cỏ. Ta phải chết sao? Thấy thế, Long Tiểu Vũ tự lẩm bẩm, ánh mắt cô đơn. Nàng cũng không sợ hãi cái chết, nhưng nàng còn không muốn chết. Mắt thấy lấy quang đoàn sắp rơi xuống, Long Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu, chuẩn bị thi triển chân thân, buông tay đánh cược một lần. Đúng lúc này, một cái áo trắng thắng tuyết thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Phanh! Thiếu niên bàn tay vung lên, ẩn chứa to lớn năng lượng quang đoàn lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán, không có gây nên nửa điểm gợn sóng. Đủ để giết chết Long Tiểu Vũ công kích cứ như vậy bị tùy tiện hóa giải. Cùng lúc đó, Tần Giác vậy có chút buồn bực, hắn lúc đầu ở bên cạnh xem kịch, không muốn nhúng tay, nhưng cái này đoàn ánh sáng mang uy lực thực sự quá lớn, nếu không ngăn cản, chỉ sợ phương viên vạn dặm đều muốn biến thành phế tích, bao quát Huyền Đất Sơn. Người là ai? Phệ ảnh hơi biến sắc mặt, lộ ra chấn kinh biểu lộ. Đây chính là hắn một kích toàn lực, lại bị trước mắt cái này thiếu niên tiện tay đập tan, nếu như không phải tận mắt thấy, phệ ảnh tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Khi tiến vào cái thế giới này trước đó, hắn liền đã xác định, đó là cái cấp thấp vị diện, làm sao có thể sẽ có thái hư cảnh trở lên cường giả. Ách! Ta là ai không trọng yếu, nhưng ta nghĩ, ngươi tốt nhất mau chóng rời đi nơi này. Tân Giác ý tứ là, để phệ ảnh cùng Long Tiểu Vũ rời đi Linh Ương giới lại đánh, nhưng rất rõ ràng, phệ ảnh coi là Tân Giác hay là cứu thiếu nữ. Ngươi có biết ảnh hưởng võ thần điện làm việc hạ tràng? Phệ ảnh đôi mắt nhắm lại, lóe ra nguy hiểm quan mang, ý đồ dùng võ thần điện trấn nhiếp Tân Giác. Võ thần điện? Đó là cái gì? Tần Giác nghi hoặc. Ngày hôm qua vừa biết thiên cung, hiện tại lại nhảy ra một cái võ thần điện, đều là chút cái gì đồ vật? Phệ ảnh. Một bên khác, Long Tiểu Vũ rốt cục kịp phản ứng, phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng bình thường, vội vàng kêu lên, vị bằng hữu này, ta là Bạch Long tộc thần nữ, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đuổi đi ra hỏa này, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ một cái nào yêu cầu. Long tộc. Nghe được câu này, Tần Giác quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, thiếu nữ cái trán mọc ra hai căn sừng rồng. Trước đó Tần Giác nhìn thấy Thái Hư Cự Long là phương Tây Ác Long, nàng này hẳn là phương Đông Thần Long A. Cẩn thận. Ngay tại Tần Giác suy tư thời khắc, thiếu nữ bỗng nhiên nhắc nhở. Đi chết đi cho ta. Phệ ảnh mặt mũi dữ tợn, thuộc về Thái Hư đệ lục cảnh cấp bậc khí tức phóng lên tận trời, cùng lúc đó, nắm đấm mang theo bàng bạc linh lực, trong nháy mắt vượt qua ngàn mét, m, khoảng cách, đánh trên người Tần Giác. Liền xem như Thái Hư đệ thất cảnh, vậy không có khả năng tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới chọi cứng hắn một quyền. Đông. Trong chốc lát, kình phong tàn phá bừa bãi, đất rung núi chuyển, cường như Long Tiểu Vũ cũng chỉ có thể bị ép rút lui. Khi kình phong lắng lại, Tần Giác như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, trái lại Phệ ảnh, trên mặt dữ tợn đã ngưng kết cùng một chỗ, có chút buồn cười. Ngươi đang làm gì? Tần Giác ngạc nhiên. Hắn có chút một bức. Ta chỉ là để ngươi rời đi mà thôi, lại không nói muốn giết ngươi, ngươi tại sao phải tự sát đâu? Phệ ảnh. Giang Giác. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Phệ ảnh cao lớn thân thể như là pha lê vỡ ra, ầm vang vỡ vụn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 242, nhanh biến. Hô. Một trận gió mát phá qua, Phệ ảnh cao lớn thân thể lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán, mãnh liệt phản phệ chi lực trực tiếp làm hắn nhục thân sụp đổ, thần hồn câu diệt. Đến chết mới thôi, Phệ ảnh đều nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Rõ ràng Tần Giác không có bất kỳ cái gì phong bị, thậm chí không có sử dụng linh lực, làm sao có thể tạo thành khủng bố như thế lực phản chấn. Liền xem như Thái Hư đệ thất cảnh, không, đệ bát cảnh cũng làm không được a. Đáng tiếc, Phệ ảnh vĩnh viễn sẽ không biết đáp án. Trầm mặc. Theo Phệ ảnh vẫn lạc, hơi có vẻ u ám trong hố sâu trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nguyên bản vô cùng phẫn nộ thiếu nữ vậy yên lặng nghẹn ngào, cho là mình xuất hiện ảo giác. Vừa rồi cái kia không ai bị nổi ra hỏa, thế mà liền chết như vậy. Long Tiểu Vũ cảm thấy có chút hoang đường. Bởi vì bị liên tục truy sát mười mấy ngày, cho nên nàng rất rõ ràng Phệ ảnh cường đại cỡ nào, tại Thái Hư đệ lục cảnh bên trong, tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Nếu không lấy nàng thiên phú, tăng thêm rất nhiều vũ khí gia trì, dù là trên lệch một cảnh giới, vậy không có khả năng không hề có lực hoàn thủ. Nhưng trên thực tế, đối mặt Phệ ảnh lúc, nàng cũng chỉ có chạy trốn phần, dù vậy, nhưng vẫn bị trọng thương, rớt xuống cái thế giới này. Nghĩ tới đây, Long Tiểu Vũ nháy nháy mắt, thậm chí quên đi trên người mình đau đớn. Nàng vững tin, Tần Giác mới vừa rồi không có hoàn thủ, mà là đứng ở nơi đó mạnh mẽ khiêng Phệ ảnh một quyền. Nói một cách khác, Phệ ảnh rất có thể là bị lực phản chấn đánh chết. Đến tột cùng cảnh giới gì, mới có thể làm đến điểm này. Long Tiểu Vũ không dám tưởng tượng. Cùng lúc đó, Tần Giác vậy là có chút buồn bực, hắn căn bản không nghĩ qua muốn giết Phệ ảnh, chỉ là làm cho đối phương rời đi linh ưng giới, đi khác địa phương đánh mà thôi. Kết quả không nghĩ tới Phệ ảnh đột nhiên đánh lén hắn. Thanh mình đùa chơi chết. Vì sao ai nhân vật phản diện luôn luôn có loại mê chi tự tin đâu? Được rồi, mặc kệ, dù sao đã chết. Lắc đầu, Tần Giác nhìn về phía Long Tiểu Vũ. Phát giác được ánh mắt, Long Tiểu Vũ trong nháy mắt kịp phản ứng, vội nói, tiền bối, ta chỉ là qua đường mà thôi, tuyệt đối không có ác ý gì. Khá lắm, liên xưng hô đều sửa lại. Hơi chút trầm ngâm, Tần Giác nói ra, ngươi đi theo ta. Hắn lúc đầu dự định trực tiếp để Long Tiểu Vũ rời đi, nhưng đột nhiên nhớ tới mấy món sự tình, tại là chuẩn bị hỏi thăm một chút. Vâng. Long Tiểu Vũ không dám ngỗ nghịch, đành phải cố nén thương thế, đi theo Tần Giác cùng nhau bay ra hố sâu. Không bao lâu, rất nhiều nam cảnh võ giả khoan thai tới chậm, vây quanh ở hố to chung quanh, nghị luận ầm ĩ. Bởi vì thiên hỏa rơi xuống địa phương khoảng cách Huyền Đất Sơn quá gần, những võ giả này đều rất điệu thấp, để tránh không cẩn thận trêu chọc đến người trong truyền thuyết kia thánh cảnh cường giả. Thật đáng sợ lực phá hoại, nơi này phát sinh cái gì? Không biết, bất quá xem ra, hẳn là một vị nào đó cao giai võ giả chỗ tạo thành. Nói cho các ngươi biết một tin tức, tối hôm qua tới gần tây cảnh bên trên bình nguyên, vậy xuất hiện tình huống tương tự. Cái gì? Huyền Ất Sơn, sườn đồi. Tần Giác ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá, ngón tay gõ lấy bầu rượu, tựa hồ tại suy tư cái gì. Phía dưới thì đứng đấy một mặt tâm thần bất định Long Tiểu Vũ, tựa hồ sợ Tần Giác đột nhiên đưa tay cho nàng một quyền. Người tên là gì? Nửa ngày, Tần Giác nhấp một hớp linh cửu, hỏi. Long. Long Tiểu Vũ. Thiếu nữ nuốt ngụm nước miếng, chi tiết đáp. Ngươi thật đến từ Long tộc. Tần Giác nhíu mày. Lại cùng Long chấm một cái họ, chẳng lẽ Long chấm cũng là Long tộc? Nhưng rất nhanh Tần Giác liền phủ định ý nghĩ này, Long chấm nếu là Long tộc lời nói, không có khả năng không nói cho hắn, với lại Long chấm trên đầu cũng không có sừng dài. Lời vừa nói ra, Long Tiểu Vũ lập tức nhịn không được dùng mình một cái, vô cùng khẩn trương, không có. Không sai. Mọi người đều biết, Long tộc từ trước đến nay đại biểu cho ngạo mạn cùng tôn quý, đồng thời đem tất cả chủng tộc khác đều coi là cấp thấp sinh mệnh, cực kỳ không được hoan nghênh. Trọng yếu nhất là, mỗi cái long huyết thịt đều phi thường chân quý, không thua gì đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Điểm này, từ trên người Thái Hư Cự Long liền có thể nhìn ra. Một cái chí tôn cảnh cấp bậc tạp huyết hậu duệ, liền có thể tùy tiện cải biến vân tịch thể chất, có thể nghĩ, cao giai long tộc khủng bố đến mức nào. Huống chi, Thái Hư Cự Long thuộc về dòng phương Tây loại, còn lâu mới có được phương Đông long chủng thuần túy, Long Tiểu Vũ lại là thần nữ, đây cũng là vì sao phệ ảnh truy sát nàng mười mấy ngày, thủy chung không chịu từ bỏ nguyên nhân. Nếu có thể hấp thụ Long Tiểu Vũ tinh huyết, phệ ảnh không chỉ có thực lực tăng nhiều, lại thể chất cùng thiên phú đều cũng tìm được tăng lên trên diện rộng, tương lai chạm đến Thái Hư thứ 10 cảnh, thậm chí siêu việt Thái Hư cảnh cũng không phải là không thể. Bởi vậy, Long Tiểu Vũ cực kỳ sợ hãi Tần Giác Hội giống như phệ ảnh, đối nàng sinh ra lòng mơ ước. Vậy ngươi hiện ra chân thân cho ta xem một chút. Tần Giác có chút hăng hái nói. A. Long Tiểu Vũ sững sờ, đây là yêu cầu gì? Nhanh biến. A. Long Tiểu Vũ bất đắc dĩ, vừa muốn thôi động linh lực huyễn hóa ra chân thân, đồng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi, chỉ một thoáng trước mắt trời đất quay cuồng, suýt nữa đã hôn mê. Lúc đầu nàng trước đó muốn hiện ra chân thân, cùng phệ ảnh buông tay đánh cược một lần, nhưng bây giờ bị Tần Giác cứu, trong lòng cái kia cố khí cũng theo đó thư giãn, tăng thêm cưỡng ép áp chế thương thế, rốt cục không chịu nổi, lọt vào phản phệ. Tiền bối, ta. Long Tiểu Vũ há to miệng, chỉ cảm thấy toàn thân nặng nề vô cùng, đừng nói biến trở về chân thân, liền đi đường đều khó khăn. Ông. Đồng nhiên, một mảnh màu vàng quang vụ tung xuống, rơi trên người Long Tiểu Vũ, dung nhập da thịt. Cái này chút màu vàng trong màn xương lấp lóa ẩn chứa vô tận sinh cơ, rất nhanh liền tiến vào Long Tiểu Vũ toàn thân, vô luận là nội thương, vẫn là ngoại thương, lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Trong nháy mắt, Long Tiểu Vũ đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tốt. Tần Giác thu về bàn tay, thản nhiên nói. Cái này. Cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy linh lực, Long Tiểu Vũ khó có thể tin mở to hai mắt. Đây là thủ đoạn gì? Dù nói thế nào, nàng cũng là Thái Hư đệ ngũ cảnh, như thế nặng nề thương thế, không có 10 ngày nửa tháng đừng nghĩ phục hồi như cũ, mà Tần Giác lại chỉ dùng mấy tức, liền để nàng khôi phục, nếu không có tự thể nghiệm, Long Tiểu Vũ tuyệt đối không tin. Cái này thiếu niên, quá kinh khủng. Biến A. Tần Giác thúc giục nói. A. Long Tiểu Vũ không hiểu, Tần Giác vì sao nghĩ như vậy nhìn nàng chân thân. Chẳng lẽ có cái gì đặc thù ham mê không thành? Sau một khắc, Long Tiểu Vũ chậm rãi lên không, thân hình không ngừng kéo dài, hiện ra rất nhiều lít nha lít nhít tuyết trắng lân thiến, cấp tốc bao trùm toàn thân. Rất nhanh, một cái dài đến ngàn trượng, thần võ bất phàm bạch long liền xuất hiện trên bầu trời Huyền Đất Sơn, che khuất bầu trời, một hít một thở ở giữa, gió nổi mây phun, cường đại long uy tùy theo tràn ngập ra, bao phủ lại phương viên vạn dặm. Ngao. Nơi xa, Husky nằm rạp trên mặt đất, lộ ra nhân cách hóa biểu lộ, tràn ngập sợ hãi, liền đứng lên cũng không nổi. Về phần Vân Tịch, sớm đã hai mắt trắng dã, bất tỉnh nhân sự. Cho tới giờ khắc này, Tần Giác mới ý thức tới, Long Tiểu Vũ thế nhưng là Thái Hư cảnh cường giả, phát ra long uy so uy áp còn kinh khủng hơn. Nhất là đối yêu thú đám sinh linh mà nói, quả thực là chàng tai nạn. Tần Giác bàn tay vung lên, vội vàng dùng thần thông đem Long Tiểu Vũ che khuất, lúc này mới lệnh phương viên vạn dặm sinh linh thở dốc một hơi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 243, giải đáp. Mới vừa rồi là cái gì? Cảm giác có tòa núi lớn ép trên người ta, thật đáng sợ. Ta cũng vậy, kém chút thở không nổi chết mất. Quá kinh khủng. Tựa như là từ Huyền Ất Sơn bên kia truyền tới. Hố sâu chung quanh, rất nhiều võ giả không hẹn mà cùng nhìn về phía Huyền Ất Sơn, nhao nhao dùng mình một cái. Chỉ gặp một cái dài đến ngàn trượng quái vật khổng lồ chiếm cư trên bầu trời Huyền Ất Sơn, giống như có vô cùng lực lượng, tuyết trắng lân phiến càng là lóe ra chói mắt hàn quang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Phảng phất tùy tiện xoay người, liền có thể thanh nửa cái nam cảnh nghiền nát. Đó là cái gì? Trời ạ, ta không nhìn lầm a. Thần Long. Là Thần Long. 3. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Vô luận như thế nào, về sau tuyệt đối không thể trêu chọc Huyền Ất Sơn. Chậc chậc, không hổ là trong truyền thuyết Bạch Long, quả nhiên xuất khí. Sơn đôi một bên, Tần Giác chậc chậc lưỡi, tán thán nói. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Đây cũng là Tần Giác lần thứ nhất nhìn thấy Phương Đông Long, loại kia thực chất bên trong thần thánh cùng uy nghiêm, tuyệt không tầm thường yêu thú có thể so sánh, đây cũng là Tần Giác như thế cấp thiết muốn nhìn thấy Long Tiểu Vũ chân thân nguyên nhân. Nếu là hắn có thể có cái dạng này tọa kỵ liền tốt, đáng tiếc, Long Tiểu Vũ là cô gái, không phải lời nói có thể trực tiếp cầm sử dụng. Nghĩ tới đây, Tần Giác mắt nhìn cách đó không xa run lẩy bẩy Husky, tất cả mọi người là thú, vì sao ai chênh lệch lớn như vậy đâu? Có thể à, tiền bối. Bạch Long chậm rãi há miệng, phát ra đinh thai nhức góc thanh âm. Có thể. Tần Giác hài lòng nói. Hô. Vừa dứt lời, Bạch Long thân hình khổng lồ liền phi tốc co vào, biến trở về cái kia như bút bê thiếu nữ. Đa tạ tiền bối thầy ta chữa thương. Long Tiểu Vũ hai tay ôm quyền, cung kính nói. Lấy Tần Giác vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực, ít nhất là thái hư thứ 10 cảnh, thậm chí 10 cảnh trở lên cường giả. Loại thực lực này, dù cho đặt ở Bạch Long tộc, vậy tuyệt đối thuộc về cao tầng, bởi vậy Long Tiểu Vũ không dám có mảy may bất kính. Không cần cảm ơn, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Tần Giác phất phất tay, thản nhiên nói. Nghe vậy, Long Tiểu Vũ chân mày cau lại, hơi có vẻ do dự. Yên tâm, cùng các ngươi Bạch Long tộc không quan hệ. Gặp Long Tiểu Vũ một mặt xoắn xuýt, Tần Giác nói bổ sung. Hắn làm sao có thể nhìn không ra Long Tiểu Vũ lo lắng. Thật. Vậy là tốt rồi. Long Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra. Nàng xác thực cực kỳ cảm tạ Tần Giác, nhưng lại tuyệt đối không lại bởi vậy lộ ra liên quan tới Bạch Long tộc nội bộ tin tức. Bất quá đã không có quan hệ gì với Bạch Long tộc, nàng cũng yên lòng. Ngay tại Tần Giác chuẩn bị hỏi thăm lúc, bên cạnh không gian bỗng nhiên có chút vặn mèo, hướng hai bên tách ra. Ai? Long Tiểu Vũ ánh mắt lạnh lùng, một quyền chớp mắt đã tới. Giờ phút này, Long Tiểu Vũ thương thế giết hết, chính là trạng thái đỉnh phong, một quyền đánh đi ra nên khủng bố đến mức nào. Chỉ gặp ven đường những nơi đi qua, không gian không ngừng sụp đổ vỡ vụn, hình thành đen kịt trống rỗng, phảng phất muốn thanh thiên địa xé rách. May mà Tần Giác phản ứng kịp thời, dùng linh lực cầm cố lại mảnh không gian này, không phải chỉ sợ toàn bộ Huyền Ất Sơn đều sẽ bị thôn phệ. Nhưng mà cái kia từ vết nứt không gian bên trong đi ra người tới nhưng là không còn may mắn như thế, cơ hồ là trực diện nên tiếp một quyền này, tránh cũng không thể tránh. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Đến người thất kinh, vội vàng nâng lên hai tay, một trắng một đen hai loại thuộc tính khác nhau linh lực lập tức xuất hiện tại lòng bàn tay, ngưng tụ thành một bộ thái cực đồ án, cùng Long Tiểu Vũ nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm. Giống như kinh lôi nổ vang, âm thanh chấn trăm dặm, xuyên vàng nước đá, người tới lúc này lại bay ngược tiến thân sau vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, mơ tưởng trốn. Long Tiểu Vũ vừa muốn truy kích, Tần Giác đống nhiên đưa tay đem ngăn lại, không cần đuổi, vừa rồi cái kia người, là bằng hữu ta. A. Long Tiểu Vũ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt đại biến, thật xin lỗi, tiền bối, ta không phải cố ý. Không quan hệ, điểm ấy trình độ công kích, còn không gây thương tổn được hắn. Tần Giác không có vấn đề nói. Khu khu, thần huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Thật sự cho rằng ta giống như ngươi, vô địch thiên hạ a? Nương theo lấy một đạo nhẹ cười, Long chấm lần nữa từ trong cái khe không gian đi tới, cho dù không có có thụ thường, nhưng mười ngón tay lại tại run nhẹ nhẹ. A, ngươi thành công đột phá. Tại Tần Giác trong tầm mắt, Long chấm trong cơ thể linh lực mênh mông vô ngần, lại chia làm hai loại, rõ ràng so đoạn thời gian trước đối phó màu vàng cơ giáp lúc mạnh gấp bội. Hắc hắc, may mắn mà thôi. Long chấm cười nói, ta đã triệt để nắm giữ hắc ám linh lực, chỉ tiếp địa ngục giới hủy diệt, không phải hẳn là có thể tiến thêm một bước. Nếu không có thành công bước vào thái hư đệ ngũ cảnh, Long chấm vậy không có khả năng tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, chính diện đón đỡ Long Tiểu Vũ một quyền, vẹn vẹn chỉ là tay run mà thôi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lúc này, Long Tiểu Vũ đông nhiên xuống lên, đối Long Chấm cúc cùng xin lỗi, như là con gà con mổ gạo, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Nguyên bản Long Chấm nội tâm dù sao cũng hơi khó chịu, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này về sau, chỗ nào còn không biết xấu hổ lại truy cứu, đành phải điềm nhiên như không có việc gì nói, không quan hệ, bất quá lần sau cũng không muốn tái phạm loại này sai lầm. Ân. Long Tiểu Vũ liên tục gật đầu, như cũ mặt mũi tràn đầy áy náy. Đúng. Thần huynh, ngươi còn không có giới thiệu cho ta nàng là ai đâu. Long chấm quay đầu nói. Ngươi vì sao a đột nhiên tới tìm ta? Tần Giác không trả lời mà hỏi lại. Long chấm sững sờ, ta vừa rồi phát giác được bên này có rất cường đại linh lực ba động. Nói đến đây, Long chấm mãnh liệt mở to hai mắt, chẳng lẽ là nàng? Không đúng, ta rõ ràng cảm giác được có hai cỗ khí tức. Bên trong một cái đã chết. Nhún vai, Tần Giác lập tức đem chọn sự kiện tiền căn hậu quả giảng một bản, bao quát Long Tiểu Vũ thân phận. Long chấm tới cũng tốt, tỉnh hắn đến lúc đó lại giải thích. Bạch Long tộc. Long chấm kinh ngạc, nàng là Long tộc. Khó trách lợi hại như vậy. Nói đến, thế mà cùng ta một cái họ, hai chúng ta nên tính là bản gia người, ha ha ha. A. Long Tiểu Vũ một mặt mộng bức, không rõ Long chấm đang nói cái gì. không cần quản hắn, nói cho ta biết trước, võ thần điện là cái gì đồ vật. Tần Giác không thèm để ý Long Chấm, hỏi.
Tiền bối không biết võ thần điện.
Long Tiểu Vũ kinh ngạc. Đây chính là vùng hư không này thế lực mạnh nhất một trong, liền Bạch Long tộc đều không dám tùy tiện tới khai chiến, cường như Tần Giác, làm sao có thể lại không biết.
Không biết.
Tần Giác quả quyết lắc đầu.
Võ thần điện.
Đó là đồ chơi gì?
Long Chấm đồng dạng không hiểu.
Hắn mặc dù xuyên qua đến cái thế giới này đã mấy ngàn năm, đồng thời đã sớm tiến giai thái hư cảnh, nhưng lại chưa hề rời đi qua linh ưng giới, tự nhiên vậy không nghe nói qua võ thần điện.
Ách!
Long Tiểu Vũ im lặng, rất khó tưởng tượng, trước mắt hai người này đúng là thái hư cảnh cường giả.
Chần chờ thật lâu, Long Tiểu Vũ cân nhắc ngôn từ nói ra.
Võ thần điện, trước đây thật lâu lại gọi là võ giả thần điện, nơi đó tụ tập đến từ từng cái giới vực thái hư cảnh cường giả, là vùng hư không này thế lực mạnh nhất một trong. Vừa mới cái kia đánh lén tiền bối ra hỏa, ách,
phệ ảnh, liền đến từ võ thần điện.
Chỉ bất quá võ thần điện cùng chúng ta Bạch Long tộc quan hệ thật không tốt, thường xuyên hội sinh ra xung đột, cho nên phệ ảnh mới hội truy sát ta.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 244, vị diện chi điểm. Từ Long Tiểu Vũ trong miệng, Tần Giác cùng Long Chấm rất nhanh liền minh bạch võ thần điện tình huống cụ thể. Nguyên lai võ thần điện không giống thế lực khác như thế chiếm cứ lấy một phương thế giới, mà là nằm ở trong hư không. Dù là giống phệ ảnh loại này, đều chỉ có thể coi là phổ thông thành viên, mặt trên còn có càng cường đại cao tầng, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể khiến thiên băng địa liệt, tùy tiện phá hủy nhất phương giới vực. Về phần vì sao sẽ cùng Bạch Long tộc trở mặt, tự nhiên là vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, tựa như trước đó Huyền Ất Sơn cùng Tinh Môn một dạng. Chỉ bất quá đến bọn hắn cấp bậc này, cần tài nguyên tu luyện đã xa không phải một cái thế giới liền có thể thỏa mãn, bởi vậy thường xuyên sẽ vì tranh đoạt cái nào đó giới vực buộc phát chiến đấu. Với lại tại rất nhiều võ giả trong mắt, Long tộc có thể nói toàn thân là bảo, nhất là tinh huyết, không chỉ có thể dùng đến tăng cường tu vi, còn có thể thay đổi thể chất, tăng lên thiên phú. Từng có một vị thọ nguyên gần võ thần điện cao tầng, đem Bạch Long tộc trưởng lão giết chết về sau, huyết nhục luyện chế thành đan dược căn bảo, xương cốt thì luyện chế thành vũ khí sử dụng, trong nháy mắt trở nên thực lực tăng vọt, cùng giới bên trong vô địch. Nếu không có lọt vào Bạch Long tộc vây giết, chỉ sợ có thể tiến thêm một bước, sống thêm mấy vạn năm. Chuyện này để những võ giả khác chân chính ý thức được Long tộc huyết nhục giá trị, thế là từ cái kia bắt đầu, Bạch Long tộc cùng võ thần điện triệt để quyết liệt, trở thành địch nhân. Song phương nếu là gặp được, hoặc là võ thần điện cường giả thần hồn câu diệt, hoặc là Bạch Long tộc cường giả bị rút gân luật ra, tóm lại, tất có nhất phương vẫn lạc. Long Tiểu Vũ thân là Bạch Long tộc thần nữ, là Bạch Long tộc gần ngàn năm đến huyết mạch tinh thuần nhất hậu duệ, thiên phú tuyệt đỉnh, tiềm lực vô hạn, tương lai rất có thể cải biến vùng hư không này thế cục. Bởi vậy không hề nghi ngờ trở thành võ thần điện trọng điểm chiếu cố đối tượng. Lần này chính là nàng tại Bạch Long vệ bảo vệ dưới lọt vào phệ ảnh phúc kích, mấy tên Bạch Long vệ toàn bộ bỏ mình, nếu như không phải Tần Giác xuất thủ, chỉ sợ Long Tiểu Vũ hơn phân nửa vậy sẽ vỡ lạc.
Nói đến đây, Long Tiểu Vũ lần nữa cảm kích nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng.
Nghe xong thiếu nữ miêu tả, Tần Giác như có điều suy nghĩ. Bạch Long tộc cùng võ thần điện quan hệ, kỳ thật liền giống bây giờ linh ương giới yêu thú cùng nhân tộc võ giả ở giữa quan hệ. Cho dù yêu thú trốn ở trong núi sâu không ra, nhân tộc võ giả vậy hội nghị hết biện pháp đạt được bọn nó yêu tinh, điểm này, từ bốn đại tông môn hàng năm cử hành trảm yêu thịnh hội liền có thể nhìn ra. Nếu không tử linh quốc yêu thú lúc trước vậy sẽ không liên hợp tử yêu tộc. Đối bốn đại tông môn triển khai vây quét. Khác biệt là, Bạch Long tộc thuộc về thần thú, càng thêm tôn quý, sinh ra có không thua gì nhân loại linh trí. Mà yêu thú, chỉ có tại tiến giai trí tôn cảnh về sau. Linh trí mới có thể miễn cưỡng có thể cùng nhân loại so sánh. Có lẽ Tần Giác đối yêu tinh không có hứng thú gì, nhưng hắn ăn hết yêu thú lại nhiều vô số kể, thậm chí tiến về Trung Châu lúc, cố ý đi ngang qua yêu thú dãy núi, không biết có bao nhiêu yêu thú chết tại hắn trong bụng. Nghĩ như vậy, Tần Giác vô ý thức mắt nhìn Long Tiểu Vũ, nói thật, hắn thật đúng là muốn nếm thử thịt rồng là mùi vị gì. Phát giác được Tần Giác ánh mắt, Long Tiểu Vũ không khỏi dùng mình một cái, vội vàng lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười, ý đồ hóa giải xấu hổ. Nghĩ không ra vùng hư không này lại có cường đại như thế tồn tại.
Long Chấm sợ hãi thán phục, lập tức giống như là nhớ tới cái gì, cau mày nói, không đúng, nếu quả thật có nhiều như vậy thế lực cường đại, làm sao có thể dễ dàng tha thứ tu la giới khắp nơi cướp đoạt cái khác thế giới tài nguyên tu luyện.
A, ngươi biết tu la giới?
Long Tiểu Vũ ngạc nhiên.
Đương nhiên.
Long Chấm chỉ Tần Giác, chuyện đương nhiên nói, ngồi ở trước mặt ngươi vị này, thế nhưng là tự mình đi qua tu la giới.
Thật giả?
Long Tiểu Vũ càng thêm kinh ngạc, theo ta được biết, tu la giới hẳn là có vị thái hư đệ thất cảnh cấp bậc cường giả.
Ngươi cũng biết tu la giới? Tần Giác lông mày gảy nhẹ, chuẩn xác giảng, hẳn là Thái Hư đệ bắt cảnh, bất quá bây giờ đã chết. Dừng một chút, lại nói, bao quát tu la giới, cũng đã biến mất.
Cái gì?
Long Tiểu Vũ biểu lộ ngốc trệ, nhịn không được hỏi, là ngươi làm?
Ân.
Tần Giác nhàn nhạt gật đầu, phảng phất là kiện không có ý nghĩa sự tình. Hít một hơi thật sâu, Long Tiểu Vũ thực sự khó mà bình phục nội tâm chấn kinh, đây tuyệt đối là nàng gần ngàn năm đến, biểu tình biến hóa rất phong phú một ngày. Thật lâu, Long Tiểu Vũ rốt cục tỉnh táo lại, nói, tu la giới kỳ thật sớm đã gây nên đỉnh tiêm thế lực chú ý, nhưng hắn xâm lược cơ bản đều là cấp thấp vị diện.
Cấp thấp vị diện?
Lần này không đợi Tần Giác hỏi thăm, Long Tiểu Vũ lập tức nói, cấp thấp vị diện là chỉ không có Thái Hư cảnh cường giả giới vực. Mặt khác, có được Thái Hư lục cảnh phía dưới cường giả thế giới, được xưng là trung cấp vị diện, có được Thái Hư lục cảnh trở lên cường giả thế giới, thì được xưng là cao cấp vị diện. Tu la giới mặc dù thuộc về cao cấp vị diện, nhưng chỉ xâm lược phổ thông cấp thấp hoặc trung cấp vị diện, bởi vậy từ đầu đến cuối không có thế lực đi quản, nghĩ không ra lại bị tiền bối phá hủy. Đối cái kia chút đỉnh tiêm thế lực tới nói, chỉ có cao cấp vị diện mới là bọn hắn tranh đoạt mục tiêu, lại làm sao có thể sẽ để ý cấp thấp vị diện.
Thì ra là thế.
Long chấm giật mình. Một bên khác, Tần Giác lâm vào trầm mặc, làm nửa ngày, nếu như không có hắn cùng Long chấm, linh ương giới thế mà nhiều nhất chỉ có thể coi là cấp thấp vị diện. Xem ra vùng hư không này to lớn trình độ, còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy.
Một vấn đề cuối cùng, ngươi biết Thiên Cung sao?
Tần Giác hỏi hắn để ý nhất vấn đề.
Thiên Cung.
Long Tiểu Vũ suy tư một lát, lắc đầu nói, chưa từng nghe nói qua.
Nghe vậy, Tần Giác nhíu mày, liền Long Tiểu Vũ cũng không biết, xem ra Thiên Cung rất có thể không thuộc về vùng hư không này.
Thiên Cung?
Cái gì Thiên Cung?
Thần huynh, ngươi đang nói cái gì?
Long chấm một mặt mờ mịt, liên quan tới Thiên Cung sự tình, Tần Giác cũng chưa nói cho hắn biết.
Tần Giác lười nhác giải thích, bấm tay gảy nhẹ, một vạch kim quang lập tức bắn vào Long chấm mi tâm, đem cái kia điểu nhân hình chiếu ký ức chia sẻ cho Long chấm.
Cái này?
Nửa ngày, Long chấm trầm giọng nói, chúng ta bị cái này Thiên Cung để mắt tới.
Không nhất định.
Tần Giác nghiêm túc phân tích nói, dựa theo Long Tiểu Vũ nói, linh ương giới chỉ là cái cấp thấp vị diện, cũng không đáng giá chạy xa như thế.
Có lẽ cái kia Thiên Cung sớm đã diệt vong cũng khó nói.
Ách! Long chấm im lặng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thật có khả năng này, nếu như Thiên Cung sớm đã diệt vong, Long Tiểu Vũ không biết vậy liền có thể thuyết phục.
Dù sao, không quản cái kia Thiên Cung đến cùng là cái gì, chỉ cần có Tần Giác tại, cũng không cần sợ.
Tiền bối!
Lúc này, Long Tiểu Vũ yếu ớt mở miệng.
Ngươi có thể đi.
Tần Giác phất phất tay nói.
A.
Long Tiểu Vũ sững sờ.
Cứ như vậy để nàng đi.
Làm sao, ngươi không muốn trở về sao?
Không phải, ta.
Long Tiểu Vũ trần trờ từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên ngọc bài, giao cho Tần Giác, đây là ta tín vật, nếu như tiền bối muốn tìm ta, có thể bằng này bài, tiến vào Bạch Long Tộc.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 245, ngươi đỉnh ở phía trước.
Thương thế khỏi hẳn Long Tiểu Vũ tự nhiên không có khả năng tiếp tục đợi tại Huyền Đất Sơn, dù sao nàng lần này đi ra, thế nhưng là mang theo Ngọc Rồng. Với lại cùng trong tộc mất đi liên hệ lâu như vậy, không biết sẽ khiến nhiều chấn động mạnh. Lấy những trưởng lão kia tính cách, nếu là biết nàng xảy ra chuyện, chỉ sợ sẽ trực tiếp nhận định Võ Thần Điện, phát động đại quy mô chiến tranh, cho nên nhất định phải nhanh lên trở về.
Còn có một chút, từ phệ ảnh nơi đó Long Tiểu Vũ biết được, trong tộc có phản đồ tồn tại, bởi vậy nàng hiện tại cấp thiết muốn thanh phản đồ cho bắt tới.
Đem ngọc bài giao cho Tần Giác về sau, Long Tiểu Vũ lập tức phi thân lên, hóa thành một vòng lưu quang, lên như diều gặp gió, biến mất ở trên không trung.
Theo phệ ảnh bỏ mình, đã không ai biết nàng vị trí cụ thể, hoàn toàn không cần lo lắng nửa đường lại bị cái nào đó Võ Thần Điện cường giả tập kích.
Đưa mắt nhìn Long Tiểu Vũ đi xa, Long chấm hơi có vẻ lo lắng.
Cứ như vậy thả nàng đi.
Không phải đâu, giết chết sao?
Tần Giác hỏi lại nói.
Cái kia ngược lại không đến nỗi, nhưng nàng sau khi trở về, nếu là đem ngươi sự tình nói ra, chẳng phải là cực kỳ phiền phức.
Ha ha, yên tâm đi, ta đã nhắc nhở qua nàng.
Tần Giác vuốt vuốt ngọc bài, ý vị thâm trường nói, nếu như nàng không có tuân thủ mình hứa hẹn, như vậy đoạn này ký ức đem sẽ bị cưỡng ép xóa đi.
Tại Long Tiểu Vũ lúc rời đi, Tần Giác cố ý dùng linh lực truyền âm nói cho nàng, không cần thanh chuyện này nói ra, đồng thời ở tại trong đầu lưu lại một đạo linh thức.
Nếu là Long Tiểu Vũ sau khi trở về, mong muốn nói ra chuyện này, như vậy cái kia đạo linh thức liền sẽ trực tiếp xóa đi tương quan ký ức, cái gì đều không thừa hạ.
Ha ha ha, không hổ là Long huynh, quả nhiên lợi hại.
Long chấm tán thán nói.
Tần Giác.
Bất qua nói đến, vùng hư không này lại có nhiều cường giả như vậy, ta cũng nên thật tốt tu luyện. Từ khi bước vào thái hư cảnh về sau, Long Chấm tại linh ương giới liền không còn có qua đối thủ. Mấy ngàn năm qua, ngoại trừ có linh ương giới hoàn cảnh hạn chế bên ngoài, Long Chấm tự thân vậy thư giãn rất nhiều, trầm mê nghiên cứu các loại đồ chơi nhỏ, rất ít lại bế quan. Dù vậy, như cũ tại luyện hóa hắc ám linh lực về sau, tiến giai thái hư đệ ngũ cảnh, có thể thấy được thiên phú khủng bố đến mức nào. Dĩ vãng không có mục tiêu còn chưa tính, hiện tại đột nhiên toát ra nhiều cường giả như vậy, Long Chấm lại không cố gắng lời nói, chỉ sợ cũng muốn biến thành cản trở tồn tại. Đừng quên, tại Tân Giác xuất hiện trước đó, Long Chấm thế nhưng là linh ương giới tuyệt đối nhân vật chính. Ha ha, ngươi có thể có dạng này cách nghĩ rất tốt. Tân Giác cười nói. Dù sao, Long Chấm càng mạnh, hắn liền càng nhẹ nhõm. Ê, cái này cho ngươi. Tân Giác bấm tay gảy nhẹ, một viên nhẫn chữ vật rơi vào Long Chấm trong tay. Cái gì đồ vật? Long Chấm hiếu kỳ. Bên trong là một chút đối ngươi có trợ giúp tài nguyên tu luyện. Tài nguyên tu luyện. Long Chấm dở khóc dở cười, không cần đến, ta có rất nhiều. Có đúng không, cái này chút tài nguyên tu luyện, thế nhưng là một vị thái hư đệ bát cảnh cường giả sử dụng. Tân Giác thản nhiên nói. Cái gì? Thật. Long Chấm đại hỉ. Hắn xác thực có rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng bởi vì cảnh giới quá cao, cái kia chút tài nguyên tu luyện đối với hắn tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Nếu như là một vị thái hư đệ bát cảnh cường giả tài nguyên tu luyện, khẳng định sẽ đối với hắn tu luyện có trợ giúp rất lớn. Chờ một chút, cái này mai nhận chữ vật, sẽ không tới từ tu la giới A. Nói nhảm, cái kia La Trường Ca, là ta trước mắt gặp được qua người mạnh nhất. Tân Giác chuyện đương nhiên nói. Hắc hắc, đã dạng này, vậy ta liền không khách khí. Trầm mặc mấy giây, Long Chấm niết miệng cười nói.